Chương 167, chỉnh hợp hoàn tất hôi hôi nói đi là đi, phi thường dứt khoát, chờ Phong Bá phản ứng qua đây đuổi theo ra tòa thành, đã không nhìn thấy cái bóng của hắn. Hôi hôi thiếu gia, ngươi có thể nhanh hơn một chút trở về. Phong Bá đối với nơi xa hô to, hắn cũng biết những thức ăn này nhìn tựa như rất nhiều, nhưng yêu cầu cứu tế ma tộc càng nhiều, không kiên trì được mấy ngày, nếu như không thể làm đến nhóm thứ hai đồ ăn, nguy cơ y nguyên tồn tại. Hơn nữa hắn còn có một vấn đề, rác rưởi liền muốn thanh lý hết, về sau quét dọn hoàn cảnh cũng sẽ rất nhanh, làm hết những này làm thế nào? Chẳng lẽ để những ma tộc này ngốc trong thành, bạch cho bọn hắn ăn? Hôi hôi cũng không có nghe được Phong Bá kêu gọi, cưỡi báo đen ở trong thành lao vụt, hắn đến mau chóng đuổi tới trên núi. Chính đang làm việc ma tộc nhìn thấy báo đen, nhao nhao tránh né, có người còn cầu nhau. Có điều đang nghe thành vệ quân nói đây chính là lãnh chúa thời điểm, những cái kia cầu nhau đều dọa đến nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng cảm tạ hôi hôi đại nhân. Tiểu hắc, nhanh lên a. Ra khỏi thành, hôi hôi đập một chút báo đen. Báo đen tức thì cực không tình nguyện nghẹn ngào một tiếng, nó thật không muốn đi cái địa phương kia, bị một đám ma thú cấp cao vây quanh cảm giác thực sự quá khủng bố. Cùng lúc đó, Minh đứng tại dốc núi trụ sở đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, dốc núi trụ sở lạnh lùng rõ ràng, đã không ai. Hôm qua, 9 cái đi săn đội rốt cuộc không có mang về tộc nhân, nói rõ xung quanh phân tán tộc nhân cơ bản đều mang về, có lẽ còn có không tìm được, nhưng không thể chờ, hắn tranh thủ thời gian hoàn thành chỉnh hợp, hôi hôi bên kia còn cần muốn đồ ăn bổ sung đâu. Ngay tại hôm qua, nhóm thứ hai hơn 400 cái gia đình ở đi săn đội bảo vệ xuống rời đi mới trụ sở, nơi này đã triệt để rỗng, liền còn thừa xuống mấy người bọn hắn. Minh, nghĩ cái gì đâu? Thanh La đi tới hắn bên người, nhỏ giọng hỏi. Cái này một đông, chết có hơn 500 người. Minh thở dài. Hiện tại hắc đồng tộc nhân tổng cộng là 1522 người, mà đang tìm kiếm quá trình bên trong phát hiện, tối thiểu có hơn 500 người chết tại mùa đông này. Lại thêm bên trên mánh sau khi chết dốc núi trụ sở hỗn loạn tử vong người, cái này một đông liền chết gần 1000 người. Thanh La ôm Minh cánh tay, rất căng. Nếu là không có Minh cứu nàng, nàng cũng sống không qua mùa đông này. Minh, xuất phát. Đa Long ở phía dưới hô. Minh phất phất tay, đối với Thanh La nói, chúng ta đi thôi. Trở lại sơn động, Minh đem tất cả vật phẩm đều thu tiến vào nhà kho, giường lớn, ghế sofa, nồi sát, còn có hàng trên kệ đồ vật. Cũng may hắn nhà kho thăng cấp, nếu không căn bản thả không hạ. Ghế sofa bị lấy đi, con kiến không có ẩn thân địa phương, lần nữa leo lên vỏ trứng xúc giác, vỏ trứng tức thì nhảy tới Thanh La trong ngực, xúc giác quấn ở nàng trên thân. Liền muốn rời đi. Thanh La nhìn xem giống tuyết sơn động, có chút không bỏ, bọn hắn ở chỗ này vượt qua toàn bộ ngày đông giá rét. Ở chỗ này nàng lần thứ nhất tẩy tắm nước nóng, lần đầu tiên mặc lên thoải mái dễ chịu y phục, lần thứ nhất đắp chăn lên. Minh luốt luốt Thanh La cái đầu, nói ra, đến mới trụ sở, chúng ta xây nhà, không ngừng sơn động, ở trong phòng. Đem phòng ở xây ở đỉnh núi bên trên, có trong suốt pha lê có thể trực tiếp nhìn đến phong cảnh phía ngoài. Hơn nữa mùa đông cũng không dùng khói hun lửa cháy hỏa chỉ, dùng cái khác sưởi ấm phương pháp. Thanh La lập tức hứng thú, cao hứng hỏi, trong phòng liền có thể nhìn đi ra bên ngoài. Kia an toàn sao? Có đàn sói cùng yêu miêu bảo vệ chúng ta đâu, đương nhiên an toàn. Minh một bên nói, một bên mang theo Thanh La đi ra ngoài. Bọn hắn vừa đi ra sơn động nhỏ, Đa Long từ bên cạnh cửa hang nhô đầu ra, hô, Minh, Minh, qua đây một chút. Làm gì? Minh quay đầu lại. Đa Long cười rạng rỡ, hắc hắc, có chút việc làm phiền ngươi. Ngươi có thể giúp ta đem đồ vật dẫn đi sao? Minh tiến lên hai bước, hướng sơn động nhỏ bên trong ngắm một nhãn, liền gặp bên trong to to nhỏ nhỏ ra thú bao chừng hơn 10 cái, còn có một trương trồng chất giường. Không được. Minh lắc đầu, hắn chỉ có thể mang trong tấm hình đồ vật, Đa Long những này trong bọc cái gì đều có, điều này sao mang? Hơn nữa hắn còn không thể nói cho Đa Long nguyên nhân. Ngươi không phải có thể mang rất nhiều thứ sao? Giúp ta một chút thế nào? Đa Long không vui, Minh không giúp hắn, những vật này hắn còn không nổi. Ai nói với ngươi ta có thể mang rất nhiều thứ? Ngươi trông thấy rồi. Minh hỏi. Đa Long choáng váng, thế mà còn có như vậy không biết xấu hổ, trong sơn động cái bàn, cái ghế, còn có giường cái gì đều mọc cánh bản thân bay thế nào? Muốn mang đi liền tự mình. Minh vô vô Đa Long bả bay, dẫn Thanh La đi hướng sơn động. Tê dại, ta giúp ngươi nhiều như vậy, lại nghĩ kế lại xuất lực, ngươi giúp ta một chút lại không được. Nhiều như vậy đồ ăn ngươi cũng có thể mang, giúp ta mang ít đồ có thể mệnh chết ngươi à, ngươi đối lý không? Đa Long trong lòng mắng to, đưa tay chỉ Minh bóng lưng dùng sức chút, phản phất ngón tay có thể đầm trọn Minh trên thân. Nhưng vào lúc này, Minh đột nhiên quay người lại. Đa Long dọa đến khẽ run rẩy, tiếp theo đem một cái tay khác cũng vươn ra, hai tay vung đẩy, còn nhảy mấy lần. Cười ha hả nói, ta phát hiện tinh thần của ta trạng thái rất tốt, toàn thân là sức lực, bản thân lưng hình như cũng không có vấn đề gì. Minh lộ ra nụ cười, gật đầu nói, như vậy a, xem ra ngươi khôi phục không tệ a. Cũng được, ta vừa nói cho ngươi ra cái chủ ý đâu. Đã ngươi bản thân có thể lưng, quên đi. Nói xong, hắn lôi kéo Thanh La lại ra bên ngoài đi. Ngay tại Minh xoay người một cái trước mắt, Đa Long nụ cười biến thành khóc mặt, trong lòng mắng to, mẹ nó, có chủ ý ngươi hắn sao sớm không nói. Không đúng, tiểu tử này liền là cố ý. Đa Long rất tức giận, đưa tay lại muốn chỉ. Minh đột nhiên dừng bước, lại quay người lại. Đa Long dọa đến vội vàng buông tay, lại nhảy lên, giả bộ như sống chuyển động thân thể dáng vẻ. Đa Long, ta nghĩ làm cái sự tình, mới trụ sở bên kia sơn động, đào hố sao? Đa Long chính này đâu, nghe được câu này trái tim chính là co lại, rơi xuống đất không có đứng vững, trượt chân, Ezo một tiếng ngồi ở bên trên. Còn không có đảo. Đa Long khóc nói ra, chân hắn uy, là thật uy, rất đau. Không có đảo a, biết. Minh gật gật đầu. Minh, chân của ta uy, thật chuyển không đi những vật kia a. Đa Long lớn tiếng kêu rên. Minh cười nói, những nô lệ kia không phải còn chưa đi sao, để các nàng giúp ngươi a. Đa Long miệng mở rộng, cảm giác bản thân liền như cái ngu xuẩn, đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, thế nào không nghĩ tới. Minh lần thứ ba quay người lại, kia con kiến siêu siêu ở vỏ trứng xúc giác bên trên núp ních hai cái, đối với Đa Long trương mở ngao răng. Đáng chết con kiến, quay đầu ta liền nghiền chết ngươi. Cái này thối con kiến thế nào còn không chết. Minh cùng Thanh La ra ngoài không đầy một lát, Dạ Yểm đi đến. Nhìn một nhãn trống rồng sơn động, giận không chỗ phát tiết. Minh có thể tùy tiện trở đi những cái kia đại kiện, Đa Long con hàng này lại để cho mình chạy mấy lội, tuyệt đối là cố ý chỉnh hắn. Quét trên đất Đa Long một nhãn, Dạ Yểm hừ một tiếng, bước nhanh đi vào bản thân sơn động, đem chồng chất giường cùng một chút vật phẩm thu thập xong, con đi ra. Dạ Yểm. Đa Long kêu hắn lại, nói ra, đi đem những nô lệ kia tìm cho ta tới. Chính ngươi không có chân a. Dạ Yểm căn bản không để ý tới, đã lần nữa trụ sở trở về, hắn không còn chịu Đa Long quản chế. Đây là Minh nói, để nô lệ giúp ta khuôn đồ. Đa Long hô. Để nô lệ giúp ngươi đồ vật, quản ta chuyện gì? Chính ngươi tìm đi a. Dạ Yểm ha ha cười lạnh, lại muốn đi. Đa Long tức giận đến hô to, con mẹ nó ngươi mù à, không thấy được ta ngay tại chỗ bên trên, chân của ta uy. Đi được ta dùng ngươi. Chân đau. Nên. Thật vui vẻ. Dạ Yểm cười ha ha, nhìn thấy Đa Long suối quẩy, hắn thoải mái không được. Đa Long khí đến mặt đỏ dần, chỉ vào Dạ Yểm nói, ngươi không giúp đúng không? Giúp, thế nào không giúp? Dạ Yểm ngồi xổm xuống tới, nói ra, chân ngươi uy, bản thân đi đường cũng phí sức lực đi, ta để thiểm ma con ngươi đi thế nào? Mẹ Đa Long đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Dạ Yểm cười ha ha, đứng dậy hướng cửa hang đi, miệng bên trong nói ra, thiềm ma ngươi không vui à, vậy liền để đâm ma lưng, ngươi nên hài lòng đi. Dạ Yểm, ta thảo nê mã cuối cùng Đa Long cũng không có để đâm ma lưng, đương nhiên cũng không có để thiềm ma lưng, hắn là ngồi ở đàn sói lưng bên trên đi. Phiền muộn thật lâu Đa Long cuối cùng đắc ý, bởi vì Dạ Yểm đang bước đi. Nô lệ có vật phẩm của hắn, liền không có cách nào giúp Dạ Yểm cõng, mà Dạ Yểm nghị khiêng chồng chất giường cùng bao phục ngồi đàn sói, Minh không có để. Có điều rất nhanh Đa Long liền không cười được, đàn sói đi được quá nhanh, các nô lệ cũng không bên trên, Dạ Yểm cũng lưu tại đằng sau. Hắn đối với những cái kia thu bảo tàng bối cực kỳ, bản thân không nhìn chằm chằm, hắn phi thường không yên lòng. Đặc biệt là Dạ Yểm ánh mắt, thấy thế nào đều giống như không có ý tốt. Lệnh lệnh hắn còn không thể xuống dưới, chỉ có thể nhìn Dạ Yểm nụ cười quỷ quệ càng ngày càng xa. Ngay tại Đa Long xoắn suýt bên trong, đàn sói chạy tới mới trụ sở. Lúc này đã trời tối, các tộc nhân đều đã dàn xếp, dốc núi bên trên rất yên tĩnh, bọn hắn lựa chọn lúc này đổi tới, cũng là không nghĩ để đàn sói bộc lộ. Một đường đi tới dốc núi trên cùng, nơi này có một cái rất lớn sơn động, so với bọn hắn trước kia ở sơn động lớn hơn. Người bên trong công đảo móc ra sơn động nhỏ đạt đến 10 cái nhiều. Minh, thế nào? Ta chọn sơn động không sai đi. Đa Long tranh công tựa như lớn tiếng nói. Có điều Minh không để ý tới hắn, từ sói xám trên thân nhảy xuống đến, bước nhanh đi đi về phía trước, Dạ Y Y ngay tại cửa hàng đứng đấy, nụ cười tỏa ra. Ta đã chọn tốt chúng ta chỗ ở. Dạ Y Y hướng về phía trước chạy hai bước, một tay lôi kéo Minh, một tay lôi kéo Thanh La đi vào sơn động. Đa Long trung phi sói lưng trên rời đến, hâm mộ nhất miệng, khập khiễng đi vào theo. Dạ Y Y chọn sơn động nhỏ cũng so lúc đầu lớn, thông gió rất tốt, tuyệt không cảm thấy buồn bực. Minh dựa theo lúc đầu bố trí đem ghế sofa, giường lớn, hàng giá từng cái cất kỹ, vừa muốn hướng ghế sofa ngồi, trong thai đột nhiên chuyển đến đinh một tiếng. Ký số đến. Minh đội vàng điều ra hình tượng, liền gặp dưới góc phải quang minh điểm đằng sau lần nữa biến thành 3690. Đại biểu hắc đồng tộc, 27, biến thành 37. Đây là chỉnh hợp tộc nhân thu hoạch, vậy mà cho 3000. Minh rất kinh ngạc, lần trước chỉnh hợp dốc núi trụ sở, chỉ cấp 300, lần này một chút tăng gấp 10 lần. Mặc dù thu hoạch rất nhiều, nhưng có trước đó một vạn kiểm nhận lấy được, hắn đã không có kích động như vậy. Hơn nữa cái này 3000 chẳng mấy chốc sẽ dùng ra đi, hôi hôi bên kia đồ ăn khẳng định không đủ. Hắn chính suy nghĩ vì sao lại cho 3000 ký số đâu, bên ngoài sơn động đột nhiên chuyển đến sói xám gào thét. Chương 168, chờ mong Minh trước tiên chạy ra ngoài, liền gặp sói xám nằm nghiêng trên mặt đất bên trên, giơ lên cái đầu, phát ra ngao ho 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 vụ ô ô tiếng kêu. Hồng Lang ở sói xám đối diện, thử lấy răng, mắt lộ ra hung quang. Cái mũi bên trên mọc ra màu đen đường vân tiểu sói cái nút ở tảng đá một bên, cái khác sói đều lẩn tránh xa xa. Con hàng này lại bị Hồng Lang đánh. Minh liếc thấy hiểu rõ tình huống, không khỏi nhớ tới thường hương cái kia hai ha ha, lúc này sói xám bộ dáng cùng hai ha dọa nước tiểu bộ dáng tương đương thần tựa như. Thấy rõ ràng tình trạng, Minh chuẩn bị đi trở về, vừa rồi nghe sói xám tiếng kêu không đúng, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Có thể hắn còn không có quay người, trên đất sói xám bịch đứng lên, nhìn chằm chằm dốc núi hạ. Hồng Lang cũng không gọi, cùng sói xám song song đứng tại cùng nhau, cái khác sói cũng đều tiếp cận qua đây. Ý, Minh dừng bước lại, cũng nhìn về phía dưới núi. Chẳng được bao lâu, một hình bóng cực nhanh chạy tới. Là Hôi Hôi. Minh thấy rõ người tới, nói thầm một tiếng quả nhiên. Hôi Hôi ý đồ đến không cần hỏi, khẳng định đồ ăn không đủ. Đến phụ cận, báo đen nằm ở bên trên, ở một nhóm sói xám nhìn chăm chú xuống không núp đích, hơi có chút quỷ bái đại lao ý tứ. Hôi Hôi nhảy xuống đến, hai bước đi tới Minh trước mặt, nói ra, Minh, ta lại để van cầu trợ. Nói câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn quả thực nhẹ nhàng thở ra. Thực ra hắn đã sớm đuổi tới trên núi, kết quả ở dốc núi trụ sở bên kia bồ hụt, lúc ấy hắn đều động. Về sau vẫn là báo đen phát hiện vết tích nhắc nhở hắn, hắn mới phản ứng qua đây. Sau đó để báo đen dọc theo sói chào ấn một đường tìm đến nơi này. Đi, bên trong nói. Minh mang theo Hôi Hôi vào sân động, hắn cùng Hôi Hôi không có cách nào giao lưu, yêu cầu Đa Long phiên dịch. Ngồi ở ghế sofa bên trên, Minh cầm bình nước suối nước cho hắn, lúc này mới hỏi, đồ ăn không đủ sao?
ừm.
Tới ma tộc có chút nhiều, dự tính sẽ đạt tới 3 vạn. Hai ngày trước người tới ít, đoán chừng có thể ăn 8 ngày. Hôi Hôi trả lời. Minh nghe vậy nhăn nhăn lông mày, hắn cũng không nghĩ tới đến nhiều như vậy ma tộc, nguyên bản hắn cho là có 2 nhóm đồ ăn là đủ rồi, có thể hiện tại xem ra, tối thiểu cũng phải 3 nhóm. Vấn đề là, địa cầu thu hoạch bao nhiêu cái số, trong lòng của hắn không chắc. Minh, ngươi nơi này cũng không có đồ ăn sao? Hôi Hôi nơm nớp lo sợ hỏi. Minh suy nghĩ nghĩ, nói ra, có là có điều khống chế của ngươi một chút, không thể một ngày cho 5 cái khoai tây, nếu không chống đỡ có điều cái này hơn 20 ngày. Hôi Hôi liên tục gật đầu, được rồi tốt, trở về ta liền đem mỗi ngày cung cấp nên cắt giảm đến 1 cái. Như vậy, trong vòng 3 ngày ta lại cho ngươi đưa một nhóm đi qua, vẫn là 90 vạn. Qua một đoạn lại cho ngươi đưa nhóm thứ 3. Hôi Hôi cảm động không dứt, nói liên tục tạ ơn. Minh khoát tay áo, nói tiếp, còn có chuyện gì, mấy bạn người thanh lý thành phố, rất nhanh liền nên dọn dẹp sạch sẽ. Thời gian còn lại, ngươi để bọn hắn đem Tây Bắc lĩnh chủ thành xung quanh đất hoang thanh lý ra.
A.
Hôi Hôi nghe không hiểu, đất hoang thế nào thanh lý, cũng đem rác rưởi nhặt sạch sẽ sao? Minh giải thích nói, để bọn hắn đem cỏ khô dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mặt đất lật một chút, xới đất chiều sâu ở 30 cm. Đa Long phiên dịch đến một nửa, không nói, cm cái từ này là hán ngữ phát âm, Hôi Hôi sao có thể nghe hiểu được. Minh cũng ý thức được Hôi Hôi nghe không hiểu, ngừng xuống tới, đi bên trong sơn động nhỏ xuất ra một thanh tiểu xẻng, mang lấy bọn hắn đi tới bên ngoài sơn động, đích thân biểu thị. Đây đều là Thẩm Hân hỏi qua sơn hoa cha về sau, nói cho hắn biết. Nhiệt độ không khí lên cao đến rất nhanh, ban ngày mặt trời đủ thời điểm băng tuyết đã hòa tan, mặt đất chính đang tăng dã, bởi vậy xới đất cũng không phí sức lực. Nhìn qua Minh biểu thị, Hôi Hôi hiểu rõ nên làm như thế nào, nhưng vì cái gì làm như thế, hắn lại nghi ngờ hơn. Đa Long tức thì ẩn ẩn có suy đoán, trong lòng kinh ngạc không dứt, Minh lúc này muốn trồng từ sao? Trở về sau, theo chiếu ta nói làm liền tốt, quay đầu ta cho ngươi biết lấy làm gì. Trở lại sơn động, Minh đối với Hôi Hôi nói. Hắn cũng không có ngựa thượng cáo biết nguyên nhân, bây giờ nói loại khoai tây còn nói còn quá sớm, thật nhiều điều kiện hắn đến nghiệm chứng, hơn nữa trong tay hắn cũng thiếu quang minh điểm, chồng cũng là có thành tựu bản. Mà bây giờ chủ yếu là để những cái kia được cứu tế ma tộc có việc để hoạt động. Hôi Hôi mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, xác định nhóm thứ 2 khoai tây đưa đi thời gian địa điểm, hắn lập tức đứng dậy cáo từ. Hắn đến nhanh đi về xuống lệnh cắt giảm đồ ăn. Một đám người đi ra sân động, liền gặp Hôi Lang chính rỗi ra móng đuốt nhẹ nhàng khuấy động báo đen cái đầu. Nhìn thấy Hôi Hôi ra, báo đen giống như thấy được cứu tinh, bèo nhảy dựng lên, chạy đến Hôi Hôi bên người. Đưa tiễn Hôi Hôi, Đa Long hỏi Minh, ngươi để Hôi Hôi xới đất, là muốn trồng từ sao?
Ừm.
Minh gật gật đầu. Đa Long cau mày nói, Minh, ta từng nói với ngươi, trồng không thể thực hiện được. Chính chúng ta loại một chút là được rồi, không thể mở rộng đến toàn bộ Tây Bắc lĩnh. Minh khoát tay áo, nói ra, ngươi nói là hoàn cảnh vấn đề sao? Cũng không phải là không thể giải quyết. Đa Long lắc đầu, không chỉ là hoàn cảnh vấn đề. Ngươi nghĩ tới không có, một khi trồng, sẽ chiếm dùng bao nhiêu nhân lực? Ma tộc một mực lấy đi săn mà sống, đều đi trồng, săn thú liền sẽ giảm bớt. Tây Bắc lĩnh thu thuế, các tộc sinh hoạt đều dựa vào đi săn. Vượt qua trời đông giá rét càng cần muốn đi săn. Mà trồng thu hoạch mới có bao nhiêu, có thành công hay không cũng không biết, hơn nữa phải đi qua dài dằng dặc chờ đợi, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ vì trồng từ bỏ đi săn sao? Minh vô vô Đa Long bả bay, cười nói, ta nói muốn chỉnh cái Tây Bắc lĩnh đều trồng sao? Đa Long kinh ngạc, lớn tiếng hỏi, vậy ngươi để ma tộc ở chủ thành xung quanh xới đất?
Ha ha.
Minh cười cười, đi vào sân động. Đa Long nhìn xem Minh bóng lưng, luôn cảm thấy gia hỏa này ở khinh thị bản thân, trong lòng mắng, ha ha mẹ nó ai trở lại sơn động nhỏ. Minh tựa ở ghế sofa bên trên đóng lại nhãn, lần nữa điều ra hình tượng. Nhìn một chút dưới góc phải, Minh thầm nghĩ, xem ra ta trước kia phán đoán sai. Chỉnh hợp dốc núi trụ sở thời điểm, hắn thu hoạch 300 ký số, lúc ấy trụ sở vừa vặn hơn 300 người, hắn liền cho rằng ký số là theo nhân số tính toán. Nhưng lần này một chút cho 3000, tộc nhân mới 1000 hơn 500 người, đương nhiên không thể nào là dựa theo nhân số. Đã sớm nên nghĩ tới, nếu như dựa theo nhân số, không thể nào là cả 300. Minh nhìn một chút ký số, không khỏi thở dài, cái này 3000 vừa tới tay, còn không có che nóng hồi đâu, lại nếu không có. Mấu chốt là cái này 3000 còn chưa chắc đủ. Liên nhìn thế giới trong ngộng thu hoạch, thế nào cũng phải đem nạn đói nguy cơ chịu đựng được. Lần này trợ giúp Hôi Hôi về sau, khẳng định sẽ có một đợt đại thu hoạch. Nghĩ đến nơi này, hắn lại hưng phấn lên, lòng tràn đầy chờ mong, 3 vạn tên ma tộc, cái này một đợt thu hoạch được tay, hắn một đoạn thời gian đều không cần buồn. Trong yêu cầu chi phí, quân đội võ trang, hấp thu ma tộc, thậm chí lời thể quyển trục cái gì đều hẳn là đủ dùng. Minh, Thanh La nhẹ nhàng đụng phải chẳng hắn. Thế nào? Minh trợn mở mắt, nhìn xem Thanh La. Lại làm một chút bút cùng ngựa đi. Đúng rồi, còn có căng cân. Thanh La nói. Không đủ dùng sao? Minh hỏi, hắn nhớ ký bút, vợ, còn có giấy đều đổi rất nhiều. Chính là cán cân ít điểm. Còn có đâu, ta liền nghĩ chuẩn bị thêm điểm, hiện tại có mười mấy người tại dùng đâu. Đa Long nói về sau còn có càng nhiều người viên tham dự quản lý. Thanh La trả lời. Được, không trải qua vài ngày. Minh nói ra, hiện tại ký số cực kỳ lấy Hôi Hôi dùng, sau đó còn phải rút thưởng. Đương nhiên, nếu như kia một sóng lớn ký số thu hoạch, liền không là vấn đề. Thước đo đủ không? Minh đột nhiên nghĩ đến. Hắn hình như liền đổi qua 5 thanh nhị nội thước. Cái này đủ, ta dùng thước đo phạm vi dây thừng cắt đoạn, hoặc phạm vi cây cảnh cắt đoạn là được rồi. Minh chấp chấp nhãn, lần nữa cảm thán, nha đầu này thật thông minh. Đồng nhiên, Minh trong đầu linh quang một lóe, nói ra, Thanh La, ngày mai ngươi chuẩn bị một chút dây thừng, chiều dài muốn 25. 82m một căn. Mặc dù còn không có học tập con số nhỏ, nhưng Thẩm Hân nói cho hắn đồ hình cùng mẫu, cho nên dùng con số nhỏ biểu thị chiều dài hắn là biết đến. Thanh La lại mộng, nàng có thể không biết con số nhỏ. Minh Hội Vàng giải thích, chính là 25m8dm2cm. Tiếp theo, hắn cầm qua giấy bút, một cách tự nhiên cho Thanh La nói về mới học được tri thức. Dạ Y xem bọn hắn ở ghế sofa bên trên ổ, đi đến bên ngoài cầm cái ghế vào đây, phóng tới bọn hắn trước mặt. Sau đó ngồi ở cái ghế nhỏ bên trên, xem bọn hắn học tập. Con kiến giơ một viên khoai tây từ bên ngoài leo vào đây, nhìn chung quanh một chút, nhanh tốc độ cất đến phía dưới ghế salon. Bên cạnh sơn động nhỏ bên trong, Đa Long nổi trận lôi đình, ta vừa nướng xong khoai tây đâu. Chuyển đường sáng sớm, Thanh La cùng Dạ Y lần nữa công việc lưu bù lên, tất cả tộc nhân đều mới phân phối sơn động, yêu cầu lần nữa đăng ký. Sơn động cũng muốn phân khu vực, làm minh sắc biên ký hiệu. Mặt khác, Thanh La còn phải làm dây thừng, Minh nói đây là đo đạc thổ địa hay dùng. Thủ vệ đội người viên mặc dù tăng lên, nhưng công việc lại càng thấy nặng nề. Đến một lần cả dìn tộc bên này muốn so ban đầu sơn phong lớn rất nhiều, thứ hai xung quanh đã có ma thú xuất hiện. Mùa đông sói xám đến, nơi này ma thú đều hụ chạy, trở thành trống không khu vực. Hiện tại sói xám hoạt động ít, liền có ma thú lần nữa chiếm lĩnh địa phương này. Đi săn đội hôm qua ra ngoài lại đụng phải bạo hùng. Lại chuyển qua một ngày trạm vào tối, gia điểm mới mang theo nô lệ đổi tới. Bọn hắn mang theo Đa Long đồ vật, mấy người kia loại nô lệ vừa gầy yếu đơn bạc, cho nên đi rất chậm. Đa Long trước tiên nhào tới kiểm tra vật phẩm của mình có không có mất đi hư hao. Minh tức thì chào hỏi Dạ Yểm, hai người mang theo đàn sói lần nữa đuổi hướng Tây Bắc lĩnh chủ thành. Cùng lúc đó, Tây Bắc lĩnh chủ thành bên kia, chạy tới ma tộc đã đạt đến 3 vạn, hơn nữa trong thành thanh lý đã làm xong, tất cả mọi người ở ngoài thành đất hoang sới đất. Bọn hắn không có công cụ, hoặc là dùng tay đào, hoặc là tìm tảng đá làm công cụ. Phong Ba cùng đám quan chức đều ngộng, hôi hôi hành vi luôn luôn ngoài dự liệu, ngươi để những ma tộc này chạy ngoài thành sới đất làm gì? Đồng thời bọn hắn cũng đang lo lắng, tới ma tộc quá nhiều, đồ ăn đã nhanh không có. Mặc dù hôi hôi giảm mất cung cấp nên, từ mỗi ngày 5 cái biến thành mỗi ngày 4 cái, cũng không kiên trì được 2 ngày, đến lúc đó không có bổ sung, nạn đói vấn đề vẫn là khó mà giải quyết. Cái này cũng là bọn hắn đối với hôi hôi mệnh lệnh không hiểu nguyên nhân, lúc đầu cung cấp nên liền thiếu đi, còn để ma tộc đánh ngã thổ như vậy tiêu hao thể lực sống, vì cái gì? Các ma tộc cũng không có bởi vì làm thức ăn giảm mất náo sự, yêu cầu của bọn hắn không cao, chỉ cần có thể vượt qua nạn đói, đừng chết đói là được. Mà 2 ngày này, Phong Bá đã không chỉ một lần hỏi thăm hôi hôi, gia điểm trong tay còn có không có đồ ăn. Chương 169 dẫn điên lên, mặc dù hôi hôi phi thường khẳng định nói cho Phong Bá còn sẽ có đồ ăn đưa tới, nhưng Phong Bá lo nghĩ cảm xúc cũng không có làm dịu. Không phải hắn không tin tưởng hôi hôi, mà là hôi hôi làm ra cắt giảm đồ ăn quyết định có chút không tầm thường, nếu không phải đồ ăn căng thẳng, làm sao có thể cắt giảm. Mặt khác, ngoại vi thành vệ quân không có bất kỳ phát hiện nào, thông hướng Tây Bắc lĩnh con đường coi như thế mấy đầu, cho dù lần thứ nhất cũng không có bất kỳ phát hiện nào, hắn cũng không cho rằng những thức ăn này là lăng không xuất hiện, cảm thấy có thể là thành vệ quân sơ sót. Cái này một lần thành vệ quân một mực nhìn chòng chọc con đường đâu. Lại qua một ngày, khoai tây nhanh sắp thấy đáy, đại bộ phận quan viên càng thêm lo lắng. Hôi hôi cắt giảm đồ ăn, bọn hắn đều cảm thấy có vấn đề. Trước kia không cách nào giải quyết nạn đói, mọi người cũng không thèm để ý, dù sao cũng không giải quyết được. Có thể hôi hôi đã lấy được một nhóm lớn đồ ăn, bọn hắn thật không hy vọng cái này tốt đẹp cục diện hủy. Hôi Nhị Lâm bị đám quan chức đẩy ra, chuyên môn tìm hôi hôi thương lượng, thỉnh cầu lần nữa cắt giảm đồ ăn, có thể nhiều chi cầm 2 ngày. Điều kiện tiên quyết là để các ma tộc dừng lại xới đất loại này không có ý nghĩa công việc. Có điều hôi hôi cũng không đồng ý, ngựa khí phi thường kiên quyết, căn bản không có thương lượng đường sống. Hôi Nhị Lâm khổ khuyên không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối lắc đầu, kéo lấy nặng nề tiến độ rời đi. Những quan viên khác nghe được Hôi Nhị Lâm tự thuật, đều thở dài. Đương nhiên, hữu người bên trên buồn cũng hữu người cao hứng, Hôi Trường Hà cầm đầu mấy người liền mừng thầm trong lòng. Lúc trước bọn hắn rất bề bại, hôi hôi lấy tới đồ ăn, triệu tập các ma tộc qua làm việc, đem bọn hắn kế hoạch hoàn toàn phá hủy. Không nghĩ tới hôi hôi đầu voi đuôi chuột, đồ ăn lại không có, bọn hắn cơ hội cũng lần nữa xuất hiện. Hôi Trường Hà tranh thủ thời gian cho Hôi Quảng đại nhân phát tin tức. Hôi hôi cắt giảm phát ra, nói rõ bên này cũng nhanh một đồ ăn. Còn cần ngươi nhóm nói, ta hôm qua liền đem tin tức phát ra ngoài. Hôi Trường Hà đắc ý quét một nhãn đồng bạn, sau đó nhìn về phía lãnh chúa tòa thành, ha ha cười khẽ, hắn cảm thấy lần này sẽ không còn có vấn đề, trông coi con đường thành vệ quân một mực không có bất kỳ phát hiện nào. Chúng ta đem nhanh một đồ ăn tin tức lặng lẽ nói ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Một tên hôi tinh linh nhâm tiếu hỏi. Hôi Trường Hà con mắt một sáng, cao hứng gật đầu nói, ý kiến hay. Tối hôm đó, các ma tộc làm xong rồi sống, chính trong thành đứng xếp hàng chuẩn bị nhận lấy đồ ăn, một tin tức trong đám người bộc phát. Nghe nói không? Lãnh chúa không có đồ ăn. Đừng nói vậy, làm sao có thể không có, chúng ta hiện tại lĩnh chính là cái gì? Ta cảm thấy có khả năng, chúng ta vừa tới thời điểm mỗi ngày 5 cái khoai tây, về sau liền đổi thành 1 cái. Đàm luận người càng ngày càng nhiều, rất nhiều ma tộc sinh ra sợ hãi, nếu như đây là sự thực, bọn hắn vẫn là tránh không được chết đói xuống chẳng. Thậm chí có ít người đã làm xong định rời đi. Ai đem tin tức này nói ra? Hôi hôi tỏa thành bên trong, Phong Bá tức đến nổ phổi hô to, lúc này gieo hạt tin tức này, khẳng định là người có dụng tâm khác. Đúng lúc này, hôi hôi đi ra, đối với Phong Bá nói, thông báo thành vệ quân, xe đẩy đi ngoài thành Tây Bắc. Đi làm cái gì? Phong Bá một phản ứng qua đây, nhìn xem hôi hôi mở ra. Vẫn khoai tây. Hôi hôi khoát tay áo, lại quay người rời đi. Qua hơn nửa ngày, Phong Bá đột nhiên kinh hô, lại có đồ ăn đưa tới. Tiếp theo hắn nhảy một cái rất cao, nhảy lên ra khỏi thành bảo. Khoảng cách lãnh chúa tòa thành không xa nhất tòa thành bên trong, Hôi Nhị Lâm cùng một đám quan viên đang mặt mày ủ rũ suy tư đối sách. Đồ ăn liền còn có thể duy trì một ngày, bọn hắn hầu như có thể khẳng định Hôi Hôi làm không đến đồ ăn. Ầm. Một tiếng nổ mạnh đánh thức bọn hắn, tiếp theo phong bá thanh âm truyền lọt vào trong tai, tranh thủ thời gian tổ chức thành vệ quân, đi với ta vận khoai tây. Đám người sững sờ chỉ chốc lát, tiếp theo lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt, thành vệ quân quan quân thứ nhất cái ngày dựng lên. Ngày mới hát xuống tới không bao lâu, thành vệ quân hoan hô xông ra chủ thành. Cũng không lâu lắm, xe xe khoai tây vận tiến vào thành. Trong thành ma tộc đều bị kinh động, chạy đến quan sát, tiếp theo từng tiếng kinh hô vang lên, khoai tây, nhiều như vậy khoai tây. Cái nào đây cái nào đâu, để ta xem một chút. Phía sau ma tộc hướng về phía trước lách vào. Đặc biệt là vóc dáng thấp thai to tộc, địa tinh tộc những này, bị trước mặt lực ma nham ma cản trở, cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi không phải nói lãnh chúa không có đồ ăn sao? Hữu ma tộc hỏi người bên cạnh. Ta cũng là nghe nói, cái này hắn sao cái nào khốn nạn mù truyền tin tức. May mắn không đi. Tiếng nghị luận bên trong, các ma tộc trong lòng sợ hoảng tan thành mây khói. Mà lúc này, Hôi Trường Hà cùng đồng bạn của hắn nhóm tất cả bối rối, nhìn xem xe xe khoai tây từ thân trước trải qua, trong đầu liền thừa xuống một cái nghi vấn, Hôi Hôi đến cùng từ chỗ nào lấy được khoai tây, thành vệ quân rõ ràng không hề phát hiện thứ gì. Hôi Trường Hà, còn muốn hay không cho Hôi Quảng đại nhân phát tin tức? Bên cạnh Hôi Tinh Linh hỏi. Đừng phát đi, Hôi Quảng đại nhân sẽ tức điên. Một cái khác cái Hôi Tinh Linh nói. Nếu là không phát, Hôi Quảng đại nhân sống lại khí. Hôi Trường Hà thở dài. Hắn câu nói này vừa nói xong, Hôi Hôi thanh âm truyền lọt vào trong tai, tin tức này, ta thay các ngươi phát tốt rồi. Hôi Trường Hà mấy người dọa đến giật mình, vội vàng quay đầu, liền gặp Hôi Hôi chính khoanh tay nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong mấy mắt, mấy người như rớt vào hầm băng, màu xám hai gò má hoàn toàn trắng bệnh. Thời gian rút lui 7 ngày, Đông Bắc lãnh chúa trong thành, Hôi Quảng cùng Hôi Lam nhìn xem từ Tây Bắc lĩnh tin tức truyền đến, cười ha ha. Chúng ta ngũ đệ. Ha ha, triệu tập căn cứ ma tộc đi chủ thành công việc, loại phương pháp này cũng nghĩ ra được, thật sự là tự mình tìm đường chết. Hôi Quảng nói ra. Hắn là bị ngươi kích thích, Đông Bắc lĩnh nhận người, hắn không làm chút gì đó, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem ngươi đem người lấy đi? Hôi Lam cười giơ chén rượu lên. Hôi Quảng nói, cái này xuống tốt rồi, đoán chừng qua không được 2 ngày hắn liền phải xối quậy. Hôi Lam, ngươi không cần chờ quá lâu. Còn phải cảm tạ Tam ca à, có điều ta đi Tây Bắc lĩnh, ngươi cũng không thể từ ta cái kia treo người. Yên tâm, chờ ngươi tiếp quản lãnh địa, thời điểm khó khăn nhất liền đi qua. Ta đem người đều cho ngươi trả về. Hôi Lam cười đến không ngậm miệng được, cùng Hôi Quảng đụng phải một chút chén, uống một ngụm hết sạch rượu trong chén. Nhưng mà, 3 ngày về sau, hai người ngồi ở cùng nhau, nhưng lại cũng không cười được, vẻ mặt nghiêm túc giống như biến thành người khác. Hôi Hôi vậy mà lấy được đồ ăn, cái này sao có thể? Còn có ai có thể giúp hắn? Hôi Lam nghiêm mặt, thanh âm khàn giọng. Không biết. Hôi Quảng lắc đầu, nói ra, hắn đồ ăn tới phi thường kỳ dị, tin tức nói số lượng rất nhiều, kỳ quái là sớm căn bản không ai phát hiện, mà lại là một loại chưa từng thấy qua đồ ăn. Hôi Hôi tiểu tử này, căn bản liền không phải bị kích thích nổi điên, mà là đã sớm chuẩn bị. Chúng ta trước kia chỉ sợ đều nhìn lầm, gia hỏa này một đơn giản như vậy. Mẹ nó. Hôi Lam một bàn tay trùng điệp đập vào bàn bên trên, hồng hô hồ hồng hộc thở hổn hển, nàng muốn cho rằng lãnh địa liền muốn tới tay, không nghĩ tới lại cao hứng hụt một chàng. To lớn trong lòng rơi kém lệnh tâm tình của nàng ba động rất lớn, một hơi giấu ở ngực, thế nào cũng không thể đi xuống, rất khó chịu. Hôi Lam, ngươi đừng sốt ruột. Tây Bắc lĩnh cằn cỗi, cái này nạn đói liên lụy ma tộc đông đảo, nếu như đều đi chủ thành, hắn cho dù có đồ ăn cũng chưa chắc gánh vác được. Hôi Quảng nói ra. Hôi Lam thở sâu, cố gắng áp xuống cơn tức trong đầu, yên lặng nhẹ gật đầu. Lại là 4 ngày đi qua, làm Hôi Quảng cùng Hôi Lam lại tiến đến một khối thời điểm, nụ cười lần nữa ra hiện tại bọn hắn trên mặt. Nhìn xem, ta nói thế nào? Hắn đồ ăn không đủ đi. Tây Bắc lĩnh chủ thành một chút tuân ra vào hơn 3 vạn ma tộc, hắn đồ ăn đã thấy đấy, hiện tại hắn đang cắt giảm phát ra, nhưng làm như vậy cũng không có tác dụng gì, tài giỏi nhiều kiên trì một ngày. Hôi Quảng cười ha hả cho Hôi Lam rót đầy rượu. Thật sự là làm ta giật cả mình, cũng may kết quả đồng dạng. Tam ca, ngươi còn phải nhiều hơn đem sức lực, tranh thủ dẫn càng nhiều ma tộc qua đây. Hôi Lam vui ha ha nói ra. Ta sớm liền chuẩn bị tốt rồi, hiện tại mỗi ngày đều hữu Tây Bắc lĩnh ma tộc qua đây. Các loại Hôi Hôi đồ ăn tiêu hao không có, cái kia 3 vạn người cũng chạy không thoát. Ngày này về sau, hai người mỗi ngày đều ngóng trông Tây Bắc lĩnh tin tức. Lại qua 3 ngày, tin tức cuối cùng đã tới, không qua đến tin người tức thì Hôi Hôi. Hôi Hôi tin. Hôi Quảng sinh ra một cỗ không tốt lắm cảm giác, cầm qua da thú mở ra xem, lúc ấy tức giận đến mặt đều biến hình, một thanh tung bay trước mặt cái bàn, phía trên gốm chế khí manh tất cả quẳng trở thành mảnh vỡ, nước rượu thịt nướng rơi đầy đất. Chính lúc này, Hôi Lam tới, nhìn thấy trong phòng tình hình chính là sững sờ. Tiếp theo nàng nhìn thấy Hôi Quảng trên tay da thú, tiến lên 2 bước cầm qua quan sát, liền thấy phía trên chỉ có 2 cái sâu sắc chữ biết, ngu xuẩn. Trong nháy mắt, Hôi Lam hỏa đụng phải đỉnh đầu, hai tay dùng sức, xoẹt xẹt tiếng vang, đem da thú pha tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, Tây Bắc lĩnh chủ thành, Hôi Hôi chính ngon lành là nấu lấy mì sợi. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều bị mấy cái ca ca tỷ tỷ khinh bỉ, ức hiếp, coi thường, hắn ta cũng không dám phản kháng, không đúng. Lần này hắn cho Hôi Quảng viết thư, làm 2 chữ kia viết ở da thú bên trên thời điểm, phản phất nhiều năm đoán khí đều phát tiết ra ngoài, không nói ra được thoải mái. Hôi Hôi thiếu gia, ngươi không nên viết phong thư này. Phong Bá bất đắc dĩ thở dài. Hôi Hôi còn quá trẻ, hay sao thủ? Cho dù lại thế nào tức giận, cũng không cần bạch mặt ra a. Hắn có thể không chút nào cấm kỵ tính kế ta, ta liền không thể mắng hắn sao? Cho dù đánh tới phụ thân nơi đó, cũng là ta có lý. Tây Bắc lĩnh cằn cỗi, mất mùa, ngươi tử ta cái này ngoặt người coi như xong, thế mà còn khống chế ta quan viên hại ta. dù sao Hôi Trường Hà bọn hắn đều trong tay ta đâu. Hôi Hôi xem thường, hắn lần thứ nhất phản kháng, lần thứ nhất chính diện đánh trả, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Phong Ba không nói, Hôi Quảng sự tình lần này xác thực làm rất bất phân. Một lát sau, mặt nấu chín, Hôi Hôi một bên tịnh mặt, một bên nói, Phong Bá, qua một hồi ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Hắn chuẩn bị lại đi trên núi, hỏi một chút Minh ở ngoài thành suối đất đến cùng vì cái gì. Phong Bá suy nghĩ nghĩ, hỏi, Hôi Hôi thiếu gia, những thức ăn này dạ yểm đến cùng từ chỗ nào lấy được? Hôi Hôi do dự một chút, hạ giọng nói, ở bên cạnh ngọn núi đảo. Trước kia ai đều không biết hữu thứ này, cũng không biết thứ này có thể ăn. Nói xong, Hôi Hôi bưng cái bát đi. Phong Bá thẳng thẳng nhãn, ngươi còn có thể biên lại dạ yểm sao? Chương 170, đo đạc khoảng cách hắc đồng tộc ở lại dốc núi không xa, thiếu một đầu đốn lượn dòng sông, ở dòng sông hai bên bờ là mảng lớn bằng phẳng khu vực, thiếu địa phương cây rừng tươi tốt, thiếu địa phương tức thì phi thường trống trải, một nhãn nhìn sang, chỗ rất xa mới là sơn phong. Minh, Đa Long, Dạ Ý Điệp, Thanh La, còn có Nham Chính dọc theo bờ sông đi, lúc này hà trên mặt băng còn không có hoàn toàn hóa mở, có điều đã rất mỏng. Địa phương này thật tốt, trời ấm áp lên, dòng sông hai bên khẳng định đều là cỏ, hơn nữa địa thế nơi này khoáng đạt, thuận tiện chạy trốn, sẽ hấp dẫn rất nhiều động vật ăn cỏ. Nham phát ra cảm thán, ở bọn hắn nguyên lai ở lại khu vực, liền không tìm được chỗ như vậy. Minh nhìn một chút Đa Long, hỏi, chúng ta đem hai bên bờ sông đều quay lại trồng trọt thế nào? Đa Long lắc đầu, chẳng ra sao cả. Chúng ta mới bao nhiêu người, hai bên bờ sông tối thiểu có mấy vạn công địa, căn bản loại không qua đến. Không là cái gì? Minh lập tức hỏi. Không là Kim Ưng Đế quốc một loại tính toán đơn vị, phương Bắc rất nhiều tiểu vương quốc đều tại sử dụng. Đa Long trả lời. Ô Hát Minh gật gật đầu, hiểu rõ. Không cùng mẫu có ý tứ là đồng dạng. Cái kia một không có bao nhiêu bình mét? Minh lại hỏi. Không rõ ràng. Đa Long buồn bực không được, ta hắn sao cái nào biết bình mét ý gì? Người nói tiếp. Minh khoát tay áo. Đa Long niết miệng, nói tiếp, loại không qua đến là một mặt. Mặt khác, người đem hai bên bờ sông đều vây bên trên, động vật còn đến hay không? Chúng ta hiện giai đoạn vẫn là phải lấy đi săn làm chủ. Minh suy nghĩ nghĩ, gật đầu nói, như thế, không thể bởi vì chồng chọn đem đi săn làm chết lại. Xem ra, muốn ở hơi địa phương xa chọn một vùng mới được. Có thể đào một đầu mương tưới, trước được xới đất. Đa Long kỳ quái không dứt, Minh gia hỏa này lúc nào sẽ chồng chọn rồi? Trước mấy ngày Hôi Hôi đến thời điểm, hắn liền hữu cái nghi vấn này. Chúng ta đi cái hướng kia. Minh chỉ phía đông, kia là một mảnh khu vực trống trải. Đi ra ngoài hai cây số, Minh ngừng xuống tới, hỏi Thanh La, dây thừng mang theo chứ? Mang theo. Thanh La gật gật đầu, từ con da thú trong bao lấy ra một dây trói. Dây thừng dài 25-82 mét, dùng nó làm thành một cái hình vuông chính là một mẫu. Minh cầm dây thừng một bên đo đạc, một bên cho Thanh La giảng giải, Dạ Y ở một bên hỗ trợ. Nhang tò mò nhìn, sự thật bên trên Minh lời nói hắn cơ bản nghe không hiểu. Đa Long tỉ mỉ quan sát, hắn biết Minh đo đạc thổ địa là muốn trồng thực, rất muốn nhìn một chút Minh sẽ làm thế nào. Minh đo vài mẫu địa chi sau liền ngừng xuống tới, lại đem dây thừng giao cho Thanh La, nói ra, chúng ta muốn đo đạc ra 1.000 mẫu đất, dọc 25 mẫu, hướng bờ sông bên kia kéo dài là 40 mẫu. Chuyện này, quay đầu người sắp xếp người tới làm. Mặt khác, còn nhiều hơn chuẩn bị có gỗ, đem phiến khu vực này vây quanh. Hắn vừa rồi suy tính một chút, cảm thấy Đa Long nói có đạo lý, mặc dù hắn nhìn qua video, quen thuộc toàn bộ quy trình, nhưng lần thứ nhất trồng trọt, làm không cẩn thận liền thất bại, vẫn là phải lấy đi săn làm chủ. Còn có một nhân tố khác, chính là hạt giống vấn đề. Mỗi mẫu đất hạt giống là 2 đến 300 cân, theo 300 cân tính toán là 5 cái ký số. Cái này 1000 mẫu chính là 5000 ký số. Vì mau chóng giúp Hôi Hôi đem Tây Bắc lĩnh phát triển, cũng bị mình ăn ổn, Tây Bắc lĩnh chủ thành, còn có xạ gạ nơi đó hắn cũng chuẩn bị các loại thực 1000 mẫu. Cứ như vậy, chỉ là trồng trọt liền muốn 1 vạn 5000 ký số, thực sự nhiều lắm. Mặc dù là lần thứ nhất trồng trọt, độ phì của đất nên đầy đủ, có thể ngộ nhờ yêu cầu bón thúc đâu, lại là một số lớn chi tiêu, hắn lo lắng cho mình khiêng không nổi. Nham, ngươi ngày mai triệu tập người, từ bờ sông bên kia đào một đầu mương nước qua đây. Minh nói ra. Nham suy nghĩ nghĩ, hỏi, thế nào đào a? Ngày mai ta sẽ đem công cụ đưa cho ngươi, nói cho ngươi thế nào đào. Ngươi còn phải tổ chức đầy đủ người, các loại Thanh La bên này đem thổ địa đo đạc tốt, bắt đầu xới đất. Không phải có mấy cái sẽ trồng trọt nô lệ sao? Bọn hắn nên biết thế nào xới đất, để bọn hắn mang theo là được. Dặn dò hết những này, Minh hỏi Đa Long, Hôi Hôi bên kia vấn đề giải quyết xong, chúng ta liền muốn dẫn vào một chút ma tộc, vấn đề này giao cho ngươi làm. Đa Long giang tay ra, cười ha hả nói, vấn đề này đơn giản nhất, đều không cần chúng ta tự nghĩ biện pháp, chúng ta giúp Hôi Hôi lớn như vậy bận điệu, để hắn làm phê ma tộc qua đây, hắn trung quy không thể tự tuyệt đi. Dù sao cũng sẽ không quá nhiều, nhiều chúng ta cũng nuôi không nổi. Minh nhẹ gật đầu, nói ra, các cái khác ma tộc vừa đến, chúng ta cái thế lực này, cho dù chân chính đi ra ngoài, tính không bên trên, chỉ có thể nói thế lực khác biết chúng ta tồn tại. Ta hiện tại mới nhìn ra đến, ngươi giúp Hôi Hôi trồng trọt chiêu này rất cao minh. Hôi Hôi mở rộng trồng trọt, không ai sẽ băng nên, vậy chúng ta trồng trọt, Hôi Hôi chuyện đương nhiên bảo bọc chúng ta. Hơn nữa không ai sẽ quan tâm một cái sinh hoạt ở Thông Thiên Sơn mạch thấp các loại thế lực ma tộc. Các cái khác ma tộc hiểu rõ tới đây chỗ tốt, khắp hô hào muốn gia nhập thời điểm, chúng ta thế lực liền sẽ bay tốc độ trưởng lớn. Khi đó liền có thể đi nhân loại quốc gia, cũng không cần lo lắng thế lực khác. Minh vừa muốn nói chuyện, trong hai đột nhiên truyền ra đình một tiếng. Ký số đến. Thế nào sớm như vậy? Minh đã thói quen từ thế giới trong ngộng sau khi trở về nửa tháng mới cho ký số, lần này vừa mới 10 ngày, hắn không nghĩ tới. Minh lập tức điều ra hình tượng, liền gặp hình tượng dưới góc phải quang minh điểm đằng sau, biến thành 3190. 2500 cái ký số, nhiều như vậy. Minh lại không nghĩ tới. Hắn ở thương tràng mới cứu được 20 người, chẳng lẽ một cái cho 100 ký số? Vì cái gì? Hắn lần thứ nhất cứu Lý Dao, chỉ cấp 10 cái ký số a. Còn có, cho dù một cái 100, mặt khác 500 ở đầu ra. Bắt lấy tung hỏa phạm sao? Mình nghĩ mãi mà không rõ, đối với hình tượng cho ký số tiêu chuẩn, hắn là nhất không hiểu. Có điều hắn vẫn là rất cao hứng, lần này thu hoạch giải hắn thân cấp, trước đó hắn còn lo lắng không cách nào lần thứ 3 cung cấp nên hôi hôi khoai tây đâu. 3 vạn ma tộc, 2 lần trước cung ứng khẳng định không đủ. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Mình đối với mọi người nói ra. Hắn phải trở về suy nghĩ một chút trồng trọt chi tiết, xác định cần phải mua món đồ gì. Một đoàn người đi trở về, giữa trưa trở lại sân phong. Con một vào sân động, Gia Điểm liền chạy qua đây, hỏi: "Minh, vũ khí ngươi được nhanh điểm làm ra, thủ vệ đội cùng đi săn đội phần lớn người cũng còn dùng đến một đợt đâu?" "Biết." Minh khoát tay áo, lại bước trở lại sơn động nhỏ, ngồi ở ghế sofa bên trên. Đa Long cũng không trở về, nhìn chằm chằm Gia Điểm hỏi: "Ta đổ vật đâu, tranh thủ thời gian đưa ta." "Món đồ gì?" Gia Điểm một mặt mở mịt. "Ít hắn sao giả ngu, móng tay của ta đau, vật lửa đều không thấy. Đừng chờ ta tìm mình cáo trạng." Đa Long câu nói này không nói xong, Gia Điểm đột nhiên chỉ vào dưới núi, ý: "Sa gạt tới. Loại này trẻ con trò xiếc còn nghĩ gạt ta, ngươi muốn chạy đúng không?" Đa Long lời còn chưa dứt, sau lưng truyền đến âm u rậm rạp tiếng cười: "Đa Long đại nhân, ta tới rồi." Chương 171, đây là cường tráng thân thể đột nhiên toát ra thanh âm đem Đa Long dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng hướng trước chạy ra hai bước, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Sa Gạt âm u khuôn mặt tươi cười. "Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết, ma tộc đi đường đều hắn sao không có tiếng âm sao?" Đa Long cảm giác trái tim ầm 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 nhảy lên kịch liệt, tức giận đến vô cùng. Tiếp theo hắn uốn éo mặt, đối với không xa sói sám hồ, các ngươi đều hắn sao đi ăn chùa, lạ lắm người đến đều không biết ngăn cản sao. Sói sám thử nhai răng, nghiêng cái đầu liếc xéo Đa Long, một bộ nhìn ngu xuẩn vẻ mặt. Đa Long khỏe miệng giật một cái, lại đối Sa Gạt nói: "Ngươi đừng cười được không? Không biết mình cười đến làm người ta sợ hay sao?" "Gia Điểm đâu?" Hắn lại quay người lại, Gia Điểm đã không còn hình bóng. "Cái này khốn nạn, chờ đó cho ta." Đa Long nghiến răng nghiến lợi, tức giận chỉ vào Sa Gạt: "Ngươi đến làm." Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ lên lần trước Sa Gạt lúc đến hai người nói chuyện. Trong nháy mắt, hắn tâm nhảy lần nữa tăng tốc. Cái này không phải là dọa đến, mà là hưng phấn, Sa Gạt lần này tới nên là đưa mỹ nữ chứ. "Sa Gạt tới rồi." Đa Long cười đến so hoa đều sáng lạ, nhiệt tình đi qua, bắt lại Sa Gạt tay. Sa Gạt cả người nổi da gà lên, trên mặt nụ cười cũng không thấy, kinh sợ còn cong eo. Đa Long nụ cười để hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Đa Long con mắt tứ hạ chuyển động, cũng không có phát hiện bất luận cái gì mỹ nữ, Sa Gạt bên người không có một người. Gia hỏa này, cân nhắc rất chu đáo a. Biết Minh bên người hữu giả y thì cùng thanh la, mỹ nữ một dẫn tới. Làm không sai. Đa Long trong lòng ngấm ngầm khích lệ Sa Gạt, sau đó thấp giọng hỏi: "Mỹ nữ đâu?" "A, cái gì mỹ nữ?" Sa Gạt bối rối. "Ngươi không cho Minh tìm mỹ nữ sao?" Đa Long nhăn nhăn lông mày. "Ta không có." Sa Gạt lắc đầu. Hắn ngược lại là muốn tìm, có thể Tây Bắc lính nào có cái gì mỹ nữ. Hơn nữa Dạ Y Y là ám hát nhất tộc, hắn nào dám cho Minh tìm mỹ nữ, không muốn sống. "Không có mỹ nữ." Đa Long nhiệt tình trong nháy mắt tối lui, nối lòng Sa Gạt lui lại hai bước, vẻ mặt lập tức chìm xuống tới, sụ mặt hỏi: "Vậy ngươi đến làm gì?" Đa Long nói trở mặt liền trở mặt, Sa Gạt trong lòng căng hoảng, lắp bắp nói ra: "Ta mới phối trí một loại dược tề, cho Minh đại nhân đưa tới." "Dược tề? Cái gì dược tề?" Đa Long hỏi. Sa Gạt từ rộng thùng thình trong tay áo xuất ra một cái không lớn gốm chế cái bình, hướng về phía trước hai bước, tiến đến Đa Long bên người, lộ ra một cái hèn mọn nụ cười, nói ra: "Loại thuốc này." Hắn vừa mở miệng, Gia Y từ sơn động bên trong đi ra, trong tay kéo lấy một căn dài 9 mét, 40 mm đường kính thép vân tay. Đến ngoài cửa hang, Gia Y một tay vung đẩy, vù một tiếng, dài 9 mét cốt thép hóa thành một cái bóng mờ, ba quất vào đá núi bên trên. Mảnh đá bay tán loạn, phát ra chói hai tiếng xé gió. "Thứ này dùng rất tốt." Gia Y run lên tay, ngẩng đầu nhìn thấy Sa Gạt cùng Đa Long, bị cười gật gật đầu. Sa Gạt chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sau đọc ra một tầng mồ hôi lạnh, thật lạnh thật lạnh. "Cái kia cái gì? Loại thuốc này là cho nam nhân cường kiện thân thể hay dùng?" Sa Gạt nói ra. Đa Long cũng bị Dạ Y cả kinh trợn mắt hốt mồm, có điều nghe được Sa Gạt thanh âm, sự chú ý của hắn lập tức bay lại đến, hai mắt phát sáng, hỏi: "Cái này dược tề có thể thăng cấp tố chất thân thể?" Sa Gạt gật đầu: "Có thể, có thể đi. Cái này có thể là đồ tốt ta, thăng cấp tố chất thân thể chính là thăng cấp thực lực, sánh bằng nữ gì gì đó hữu giá trị nhiều." Đa Long tâm tư linh hoạt, lần nữa lộ ra nụ cười, nhiệt tình bắt lấy Sa Gạt tay, hỏi: "Thứ này, ngươi liền cho Minh chuẩn bị một bình." Sa Gạt nhãn châu xoay động, vội vàng nói: "Sao có thể đâu? Có điều ta trong tay không có cái bình." Nói xong, hắn có chút bận tâm nhìn xem Đa Long, cái này nói lao có phải hay không quá giả. Đa Long sửng sốt không nghe ra đến, lôi kéo hắn hướng trong sơn động đi, cười hắc hắc nói: "Ta hữu à, đi theo ta." Hai người bọn hắn vừa tiến nhập Đa Long sơn động nhỏ, Dạ Yểm liền phun ra, đối với Dạ Y Y nói: "Cho ta thử một chút, cho ta thử một chút." Dạ Y Y đưa tay đem thép vân tay ném tới. Dạ Yểm đưa tay tiếp nhận, đi theo kinh hô: "Nặng như vậy?" Minh nói: "Cái này căn thép vân tay 180 cân." Dạ Y Y nói ra: "180 cân?" Dạ Yểm chớp chớp nhãn, nghe không hiểu. "Ha ha." Dạ Y Y cười cười, cũng một giải thích. Dạ Yểm cầm thép vân tay huy động một chút, nói ra: "Cái đồ chơi này thật là mạnh, liền là quá dài. Nếu có thể đoạn thành ba đoạn, có điều hắc đồng tộc nhân không dùng đến. Cái đồ chơi này quá nặng, muốn hay dùng thuận tay, cho dù đoạn thành ba đoạn cũng phải đại ác ma thực lực. Dạ Y thì trầm ngâm nói, như vậy thô kim loại cũng không tốt cắt đứt. Sơn động nhỏ bên trong, Minh nhìn xem hình tượng, ký số còn lại 3140. Vừa rồi dạ điểm lại tới thuốc vũ khí trang bị, hắn liền đổi một tấn thép vân tay, tổng cộng 11 căn, 40mm đường kính. Có điều đổi hết về sau hắn liền hối hận, hắn chỉ riêng nghĩ đến 40mm tốt cầm, dán chắc, nhưng lại không để ý đến trọng lượng. Sự thật bên trên hắn cũng không biết thép vân tay trọng lượng thế nào tính toán. Các loại đổi xong rồi hắn một cầm, mới phát hiện quân đội người căn bản không dùng đến. Ad trước giữ lại đem, về sau cho thực lực cao người dùng. Minh thở dài, lại tiến nhập hàng giá khu, hiện tại hắn có thể động dụng ký số liền còn lại 140 cái, thừa xuống đều muốn đổi khoai tây. Cái này 140 cái hắn cũng không rút thưởng, chuẩn bị tất cả đổi vật phẩm. Bút tâm, vở, giấy, mới, giấy vệ sinh, đây đều là tiêu hao phẩm, yêu cầu chuẩn bị thêm, mặt khác chính là xới đất hay dùng sẻn. Về phần vũ khí cùng quân đội trời nóng mặc phục trang, liền phải chờ tới cứu trợ ma tộc về sau thu hoạch. Không lâu, trong tay hắn ký số còn thừa xuống 3000, mà trong kho hàng đã chất đầy các loại vật phẩm. Rời khỏi hình tượng, Minh hồi ức Thẩm Hân nói khoai tây trồng trọt, thứ nhất bước là thuốc mầm, muốn có cái thích hợp nhiệt độ. Đúng rồi, nhiệt kế còn không đổi đâu. Minh đập một chút cái đầu. Thẩm Hân cho nói rất kỹ càng, nói ra nhiệt độ thời điểm, cố ý ở trên mạng lục soát nhiệt độ biểu. Tốt tại bình thường đo nhiệt độ trong phòng nhiệt độ biểu rất rẻ, một cái ký số có thể đổi hai hơn 10 cái. Bên cạnh sơn động nhỏ bên trong, Saga nhìn xem đa long trong tay bình nước suối khoáng, con mắt đều na bất hai, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong suốt cái bình, thứ này nhất định giá trị rất nhiều tiền. Nhìn thấy Saga bộ dáng, đa long đắc ý không được, cầm cái bình thổi nửa ngày ngư bức. Cuối cùng, Saga cầm bốn chế cái bình, cẩn thận từng ly từng tí hướng bình nước suối khoáng bên trong đổ một tiểu tầng màu hồng nhạt chất lỏng. Chỉ có ngần ấy, đa long có chút bất mãn. Saga hướng sau lưng nhìn một chút, thấp giọng nói, đa long đại nhân, không biết thứ này là muốn đổi nước, không thể trực tiếp uống a. Ô hát. Đa long một mặt giật mình, nhẹ gật đầu. Nói ra, đi thôi, chúng ta đi gặp Minh. Được được được. Saga cười vui vẻ. Minh còn đang suy nghĩ thuốc mầm chi tiết cùng thứ cần thiết, đa long mang theo Saga đi đến. Minh, đa long cùng lần trước người kia tới. Thanh la nhẹ khẽ đẩy đẩy Minh. Ý. Saga, qua đây ngồi, ta chính có chuyện tìm ngươi. Minh trợn mở mắt, lập tức đối với Saga chiêu vây tay. Saga thụ sủng nhược kinh, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Minh bên người, ngồi ở ghế sofa bên trên. Thứ này thật mềm. Saga vẫn là lần thứ nhất ngồi ghế sofa, cảm giác rất mới mẻ. Có điều rất nhanh nội tâm của hắn liền bị thấp thỏm thay thế, không biết Minh nói là chuyện gì. Ta chuẩn bị ở ngươi bên kia an bài trồng trọt. Minh cũng không hỏi Saga ý đồ đến, đi thẳng vào vấn đề nói. A, trồng trọt. Saga sững sờ, đó là cái ngoài dự liệu đáp án. Đúng, trồng trọt. Ngươi trở về sau, trước khai khẩn ra 1000 mẫu đất ra, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đo đạc. Minh thao thao bất tuyệt nói. Saga căn bản không nghe lọt ai, tay hắn xuống nào có nhiều người như vậy, trừ phi công việc khác không làm. Chẳng lẽ tìm quản hạt ở dưới ma tộc đến làm, nhưng người ta cũng phải đồng ý à, Tây Bắc lĩnh cằn cỗi, căn bản không thích hợp trồng trọt, ai ngốc điên rồi mới từ bỏ đi săn, chạy tới trồng trọt đâu. Cái này không phải mù hồ nháo sao? Đa Long thầm nghĩ trong lòng. Có thể cho dù hắn rất bài xích, nhưng vẫn là cười gật đầu, chống lại mệnh lệnh hậu quả hắn phi thường rõ ràng. Minh đại nhân, đây là ta chế tác một loại kiểu mới dược thể. Saga xuất ra cái bình, nhìn một nhãn bên cạnh Thanh La, nói ra, là tăng cường thân thể, xin ngài thu lấy. Minh tiếp nhận đến, tiện tay đặt ở hàng giá bên trên, nói ra, đi theo ta, ta cho ngươi biết trở về đều làm cái gì. Saga bản nghĩ đưa ra dược thể, thử thương lượng một chút, có thể hay không đừng để hắn trồng trọt, nào nghĩ tới Minh quyết định. Saga bất đắc dĩ ám thở dài, đi theo Minh sau lưng. Buổi chiều, Saga mang theo một mặt nụ cười đi ra khỏi sân động. Nhưng xoay người trước mắt, nụ cười biến thành vẻ u sầu, cái này để hắn đi đâu tìm người đi, chẳng lẽ để cho mình thành vệ đội đi trồng địa. Saga vừa đi không lâu, hôi hôi tới, cái này một lần Minh không có giấu giếm hắn, nói cho hắn biết xới đất mục đích. Ngươi nói cái gì? Trồng trọt khoai tây. Cái này có thể thực hiện sao? Hôi hôi so Saga kinh ngạc hơn. Đương nhiên có thể thực hiện. Minh Phi thường khẳng định gật đầu. Có thể ta đoán chừng, không có ma tộc nguyện ý trồng trọt. Hôi hôi nói. Khẳng định không có ma tộc nguyện ý, cho nên mới để ngươi ở chủ thành xung quanh suối đất. Mặt khác, ngươi đến cho ta làm phê ma tộc qua đây. Không cần nhiều, thiếu 500 là đủ rồi. Hôi hôi suy nghĩ nghĩ, nói ra, nữ được không? Nữ cũng được, chủng tộc gì đều được. Minh gật gật đầu, hắn tìm người qua đây chính là vì trồng trọt, không phải đi săn. Đến tương lai đồ ăn nhiều hơn liền có thể hấp dẫn càng nhiều ma tộc. Hôi hôi thời điểm ra đi, cũng là sầu mi khổ kiểm đi, trồng trọt chuyện này, thật sự để hắn có chút vào đầu. Mặc dù chỉ có chủ thành bên ngoài thổ địa, nhưng cũng cần muốn người a. Cho Minh đưa tới ma tộc hắn không cần phải để ý đến, có thể nếu như mình bên kia lưu xuống người, hắn đến quản người ta ăn cơm, cái này thế nhưng một khoản không nhỏ chi tiêu. Ban đêm, Đa Long sớm chạy về bản thân sân động, cười ha hả từ trồng chất dưới mặt giường xuất ra bình nước suối khoáng, bên trong là đổi nước dược tề. Hắc hắc, cường tráng thân thể, thăng cấp lực lượng, cái này có thể là đồ tốt ta. Đa Long cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may, sau đó vặn mở bình đắp, uống một hớp lớn. Đem cái bình trả về, hắn nằm ở giường bên trên, đóng lại nhãn, trong đầu không tự chủ được xuất hiện các tộc mỹ nữ, xinh đẹp hồ nữ, thanh thuần tinh linh. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm giác là lạ, hạ thân tăng lợi hại. Chương 172, như cái chảy gỗ đêm khuya, Minh nằm ở giường bên trên, cầm trong tay Saga đưa tới cái bình. thứ này là cường tráng thân thể, có điều ta dùng không được a. Hắn hữu hình tượng, lực lượng tốc độ đều là trực tiếp thăng cấp. Hơn nữa hắn cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực, loại thuốc này cũng không được tác dụng. Sa gà mới là đại ác ma thực lực, nếu là dược tề lợi hại như vậy, hắn thực lực không đã sớm tăng lên. Dạ Y Y cũng dùng không được, muốn không quay đầu lại cho Thanh La dùng. Minh cúi đầu xuống, Thanh La chính nút ở hắn bên người ngủ ngon ngọt, chân bóng tiểu mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Trải qua một đông cơm no ào ấm sinh hoạt, tiểu nha đầu mở ra không ít, không còn là trước kia gầy yếu thân bản, nữ nhân đặc thù cũng hiện lộ ra. Một hồi, Minh lắc đầu, Thanh La còn nhỏ, đợi nàng lúc nào tăng lên tới ma binh rồi nói sau. Những này quay đầu mang đến thế giới trong động, tặng cho Thường Hương Lý Giao các nàng, thân thể của các nàng đều gầy yếu. Các loại Thanh La cần thời điểm, lại để Xạ Gạ phối trí là được. Thường Hương mua cho hắn một đống y phục, Thường Hương đưa cho hắn một bộ điện thoại, hắn cảm thấy cũng nên đưa cho các nàng một vài thứ, không có chút nào cân nhắc bản thân ở trong hỏa hoạn cứu các nàng mệnh. Đúng rồi, lúc nào đi một chuyến Thâm Sơn, tuyết động nhanh không có, có thể đi tìm tìm, còn có hay không loại kia xinh đẹp tảng đá. Thẩm Hân rất thích. Một lát sau, hắn đem cái bình trà về, đem nhiệt độ biểu lấy ra, trong sơn động nhiệt độ là 9 độ. Phía ngoài nhiệt độ nên vẫn là số không xuống, không biết ban ngày là bao nhiêu. Ký số còn lại 2999 cái, không có thể động, 2 ngày nữa cho Hôi Hôi đem khoai tây đưa đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh tiến nhập mộng đẹp. Thanh La động một chút, hướng hắn bên người chen lấn lách vào. Một bên khác Dạ Y Y cũng dán tại hắn trên thân. Cùng lúc đó, Sa Gà chính mang theo nham ma tảng đá dọc theo bên cạnh ngọn núi đi, hắn quản hạt mấy cái ma tộc căn cứ, thiếu 3 cái ở cái này xung quanh. Sa Gà đại nhân, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đi, không có người sẽ đồng ý qua một đoạn thời gian nữa giã thú liền trở lại, là đi săn nhất thời điểm tốt, trừ phi đồ đần, nếu không không thể là vì cho ngài loại khoai tây từ bỏ đi săn. Tảng đá lắm lời tật xấu lại phạm bảo. Sa Gà đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trầm mặt nói, ngươi ý tứ, ta là kẻ ngu. Tảng đá dọa đến khẽ run rẩy, đuổi đội vàng lắc đầu, Sa Gà đại nhân, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, chúng ta liền không nên trồng trọt. Ý của ngươi là, quyết định của ta là sai. Không phải, quyết định của ngài không sai, ta nói là. Nói ngươi mẹ sò, cho ta câm miệng. Sa Gà đưa tay một bàn tay, hắn đủ phiền lòng, lời này lao còn bức lẩm bẩm cái không xong. Không lâu bọn hắn đến nham ma căn cứ, xài bước đi đi bảo. Qua không đến một giờ, một đám nham ma cởi dạng dỡ đem Sa Gà cùng tảng đá đưa ra. Sa Gà trầm mặt, bọn hắn thế nào đi bảo, chính là thế nào ra, một người cũng không mang đi. Sa Gà cùng tảng đá rời khỏi về sau, một tên nham ma hỏi tộc trưởng, chúng ta trực tiếp cự tuyệt. Được không? Không tốt làm thế nào? Ngươi đi không? Qua một đoạn thú nhóm liền trở lại, ngươi hỏi một chút tộc nhân ai nguyện ý đi trồng thực. Tộc trưởng sụ mặt nói, nếu như Sa Gà cưỡng ép điều chúng ta đi đâu? Người kia lại hỏi, đó là đương nhiên có thể, liền giống như triệu tập chúng ta đánh trận, nhưng lại muốn cho đủ thù lao. Hơn nữa trồng trọt thời gian quá dài, trừ phi hắn có thể miễn trừ chúng ta một bộ phận thuế. Nham ma tộc trưởng nói, thật không biết Sa Gà thế nào muốn. Người kia lắc đầu, rời khỏi nham ma trụ sở, tảng đá tức giận lớn tiếng nói, bọn gia hỏa này thật không biết điều, cho ăn đưa tiền đều không đi, lại đói không đến bọn hắn. Ý miệng. Sa Gà hô một tiếng, tăng nhanh bước chân. Tảng đá lập tức trầm mặt xuống tới, hắn có thể nhìn ra, Sa Gà cảm xúc thật không tốt, lúc này nói chuyện tuyệt đối là tự tìm suối quẩy. Suốt cả đêm đi qua, trời lất phất sáng lúc hai người trở lại thành phố. Sa Gà sắc mặt rất khó nhìn, chạy cái này một vòng không thể nói không có chút nào thu hoạch, nhưng trả giá lại nhiều lắm, mấy cái chủng tộc đều theo chiếu đánh trận thù lao mới triệu tập đến người, về sau còn phải quản những người này ăn uống. Mấu chốt đánh trận bản thân cũng hữu thu hoạch, vật tư cũng đều là thành tuyển phủ chuẩn bị, nhưng bây giờ đều là chính hắn móc. Nếu như loại không ra món đồ gì đến, hắn có thể thua thiệt chết. Hắn đều đang hoài nghi, mình có phải hay không cố ý chỉnh hắn. Sắp trời phương sáng, Tây Bắc lĩnh chủ thành, lãnh chúa tòa thành bên trong, một đám Tây Bắc lĩnh cao tầm nhìn xem Hôi Hôi, trợn mắt hốt mồm. Ngay tại vừa rồi, Hôi Hôi hạ đạt mệnh lệnh, muốn bọn hắn đi ma tộc căn cứ, chuẩn bị mở rộng trồng trọt khoai tây. Chủ thành bên ngoài đào những cái kia chính là trồng trọt hay dùng. Lãnh chúa điên rồi đi. Đây là tất cả mọi người trong đầu thứ nhất cái ý niệm. Tây Bắc lĩnh tình huống như thế nào, Hôi Hôi không biết không? Lại nói có mấy cái ma tộc sẽ trồng trọt, khoai tây trước kia hữu nhân chủng qua sao? Hôi Hôi thiếu gia đây là thế nào? Phong bá bạn bất đắc dĩ, đây cũng quá là mẫu, nạn đói nguy cơ còn không có đi qua đâu, liền bành trướng. Cho dù bành trướng ngươi cũng bàn bạc hơi đáng tin cậy sự tình a. Tây Bắc lĩnh trồng trọt khoai tây, còn để tất cả căn cứ đều loại, người ta không cần đi săn rồi. S Phong bá ám thở dài, cảm giác tương đương mệt mỏi, thiếu gia này chưa từng có để hắn bất lo qua. Vươn tay, Phong bá lặng lẽ kéo Hôi Hôi, ý kia để hắn thu hồi thành mệnh. Đến lúc đó không có ma tộc băng nên, người lãnh chúa mặt mũi hương, cái nào thả. Hôi Hôi căn bản không để ý tới, nói ra, nói cho căn cứ, chỉ cần trồng trọt khoai tây, ta cho phép bọn hắn dùng khoai tây nộp thuế. Tất cả Hôi tinh linh khỏe miệng đều kéo ra, lãnh chúa đại nhân cái này là chuẩn bị đào hố đem bản thân chôn a. Có điều cho dù đưa ra điều kiện như vậy, cũng không người trồng điện. Người ta thả có thể nộp thuế, cũng sẽ không vì trồng trọt từ bỏ đi săn. Hôi Hôi đại nhân, ta cảm thấy, vẫn là không muốn mở rộng tốt. Trồng trọt khoai tây chúng ta không có kinh nghiệm, có thể thành công hay không cũng không nhất định. Nói chuyện chính là Hôi Nhị Lâm, hắn cảm thấy không thể liền nhìn như vậy lấy Hôi Hôi cả quái. Ai nói thành công không được, còn một loại ngươi làm sao lại biết thành công không được. Hôi Hôi một các loại Hôi Nhị Lâm đem lời nói xong, liền cương ép đánh gãy. Hôi Nhị Lâm thở sâu, cương áp trong lòng hỏa khí, nói ra, lãnh chúa đại nhân, các đại căn cứ không biết băng nên. Ngươi một đi nói, thế nào biết bọn hắn không băng nên. Ta đây là vì bọn hắn tốt, nếu như rơi mùa đông vẫn là ngày đông giá rét đâu, có loại da khoai tây bọn hắn liền có thể độ an toàn qua. Hôi Hôi lần nữa cường thế đánh gãy Hôi Nhị Lâm. Lần này Hôi Nhị Lâm không nói, Hôi Hôi quyết định trồng trọt, ai nói đều vô dụng. Không lâu, đám người từ tòa thành đi ra, giữa lẫn nhau khe khẽ bàn luận. Chúng ta có đi hay không a? Tuyệt đối không có cái nào mà tộc đồng ý. Đúng đấy, đi cũng là đi không. Đừng quản nói thế nào, lãnh chúa ra lệnh, vẫn là đi một chuyến đi. Cũng may hắn không có cưỡng chế yêu cầu, nếu không thì liền huyên nào lớn. Ngươi nói cái này không phải hồ nháo sao? Tây Bắc lĩnh loại khoai tây. Một đám người lắc đầu liên tục, chậm rãi đi xa. Tòa thành bên trong, Phong Ba tận tình khuyên bảo khuyên Hôi Hôi, trồng trọt thật không được, hiện tại khó khăn ổn định cục diện, ngươi đến nghĩ một chút tiếp xuống tới thế nào phát triển. Hôi Hôi hỏi, Phong Ba ngươi nói với ta thế nào phát triển? Ách. Phong Ba sững sờ, nói không được nữa, hắn cũng không biết nên thế nào phát triển. Hôi Hôi nói, ta cho ngươi biết, những cái kia khoai tây thật sự là ở bên cạnh ngọn núi đào móc ra, ta mở rộng trồng trọt, chính là phát triển lãnh địa đâu. Thật sự là đào. Phong Ba mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có điều hắn rất nhanh nói ra, cho dù đào, ngươi thế nào xác định có thể trồng trọt thành công? Hôi Hôi hỏi lại, ngươi làm sao lại biết trồng trọt không thành công? Phong Ba cảm giác bản thân nhanh muốn điên rồi, trước kia từ một phát hiện Hôi Hôi như vậy hung hăng cản quấy đâu. Từ trước đến nay một trồng qua đồ vật, ngươi được ăn cả ngã về không, cái khác đều ném đi, bình thường người hữu làm như vậy sao? Hắn không khuyên giải, cảm thấy các ma tộc căn cứ cự tuyệt Hôi Hôi là một chuyện tốt, thật mất mặt một hy vọng cũng so đem bản thân đùa chơi chết cường. Đợi cho tất cả mọi người rời khỏi, Hôi Hôi nở nụ cười, như vậy liền sẽ không có người chú ý tới Hắc Đồng tộc đi. Mới trụ sở đỉnh núi, Đa Long ngồi ở chồng chất giường bên trên, hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất, trên đất tất cả đều là giấy vệ sinh. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Một lát sau, Đa Long đột nhiên mắng to, "Saga, Thảo Nê Mã, cái này hắn sao là cường tráng thân thể dược dịch sao?" Ròng rã một đêm hắn đều không ngủ, ý thức của hắn cũng một mực rất thanh tỉnh, nhưng cái kia cỗ sao động lại thế nào cũng không chế không nổi. Ngay từ đầu hắn còn thật cao hứng, cảm giác đến thời gian của mình dài ra, có thể liên tiếp mấy lần xuống tới về sau hắn thì không chịu nổi, đệ bị người đánh sưng lên, như cái chảy gỗ, hơn nữa chi lăng, rất đau. Khốn nạn Saga, vậy mà đưa loại thuốc này. Kika zzz Đa Long hít một hơi lãnh khí, vẩy mở quần quan sát, nước mắt kém chút một xuống tới, chảy gỗ hình như lại lớn. Đa Long, ăn cơm. Thanh La chào hỏi thanh âm truyền đến. Đa Long dọa đến giật mình, vội vàng đứng dậy, đem trên đất giấy vệ sinh đều thu thập. Nộ nhớ dạ điểm, yêu miêu cái kia hai hàng đẩy mở thạch đưa đầu vào, vậy liền quá hắn sao lung túng. Có thể hắn nhất động, cũng cảm giác hạ thân đau dữ dội, im đâm đồng dạng. Saga, ngươi cái khốn nạn. Đa Long lại mắng một tiếng. Đa Long, ăn cơm, còn một lên sao? Thanh La lần nữa chào hỏi. Đa Long tranh thủ thời gian trả lời, các ngươi ăn trước đi, chớ chờ ta. Ta có chút mệt mỏi, ngủ tiếp một lát. Bên ngoài sơn động một thanh âm, Đa Long lúc này mới giải thở dài một hơi. Nhưng lại tại hắn vừa muốn tọa hạ thời điểm, tảng đá đột nhiên đẩy mở, Minh đi đến, Đa Long, tranh thủ thời gian lên, cơm nước xong xuôi theo ta ra ngoài. Ý? Vị gì đây? Mẹ nó Đa Long khóc, Minh vào đây dọa hắn nhảy một cái, kịch liệt ma sát một chút, chưa thoải mái không gì sánh được. Ngươi thế nào? Minh gặp Đa Long lớn lên eo, tò mò hỏi. Không có việc gì, có thể là nín. Đa Long cường gạt ra một cái nụ cười. Vậy liền đi nước tiểu a. Ta đi ngay đây, đi ngay đây. Đa Long bị giường, từng chút đứng lên. Đuôi kẹp lấy, bắp chân ra bên ngoài phiết, 1,1 điểm ra bên ngoài chuyển. Minh càng phát ra hiếu kỳ, lại hỏi, ngươi thật không có sao chứ? Thật không có việc gì. Đa Long nói. Ta nhìn ngươi không giống như nín đi tiểu a, chậm chậm gì gì. Đa Long cảm giác muốn đã sụp đổ, vẻ mặt cầu xin hô to, ngươi có thể đừng hỏi nữa sao? Để ta an an tĩnh tĩnh đi nhà vệ sinh được không? Lúc này, Saga ở tòa thành bên trong liên tục đánh mấy nảy mũi, vuốt vuốt cái mũi, thầm nghĩ, ta có phải hay không quên nói cho Đa Long, loại thuốc này dùng một giọt liền quản dùng. Chương 173, phát triển bắt đầu từ hôm nay trở đi, tất cả công việc liền đem triển mở, trụ sở bên trong ngoại trừ hải tử, tất cả mọi người sẽ bận rộn. Xới đất, đào mương, làm gỗ, xử lý gia thú, đào nhà vệ sinh, chỉnh lý dốc núi các loại, công việc rất nhiều. Cho nên Minh nhất định phải mang bên trên Đa Long, hắn phải đem một chút liên quan tới trồng trọt đồ vật nói cho mấy cái hiểu được người trồng trọt loại nô lệ, về sau nô lệ lại đi dạy bảo tộc nhân khác, Đa Long thỏa đáng phiên dịch. Đa Long, ngươi còn không xong việc sao? Minh bên phải bên cạnh tới gần cửa động sơn động nhỏ bên ngoài lớn tiếng hỏi thăm, nơi này là trước mấy ngày vừa đào móc ra nhà vệ sinh. Đừng thúc giục, lại đợi lát nữa được không? Đa Long ở bên trong hô to. Hơn nửa canh giờ, ngươi rất xuống hố. Minh cau mày, nếu không phải lấy được cho nham đưa sẹn, hắn cũng không cần đến Đa Long đi theo, đem nô lệ mang đến là được rồi. Ta bụng khó chịu. Đa Long không kiên nhẫn nói. Minh suy nghĩ, hô, vậy được rồi, ngươi không cần đi. Dạ yểm, ngươi tấm gương hỏng đúng không, ta lại cho ngươi một cái. Tiếng nói của hắn chưa rơi, bóng người một lóe, Đa Long từ trong nhà vệ sinh phun ra, lớn tiếng nói, ta tấm gương cũng hỏng. Ý, ngươi không phải bụng không thoải mái sao? Nhanh như vậy liền ra. Cho dù lại khó chịu, cũng không thể chậm trễ thế lực phát triển a. Đa Long một mặt nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc, phi thường nghiêm túc nói. Minh nhìn chằm chằm Đa Long nhìn một chút, hỏi, ngươi thật khó chịu. Vậy cũng chớ động. Hắn nhìn thấy Đa Long cái trán mồ hôi đều đi ra, đoán chừng con hàng này thật đúng là không phải phạm lười. Ta không sao, chúng ta đi. Đa Long khoát khoát tay, hướng về phía trước bước. Nhưng không đi hai bước, hai cái đùi lại kẹp ở cùng nhau. Ngươi cũng đừng dáng chống đỡ. Minh vô Đa Long bả vai, cảm thấy thật nên mau chóng mở rộng hàng ngữ, để mọi người thống nhất ngôn ngữ. tương lai đông đảo ma tộc tiến đến cùng nhau, ai nói chuyện đều nghe không hiểu, cái kia được nhiều loạn. Cho dù Đa Long biết nhiều cũng phiên dịch không qua đến. Nhưng một nghĩ hiện tại tình trạng, hắn lại thở dài, nhiều như vậy công việc cần còn bận rộn hơn, tộc nhân làm sao có thời giờ học tập a? Hơn nữa Đa Long còn nói muốn đem học tập tri thức cũng liệt vào phúc lợi, không đến một các loại dân đều không để học. Cái này chỉ trong chốc lát, Thanh La cùng Dạ Y đi che đến cực kỳ chặt chẽ từ sơn động nhỏ ra. Minh thấy thế, lại suy nghĩ đến mua loại kia che lại diện mạo áo giả kín áo, bây giờ thời tiết còn lạnh, mặc lông phục chụp mũ mịt rồi là không có vấn đề, ngày nóng lại không được. Minh, lúc nào cho ta tấm gương a? Đa Long hỏi. Cái gì tấm gương? Ai nói cho ngươi cái gương? Minh chấp chấp nhãn, không hiểu hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói cho Dạ Yểm? Nói đến đây, Đa Long dừng xuống, hắn ý thức được bản thân hình như lại bị lừa. Minh nói cho Dạ Yểm, có thể chưa nói qua cho hắn. Mẹ nó, Đa Long phiền muộn không gì sánh được, một mặt hai đoán mà nhìn xem Minh, hỏi, ngươi làm như vậy, lương tâm không biết đau sao? Minh ra vẻ hồ đồ nói, ta thế nào? Đối với ngươi không tốt sao? Bảo ngươi ra ngoài, đều vô dụng mượn nhờ quyền chủ mệnh là ngươi. Ngươi ý đến, lúc trước ta liền chưa làm qua nghe ngươi mệnh lệnh cam đoan. Đây là ta sơ sót, ngươi cũng không dụng tâm bên trong không công bằng, các loại hai ngày nữa ta lấy ra quyền chủ, để ngươi lại cam đoan một lần. Ta không muốn. Đa Long nội tâm hô to, hai mắt mông lung. Ma tộc nhân đều hắn sao như vậy âm hiểm cay độc tối không biết xấu hổ. Một đoàn người rời đi sơn động, Gia Điểm cũng một lưu xuống, hắn còn phải đi huấn luyện quân đội. Phân khai trước, hắn lại dặn dò mình, mau chóng làm vũ khí, còn muốn cầu đem những cái kia thép vân tay một căn đoạn thành ba đoạn. Gia Điểm sau khi đi, Đa Long con mắt đi lòng vòng, lại bắt đầu cười hắc hắc, hỏi mình, ta biết thế nào cắt đứt những cái kia cương thiết. Người biết? Đa Long kinh ngạc nhìn xem hắn. Đương nhiên, chỉ phải cho ta một cái tấm gương, hai túi mì ăn liền, một bao lạp xưởng hun khói, một cái bật lửa, một khối xà bông thơm. Đa Long lúc đầu chỉ nghĩ muốn tấm gương, nhưng cảm giác được có chút thua thiệt, còn có thể lại muốn, ngay sau đó nói chuyện liền dừng lại không được. Minh đối với hắn cười cười, bước mở đại bước tăng nhanh tốc độ. Cắt đứt thép vân tay phương pháp hình như nhiều mới mẻ, đi một chuyến thế giới trong ngộng liền có thể hỏi rõ ràng. Minh, Minh, đợi lát nữa, ta đi không nhanh a. Đa Long đội vàng hướng phía trước đuổi theo. Có thể hắn lại không có cách nào chạy nhanh, kẹp lấy hai cái đùi nhảy lên chạy. Nếu như Minh ở địa cầu nhìn qua nông thôn tình yêu, liền sẽ phát hiện con hàng này bộ dáng bây giờ cùng Nicolas Triệu Tứ rất giống. Trong sân động, yêu miêu chậm chậm ung dung đi tới, móng vuốt nhỏ vung lên, tảng đá phong bế cửa hàng, sau đó nó chậm chậm ung dung trở về sơn động nhỏ, ở ra thú đệm bên trên cọ sát trà sát móng vuốt, nhảy bên trên ghế sofa. Ê a vỏ trứng chạy qua đây, tựa ở yêu miêu trên thân, huy động xúc giác lay hay một khối chocolate đổ bờ. Một lát sau, nàng thuận lợi xé mở bao trang, đem sô cô la lấy ra. Tất tiếng sột soạt tốt. Hắc băng kiến từ phía dưới ghế salon nô ra đầu, nhanh tốc độ leo bên trên ghế sofa, đối với vỏ trứng đong đưa xúc giác. Vỏ trứng chớp chớp nhãn, dùng xúc giác cuốn tiếp theo tiểu khối sô cô la, đưa đến con kiến trước mặt. Con kiến trương mở ngao răng, một ngụm ngậm lấy sô cô la, nhanh chóng tốc độ chạy trở về phía dưới ghế salon. Vỏ trứng vừa muốn ăn, lại nghĩ đến nghĩ, lần nữa cuốn tiếp theo khối, đưa đến yêu miêu trước mặt. Yêu miêu tặng cho vỏ trứng một cái ghét bỏ ánh mắt, cái đầu ngoặt về phía một bên. Vỏ trứng gặp nó không ăn, trực tiếp hất lên xúc giác, sô cô la bay vào mũ cùng vỏ trứng trong khe hở, tiếp theo phát ra thỏa mãn tiếng cười. Yêu miêu bất đắc dĩ nhìn nàng một nhãn, rất muốn đem cái này mỗi ngày cuốn lấy nhà của mình băng đá đi, nhưng nó cũng chính là nghĩ một chút, cũng không dám thật làm như thế. Nó quay đầu, ánh mắt nhìn về phía giá đỡ phía trên, bình nước khoáng bên trong hữu một giọt màu trắng vật chất, cái kia mới là nó muốn. Bất chi bất giác, yêu miêu bên miệng xuất hiện óng ánh nước bọt. Ia vỏ trứng đột nhiên kêu lên, xúc giác vòng quanh yêu miêu cái đuôi, dùng sức giật giật. Meo yêu miêu rất không vui, dùng sức vây vây bôi. Ia vỏ trứng rôi ra một đầu xúc giác, chỉ phía trên. Yêu miêu hướng bên trên nhìn một chút, hình như hiểu rõ vỏ trứng ý tứ, vèo từ ghế sofa bên trên nhảy lên xuống tới. Vỏ trứng cũng đi theo nhảy đi xuống, theo ở phía sau, một đầu xúc giác từ đầu đến cuối cuốn tại yêu miêu cái đuôi bên trên. Phía ngoài dốc núi, Minh xuất ra nhiệt độ biểu nhìn một chút, nhiệt độ không khí là 0 độ. Bất quá bây giờ là sáng sớm, mặt trời vừa ra đến, một hồi nhiệt độ liền có thể đi lên. Còn có hơn 10 ngày, các loại cứu trợ ma tộc ký số đến, lập tức liền đến cắt khối thuốc mầm. Minh trong lòng thầm nghĩ, Minh, đây là món đồ gì? Đa Long thở hồng hộc đuổi theo, liếc nhìn nhiệt độ biểu, con mắt liền na bức hai, thậm chí ngay cả đệ đệ đều cảm giác một đau như vậy. Cái này gọi nhiệt độ biểu, đo đạc nhiệt độ hay dùng, có thể đo đạc suất cụ thể chỉ số. Minh nói ra, thời tiết nhiệt độ có thể đo đạc suất cụ thể chỉ số. Đa Long rất kinh ngạc. Ở nhân loại quốc gia hữu người đặc biệt quan sát thiên thời khí hậu, tổng kết rất nhiều kinh nghiệm, lúc nào trời nóng, lúc nào trời lạnh, lúc nào thích hợp trồng trọt vân vân. Nhưng cũng chỉ là biết lạnh nóng biến hóa, trực tiếp đo đạc suất cụ thể chỉ số, mới nghe lần đầu. Minh, cái này tiểu đồ vật, cho ta một cái được không? Đa Long mong đợi nhìn xem Minh. Minh cười cười, không nói chuyện. Cái kia cái gì? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết sao nhóm cắt đứt cương thiết, dùng than bó đuốc nó đốt đỏ lên là được rồi. Đa Long nhanh tốc độ nói. Cảm ơn ngươi a. Minh vô vô Đa Long bả vai, nhấc chân đi về phía trước. Đa Long rối rối tay, trong lòng lần nữa mang lên, mẹ nó, ta đều nói cho ngươi biết. Siêu. Một vật từ Minh bên kia hướng hắn bay qua đến, Đa Long tranh thủ thời gian đưa tay tiếp, chính là cái kia nhiệt độ biểu. Hắc hắc. Đa Long trên mặt chất đầy nếp mày, thở một lớn, bong bóng nước mũi đều đỉnh ra một cái, hắn vội vàng hút trở về. Buổi sáng, mặt trời cao thăng, nửa sườn núi một khối trải phẳng đất trống bên trên dính đầy người, ô áp áp, ngoại trừ hài tử, hơn 1000 tộc nhân đều tụ tập ở đây. Nham tuyên bố một hệ liệt điều lệ chế độ, ví như nghiêm cấm tranh đấu, xuất hiện mâu thuẫn có thể tìm hắn, không cho phép tiến nhập tầng trên dốc núi vân vân. Tiếp theo Nham đem một chút liệt an bài công việc xuống dưới, xới đất, đào mương, có gỗ. Lâm Lâm trung quy mười mấy loại công việc, cũng nói công việc tương quan thủ lao. Mới tiến nhập trụ sở tộc nhân đều nghe choáng váng, không cần mạo hiểm đi săn, chỉ cần mỗi ngày hoàn thành an bài công việc liền có cơm ăn, còn có cái khác phúc lợi, bọn hắn trước đó nghĩ đều không nghĩ tới. Nhưng tới sớm hơn người đều tinh thần tỉnh táo, bọn hắn biết chế độ đẳng cấp cùng điểm tích lũy chế độ, từ lần trước Nham nói hết điểm tích lũy chế độ về sau, bọn hắn liền nóng trong một ngày này đâu, ai đều muốn trở thành ba các loại dân, thậm chí cao hơn, qua bên trên tốt hơn càng thoải mái thời gian. Những cái kia đã thu hoạch được ba các loại dân, hai các loại dân thân phận tộc nhân cũng đang sắn tay áo lên, chuẩn bị làm lớn một tràng. Đặc biệt là Diệp Tam tỷ bởi những này làm nội chính, rốt cuộc hữu vượt qua quân đội những người kia khả năng. Mỗi một hạng công việc đều hữu quản lý, nhân viên quản lý chính là Diệp Tam tỷ bởi bọn hắn phía dưới còn có tiểu quản lý, cơ bản cũng đều là ba các loại dân người nhà đảm nhiệm. Kế tiếp là phát ra vật phẩm, đây là mỗi tháng đều hữu. Nhìn xem đẳng cấp cao người đem đồ ăn, muối mịn, y phục, giày, giấy vệ sinh những vật này lĩnh đi, dân chúng bình thường liền không có không đỏ mắt. Lại hướng xuống, chính là công việc phân phối. Thanh La đứng ra bắt đầu điểm danh, tất cả mọi người là cưỡng chế phân phối, cho dù dân chúng không thích cũng không được, hiện tại liền phải như vậy, dù là về sau chậm rãi điều phối, nếu không quá loạn. Công việc phân phối đều đâu vào đấy mở chỉ lúc, Minh mang theo Đa Long đang trong một cái sân động, bàn giao mấy danh nhân loại nô lệ trồng trọt khoai tây phương pháp. Minh đem ở địa cầu học được đồ vật nói ra, mấy danh nhân loại đầu góc choáng váng, lúc này là ý gì, Mương tới chưa nghe nói qua đâu. Không những bọn hắn, Đa Long cũng nghe được một đầu nước sương mù. Ta biết các ngươi nghe không hiểu, các ngươi chỉ cần phải nhớ kỹ, theo chiếu ta nói làm là được rồi. Tộc nhân khác, các ngươi phụ trách dạy. Nếu như làm tốt, ta có thể miễn trừ các ngươi thân phận làm nô lệ, để các ngươi trở thành dân chúng bình thường. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Mấy tên nô lệ kích động không dứt, quỳ đất dập đầu. Minh khoát tay áo, để bọn hắn ra ngoài, đối với Đa Long nói ra, lần này mua được mấy tên nô lệ, cùng tộc nhân khác phân hai, ở tại tầng trên. Về sau cái khác ma tộc tới, không muốn để bọn hắn tiếp xúc. Đa Long liên tục gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Không thể để bọn hắn tiết lộ ra người tồn tại. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Cùng lúc đó, Thanh Tuyển trong thành, Hôi Linh Ma tướng cầm ra thú liên tục gật đầu, Hôi Hôi làm không tệ a. Chương 174, Càn Quấy Hôi Linh Ma tướng rất vui mừng, hắn biết rõ Tây Bắc Linh tình huống, cũng biết Hôi Hôi khó xử, nhưng ma nước đại diện tích nạn đói, Hôi Thiên đại ma đem điều đi hắn tất cả vật tư, hắn thật sự không cách nào rút. Bắt đầu hắn nghĩ, chỉ cần Hôi Hôi ở Tây Bắc Linh một náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, chờ qua nạn đói lại giúp hắn một thanh, miễn cho bởi vì giao không nộp thuế hoặc là lính không đủ bị Hôi Cơ Hôi Trần bọn hắn chỉ trích. Cái này huynh đệ tỷ muội ở giữa quan hệ thế nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ là bình thường không nói, cũng hưu Hôi Hôi bất tranh khí nguyên nhân. Có thể hắn bạn không nghĩ tới, Hôi Hôi lại đem vấn đề giải quyết, điều này thực vượt quá dự liệu của hắn. Khoai tây, trước kia chưa từng nghe nói loại thực vật này. Nhiều như vậy, thật chẳng lẽ là đảo? Hơn nữa trong này lại có dạ yểm, lần này cũng là hắn hỗ trợ. Hắn không phải đi hải vực sao? Hôi Linh trên mặt nghi hoặc, nếu như đồ ăn cũng là dạ yểm lấy được, liền muốn hoài nghi dạ yểm mục đích, đời này đi đâu hữu như vậy bản thân, ý nuốt cái bát, trong suốt cái bình loại bảo vật vô giá này nói đưa liền đưa, còn đi theo Hôi Hôi đi Tây Bắc Lĩnh, một chút cung cấp nên 3 vạn ma tộc đồ ăn. Hắn cái này cha ruột đều làm không được. Quay lại đến phái người đi hắc ám ma nước trang một chút, cái này dạ yểm là thân phận gì? Hôi Linh mới nói được cái này, một tên Hôi Tinh Linh chạy vào, nói ra, Hôi Linh đại nhân, Tây Bắc Lĩnh từ tín. Lại là Tây Bắc Lĩnh. Hôi Linh sững sờ, vội vàng tiếp nhận đến quan sát. Theo sát lấy hắn vẻ mặt liền chìm xuống tới, đối với thuộc hạ phất phất tay. Cái này tên Hôi Tinh Linh rời khỏi cửa phòng, vươn éo mặt, thấy được Hôi Nhiên tiểu mập mạp chính rón rén đứng ở ngoài cửa. Lục thiếu gia. Hôi Tinh Linh cũng không có nhiều nghĩ, đối với tiểu mập mạp khẽ gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. Hôi Nhiên dán tại bên cửa phòng, đang muốn nghe lén, trong phòng đột nhiên truyền ra Hôi Linh gầm thét, quả thực cần máy. Đồng thời còn hữu phịch một tiếng. Tiểu mập mạp giật nảy mình, đứng tại cửa ra vào không dám động. Trong phòng, Hôi Linh đem ra thú trùng điệp đập vào cái bàn bên trên, chau mày, cả giận, trồng trọt khoai tây, tên tiểu tử khốn kiếp này thế nào muốn? Còn muốn mở rộng, không biết đi săn đối với những cái kia ma tộc trọng yếu bao nhiêu. Thật không phải cái làm lanh chối liệu. Hôi Linh vừa rồi hảo tâm tình toàn cũng bị mất, đào được khoai tây liền nghĩ loại khoai tây, cái này không ý nghĩa viện đúng sao? Hắn còn cho rằng Hôi Hôi trưởng thành, hiện tại xem ra Hôi Hôi vẫn là cái kia Hôi Hôi. Nguyên bản muốn giúp một thanh tâm tư cũng mất. Cửa ra vào tiểu mập mạp chậm rãi buông lỏng, mặt tròn bên trên lộ ra nụ cười, lặng lẽ rời đi. Không lâu về sau, tiểu mập mạp Hôi Nhiên đi tới Hôi Lam tòa thành, liền như lần trước, vừa đến liền la to, "Tứ tỷ, tứ tỷ." Hôi Lam mới từ Đông Bắc Lĩnh trở về một hai ngày, trong lòng cái này cố cơn giận còn chưa tan đâu. Nghe được tiểu mập mạp tiếng la, trong lòng càng buồn bực hơn, chạy đến đối với Hôi Nhiên cái đầu chính là một chút, cả giận nói, "Hô cái gì hô?" Tiểu mập mạp che lấy cái đầu, ủy khuất nước mắt đều nhanh chảy ra, yếu ớt nói, "Ta ở phụ thân nơi đó nghe được tin tức tốt, đặc địa đến nói cho ngươi." Hôi Lam cau mày, tức giận hỏi, "Ngươi lại nghe thấy cái gì?" Hôi Hôi ở Tây Bắc Lĩnh mở rộng trồng trọt khoai tây, phụ thân tức giận, nói hắn không phải cái làm lánh chối liệu. Tiểu mập mạp nói, Hôi Lam suy nghĩ, khoát tay nói, "Ngươi tin tức này cái dám dùng không có, hắn mở rộng trồng trọt các ma tộc căn cứ cũng sẽ không đồng ý. Đi, xéo đi nhanh lên đi." Nói xong, Hôi Lam quay người về tới thành bảo bên trong. Tiểu mập mạp rất bề bại, rũ cụp lấy cái đầu đi ra ngoài, hắn cũng không biết, trở về Hôi Lam đang trầm tư. Lúc này, Tây Bắc lĩnh chủ thành tòa thành bên trong, ra ngoài đám quan chức đều trở về, kết quả không cần nói cũng biết, không có bất luận cái gì một cái căn cứ vang lên. Lại có hơn 10 ngày đi săn lại bắt đầu, ai cũng không nguyện ý phân ra nhân lực làm cái gì không đáng tin cậy trồng trọt. Tòa thành bên trong, Hôi Hôi nổi trận lôi đình, la hét bọn hắn không trồng sẽ hối hận. Lần trước còn có Hôi Nhị Lâm quên can, lần này lại không ai lên tiếng, dù sao người ta không vang lên, chính ngươi cũng không chơi nổi. Cuối cùng, Hôi Hôi cũng thiết khí, phân phó nói, Hôi Nhị Lâm, hiện đang làm việc những ma tộc này, lưu cho ta 1000. Hôi Nhị Lâm sững sờ, hỏi, lưu 1000 ma tộc làm gì? Làm gì? Trồng trọt, bọn hắn không trồng, chính ta loại được không? Thành phía ngoài hơn là bật lật. Hôi Hôi giúp cục lấy mặt nói, nhưng mà, qua mấy ngày những người này cũng sẽ về đi săn, ai sẽ đồng ý? Ta không quản, nhất định phải lưu xuống 1000 ma tộc, tìm những cái kia không có gia đình, nữ cũng được. Hôi Hôi nói, có thể lưu xuống nhiều như vậy, cũng phải cung cấp nên bọn hắn đồ ăn a. Lần này nói chuyện chính là Phong Bá, hắn dùng sức kéo một chút Hôi Hôi, những người này đến tiêu hao bao nhiêu vật tư? Hôi Hôi hơi vung tay, lớn tiếng nói, vật liệu của bọn họ ta đến phụ trách, các ngươi một mực đem người lưu xuống. Hôi Nhị Lâm vội vàng gật đầu, cùng một đám quan viên rời đi tòa thành. Đến đi ra bên ngoài, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Hôi Hôi chỉ lưu xuống 1000 người, nếu là không quản không quan tâm xuống lệnh các căn cứ, cưỡng ép trồng trọt, đó chính là trời lớn nhiễu loạn. Tòa thành bên trong, Phong Bá vẫn còn quyền, Hôi Hôi thiếu gia, Tây Bắc lĩnh cằn cỗi, thu thuế không nhiều. Chứ đi nộp lên trên còn muốn cung cấp dưỡng quan viên cùng thành vệ quân, thành thành phố thanh lý cũng phải tốn tiền, còn có tòa thành bản thân chi phí. Cái này 1000 ma tộc lưu xuống đến, ngài coi như thừa không xuống cái gì. Hôi Hôi khoát tay nói, ta đây rõ ràng, Phong Bá ngươi cũng đừng quan tâm. Phong Bá mắt thấy quên không được, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hắc đồng tộc mới trụ sở, Minh cho nham để xuống 200 đem sẹn. Không phải cho đa long loại kia nhỏ, lá trôi dài 1m2 đại sẹn. Cái này 200 đem dùng mất hắn 40 cái ký số. Giữa trưa qua đi, hắn cùng Thanh La cùng Dạ Y Y nói một tiếng, mang theo đa long trở về đỉnh núi. Bên này công việc phân phối không phải trong thời gian ngắn có thể hết, hắn chuẩn bị đi trở về lập tức cho Hôi Hôi đem nhóm thứ 3 khoai tây đưa đi. Có thể vừa đi không bao lâu, Minh thì không chịu nổi, đa long thực sự quá chậm, con hàng này luôn nói bụng hắn khó chịu, cũng không gặp hắn tiêu chảy à. Ngươi chậm rãi đi thôi, ta đi về trước. Minh nói một tiếng, tăng nhanh bước chân. Trở lại đỉnh núi, hắn vừa muốn vào sân động, đột nhiên nghe được phía trên truyền đến đàn sói tiếng gầm. Ý, sói xám lại bị Hồng Lam đánh. Không đúng. Minh đầu góc nhất chuyện, lập tức chạy hướng đỉnh núi. Nếu như sói xám chịu gọi, không thể nào toàn bộ đàn sói đều đang gọi, nhất định chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Hồng Lam thương thế tái phát. Trong tay hắn hơn một cái dư ký số cũng không có, căn bản không có cách nào cho nó giúp chữa thương đàn. Nhưng đến phía trên xem xét, Minh cười. Một đàn sói chính làm thành một vòng nhe răng gầm nhẹ, ở giữa vỏ trứng cả nằm ở một đầu to lớn giò gấu bên trên, hai chiếc xúc tu đâm vào thịt gấu bên trong. Cái này bạo hùng là đàn sói bắt được. Minh nhìn chung quanh một chút, khắp nơi đều là da lông xương, bạo hùng sớm đã bị xé nát, liền thừa tiếp theo đầu hoàn chỉnh giò gấu đang bị vỏ trứng ôm. Sói xám cùng Hồng Lang nhìn chằm chằm vỏ trứng, nước bọt xôn xao chảy ròng, bọn chúng vạn dặm xa xôi, chính là bị thứ này hút dẫn tới. Nhưng vấn đề là Minh xuống mệnh lệnh, bọn chúng không dám. Đáng giận hơn là, gia hỏa này chẳng lẽ không có chút nào sợ hãi? Vậy mà chạy đến bọn chúng miệng bên trong đến đoạt thức ăn. Nga ho 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 vụ vụ sói xám nhìn thấy Minh, chạy qua đến chính là một trận chu lên, cảm giác giống như là hai ha cáo trạng. Minh vô vô sói xám cái đầu, hai chạy bộ đến vỏ trứng bên người, ôm nàng hướng bên trên để, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, cũng dám ra bên ngoài chạy, không lạnh sao? Hắn lúc đầu muốn đem vỏ trứng ôm xuống tới, không nghĩ tới vỏ trứng xúc giác khí lực lớn, cái này một chút đúng là ngay cả bạo hùng chân cùng nhau nhấc lên. Mắt thấy không có cách nào đem giò gấu làm mất, hắn chỉ có thể đối với sói xám nói, được rồi, đầu này giò gấu liền cho nàng đi. Quay đầu ta cho các ngươi ăn ngon. Sói xám cực kỳ khinh bị nẹn ngào một tiếng, Hồng Lang còn có đàn sói cùng nhau lộ ra khinh thường vẻ mặt. Từ đến nơi này, ngươi quản qua một bữa cơm sao? Lần nào không phải chúng ta bản thân đi săn, liền làm việc nghĩ đến lên chúng ta. Sói xám có thể nghe hiểu Minh, nhưng Minh có thể xem không hiểu đàn sói ý tứ, nói xong cũng ôm vỏ trứng cùng giò gấu đi đỉnh núi. Yêu Miêu một mực đang bên cạnh, lúc này chạy qua đến, đối với sói xám meo meo gọi hai tiếng, vẫy đuôi đi theo Minh sau lưng. Sói xám phi thường khó chịu, đối với Yêu Miêu thử nhai răng. Trở lại sơn động, Minh để Yêu Miêu đi tìm Dạ Yểm. Sau đó đem vỏ trứng thả trên mặt đất, nói ra, nhìn ngươi làm cho, bẩn thỉu, hôm nay không rửa sạch sẽ không cho phép bên trên ghế sofa. Vỏ trứng quay đầu, nhìn xem Minh mở trừng hai mắt, mũ hướng tiếp theo rơi, khe hở lạch cạch khép lại. Người cái tên này. Minh đưa tay ở vỏ trứng bên trên chọc lấy hai cái, ngồi ở ghế sofa bên trên, các loại Dạ Yểm trở về. Đa Long chậm bừng bừng đi ở dốc núi bên trên, nhe răng niết miệng, lên núi thời điểm hắn kẹp không nổi chân, ma sát so xuống núi lúc lớn, rất đau. Đến tìm cây vậy. Đa Long ngừng xuống tới, quan sát hai bên. Đột nhiên, một cái âm u thanh âm ở bên tai vang lên, "Đa Long đại nhân, ngài tìm cái gì đâu?" "Con mẹ nó." Đa Long khẽ run rẩy, dưới chân trượt, kém chút một từ dốc núi cút xuống dưới. Chờ hắn ổn định thân hình, thấy rõ người tới, tức giận đến hô to, "Saga, ngươi hắn sao về sau đi đường mang một ít thanh âm được không?" Saga cúi đầu xuống, liên tục ứng thanh, "Được được được. Ngươi lại tới làm gì?" Đa Long hỏi. "Cái kia, lần trước Minh đại nhân nói với ta trồng trọt, ta đã làm tốt. Có điều còn có chút không hiểu nhiều, nghĩ hỏi lại hỏi Minh đại nhân." Saga nói. Thực ra hắn không phải muốn hỏi trồng trọt, hắn là sợ Minh ăn nhiều loại thuốc này, nộ nhỡ làm bị thương Dạ Y cùng Thanh La, hắn liền chết chắc. Đa Long gật gật đầu, nói ra, vậy được, ngươi đi theo ta đi. Nói xong, lại kẹp lấy chân dịch chuyển về phía trước. Saga nhìn xem Đa Long, một mặt nghi ngờ, hỏi, Đa Long đại nhân, ngươi đây là thế nào? Cỏ. Đa Long hỏa khí một chút liền đi lên, ta ngươi sao thế trong lòng một chút bức số sao? Ngay lúc này, Dạ Yểm về tới sơn động, cùng Minh cùng nhau lần nữa rời khỏi vùng núi, vẫn là cưỡi sói xám đi. Mặc dù sói xám cực không tình nguyện, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Buổi chiều xuất phát, chạm vạng tối đổi tới Tây Bắc lĩnh chủ thành phụ cận. Vẫn là như cũ, Dạ Yểm đi tìm Hôi Hôi, Minh đem trong tay 2999 cái ký số tất cả đổi thành khoai tây. Cùng lúc đó, Hôi Tinh Linh Ma nước duyên hải, lúc trước phái Dạ Yểm ra ngoài hắc ám tộc lão người chính trầm mặt đứng tại bờ biển. Căn bản không có Dạ Yểm tin tức, tiểu tử này nên một nói thật a. Xem ra cần phải đi Thanh Tuyển thành lại tra một chút. Chương 175, nghiêm trọng vấn đề Đa Long đi quá chậm, khi bọn hắn trở lại sơn động thời điểm, Minh cùng Dạ Yểm đã đi. Saga một mực đợi đến trạm vào tối, gặp Minh vẫn chưa về, cũng chỉ có thể trước rời khỏi, hắn lãnh địa còn một đống lớn sự tình đâu. Trước khi đi, Saga mới đối Đa Long nói, loại kia cường tráng thân thể thuốc chỉ cần muốn một giọt liền quản dùng, không thể ăn nhiều, để hắn chuyển cáo Minh. Nói hết hai cái lên xuống biến mất ở vô tung. Đa Long đứng tại cửa hang sừng sốt nửa ngày, chửi ầm lên, ngươi tê liệt à, lời này ngươi hắn sao không nói sớm. Kẹp lấy chân trở lại về sân động, Đa Long rầu rĩ không vui, ngồi ở ghế sofa bên trên thầm nghĩ, thuốc này quá hố người, cái gì cường tráng thân thể. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên ý thức được, cái này thuốc hình như đối với thân thể không có gì tác dụng phụ a. Ngoại trừ cường lột tạo thành tổn thương, bản thân một ngày này đều tinh thần sáng láng. Tiếp theo hắn đóng lại nhãn, trong đầu hiện ra mỹ nữ hình tượng, đệ đệ vậy mà lại có ngẩng đầu xu thế. Con mẹ nó, thật đúng là hắn sao là đồ tốt. Đa Long đội vàng trận mở mắt, chuyển di lực chú ý quần sơn bên trong, Saga âm hiểm cười hắc hắc, Đa Long tình huống gì hắn đã sớm hiểu rõ, hắn lại không đốc. Cái này hai lần qua đây, Đa Long ra hỏa này khoa tay múa chân, một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, hắn rất khó chịu. Bây giờ cuối cùng hạ giận. Trong đêm, Tây Bắc lĩnh chủ thành lần nữa bận rộn, nhóm thứ ba khoai tây đến. Còn như Di Vãng, thành vệ quân hưng cao hái mạnh hướng trong thành vận, những cái kia làm việc địa ma tộc trong lòng càng phát ra an tâm. Có điều Phong Ba cùng đám quan chức đều sụ mặt, bọn hắn còn đang vì Hôi Hôi trồng trọt sự tình bên trên buồn, lưu xuống ma tộc sẽ tiêu hao rất nhiều vật tư, còn có về sau thổ địa bảo vệ cũng sẽ chiếm dụng không ít nhân lực. Đây là ma tộc, không phải nhân loại quốc gia, chủ thành xung quanh như thường hữu dã thú ma thú, người trồng trọt yêu cầu bảo vệ đi, đến phòng ngừa dã thú đem trồng trọt khoai tây ăn đi, tốt nhiều vấn đề đâu. Thực ra Hôi Hôi trong lòng cũng không chắc chắn, có điều Minh giúp hắn vượt qua nguy cơ, hắn trả giá chút vật tư nhân lực cũng không là vấn đề. Lại nói, trong tay hắn còn có hai cái bình nước khoáng, tương lai tìm đúng phương pháp, liền có thể đổi một số tiền lớn. Nếu không phải nguy cơ lần này thật chặt vội vã, không cho hắn thời gian, hắn sớm cứ làm như vậy. Minh cùng Dạ Yểm trở về trụ sở đã là đêm khuya, đến cửa hàng phụ cận, vừa vận đụng phải Dạ Y cùng Thanh La trở về, các nàng cũng vẫn bận cho tới bây giờ, phân phối nhân viên, an bài công việc nghe dễ dàng, nhưng đối với không có bất kỳ kinh nghiệm nào các nàng tới nói, lại phi thường phức tạp. Thanh La lại làm phi thường cẩn thận, chỉ sợ sai, cho nên bận bịu đến bây giờ. Trở lại sơn động nhỏ, Thanh La trực tiếp ngã xuống giường bên trên, tiểu khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Thường ngày nàng đều muốn rửa mặt rửa chân, nhưng hôm nay thật không muốn động. Minh có chút đau lòng, nằm đến Thanh La bên người, nhẹ nhàng ôm nàng, hỏi, rất mệt mỏi đi. Không mệt. Thanh La đối với Minh cười cười, ôm lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt nhỏ ở bả vai hắn cọ sát trà sát. Mặc dù kiếm sống rất nhiều, nhưng nàng rất vui vẻ. Trong lòng nàng, Minh là thân nhân duy nhất, cũng là nàng dựa vào, chỉ cần có thể trợ giúp Minh, nàng liền thật cao hứng. Hơn nữa, nàng thích công việc này, thích đem mọi thứ đều quy chế ngay ngắn rõ ràng. Ngủ đi. Minh vô vỗ Thanh La bả vai, cho nàng đắp kín mền. Dạ Y ỉa rửa mặt xong, nằm ở Minh một bên khác, đưa tay đụng phải chẳng hắn, chỉ bên tường. Nơi đó đặt vào một cái rất lớn giò gấu. Thịt đã không có, chỉ còn lại da lông xương, còn có một đầu đại hùng trưởng. Minh chỉ ghế sofa bên trên ôm cái đuôi mèo vỏ trứng, nói ra, da hỏa này ăn. Dạ Y ỉa nhìn một chút vỏ trứng, nàng một mực rất hiếu kỳ, da hỏa này đến cùng là cái gì? Nghĩ một hồi, Dạ Y cẩn thận từng ly từng tí xuất ra cái gương nhỏ, chiếu đến chiếu đi. Minh ở một bên nhìn xem, ngơ ngác xuất thần. Hỏa chi hỏa diễm nhỏ, trong sơn động có chút bất tình ám, Dạ Y khuôn mặt nhìn qua có chút mông lung, nhưng ở Minh trong mắt lại đặc biệt mỹ lệ. Dạ Y cảm thấy Minh ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa tay ở Minh trước mắt lung lay, dùng hán ngữ hỏi, nhìn cái gì? Minh vô ý thức trả lời, đẹp mắt, xinh đẹp. Dạ Y lập tức lộ ra nụ cười, trong lòng đẹp xì xì. Tiếp theo thu lên cái gương nhỏ, tiến tới ôm lấy Minh một cánh tay khác, nhắm mắt lại. Minh có chút kích động, Dạ Y chủ động ôm hắn, vẫn là lần thứ nhất. Đặc biệt là cánh tay tiếp xúc mềm mại, để hắn hả ngươi lửa tiêu thăng. Có điều Minh vẫn là cắn răng khắc chế bản thân, lời thề quyển trục mất đi hiệu lực trước đó, nói cái gì cũng không thể động, nếu không Dạ Y lại sẽ bị dọa dẫm phát sợ chạy. Chuyển di lực chú ý phương pháp rất nhiều, hữu hiệu nhất chính là đánh mở hình tượng, Minh chính là làm như vậy. Nhìn xem quang minh điểm đằng sau cái kia chói mắt hùng, Minh trùng điệp thở dài, trong lòng càng hy vọng cứu viện ma tộc ký số tranh thủ thời gian đến, bằng không hắn cái gì đều không làm được. 3000 mẫu đất, một mẫu 300 cân hạt giống, đây chính là 90 vạn cân. Minh nghĩ đi nghĩ lại, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Chuyển đường sáng sớm, toàn bộ trụ sở đều công việc lưu đủ lên, các tộc nhân ở người quản lý dẫn dắt xuống, bắt đầu làm việc. Công việc của nữ nhân phần lớn ở sân động, Hữu đang cùng theo cái kia rất gầy nhân loại nữ tử học tập xử lý gia thú, Hữu tiếp tục biên dây thừng, còn có chế tác một cán. nam nhân công việc liền so sánh nặng, đến trong núi rừng đốn cây làm gỗ, đi chỉ định địa khu xới đất, đào mương tưới. Đi săn đội cũng công việc lưu bù lên, nhiều như vậy tộc thực vật đều đến bọn hắn cung cấp nên. Hiện giai đoạn loài cá vẫn là chủ yếu đồ ăn. Minh Trận mở mắt thời điểm, Thanh La đã mang theo yêu miêu ra ngoài rồi, nàng hôm nay muốn dẫn người đi đo đạc thổ địa, thuận tiện xác định cọc gỗ vị trí. Dạ Y Y cũng không có ở, không biết đi làm cái gì, có điều vỏ trứng lại chui được trong chăn, để hắn dở khóc dở cười. Mình sau khi rửa mặt, đi ra sơn động, liền nghe đến một trận ô ô tiếng xé gió. Định thân nhìn lại, liền gặp Dạ Y Y đang di chuyển nhanh chóng, trong tay một căn dài 9 mét thép vân tay mang ra từng đạo hư ảnh. Mạnh như vậy, Minh trong lòng thầm hô không dứt. Cái này một căn thép vân tay thế nhưng 180 cân a. Cử động dễ dàng, có thể đuổi nghịch liền quá khó khăn, chính hắn thử qua, hai cái cánh tay liền chua. Lực lượng đến 8 chính là đại ác ma, đến 16 là ma tước. Có điều ma tước khoảng cách từ 16 đến 31. Nếu như Dạ Y Y lực lượng bây giờ là chừng 30, ta mới là 6A, trên lệch có phải hay không quá lớn? Minh, ngươi dậy rồi. Dạ Y Y nhìn thấy Minh, lập tức dừng xuống. Thép vân tay vũ động hư ảnh trong nháy mắt biến mất. Ừm. Minh gật gật đầu, muốn hỏi một chút Dạ Y Y vừa rồi luyện là cái gì. Có điều một nghĩ Đa Long nói, các tộc luyện công phương thức không giống nhau, hắn lại dừng xuống, Dạ Y Y công phu hắn có thể học không được. Cũng không biết trong tấm hình có hay không công pháp gì cái gì. Minh âm thầm nghĩ tới. Ta nướng khoai tây. Dạ Y cho rằng Minh gọi nàng ăn cơm, đưa tay giữ chặt Minh trở lại sơn động. Đa Long lúc này đang từ sơn động nhỏ ra, trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, hắn cảm giác tốt rồi rất nhiều, mặc dù còn sưng, nhưng một đau như vậy. Minh, hôm qua xạ gạ tới rồi. Đa Long nói. Ồ, hắn đến làm gì? Minh hỏi. Hắn nói ngày đó đưa tới dược tề không thể ăn nhiều, một lần chỉ có thể một dọn, nhiều đối với thân thể không tốt. Đa Long nói ra, chuyện này hắn cũng không dám giấu giếm, nếu không quyển trục trừng phạt hắn chịu không được. Minh gật gật đầu hỏi, bụng của ngươi còn khó chịu sao? Đa Long vẻ mặt lúng túng trả lời, tốt hơn nhiều. Một hồi chúng ta đi thâm sơn, ngươi đi cùng sao? Minh lại hỏi. Đa Long sững sờ, hỏi, đi thâm sơn làm gì? Đi tìm một loại đẹp mắt tảng đá. Không đi. Đa Long lắc đầu liên tục, thâm sơn con đường khó đi, chạy đi tìm tảng đá, cái này không phải có bệnh sao? Minh cũng không nhiều lời cái gì, rất mau ăn hết khoai tây, dẫn Dạ Y Y ra khỏi sơn động. Dạ Y Y cũng rất tò mò, không biết Minh đi thâm sơn tìm tảng đá làm gì. Có điều Minh muốn đi, nàng liền theo. Ra khỏi sơn động, Minh chào hỏi sói xám cùng đi. Sói xám thật cao hứng, một tiếng chu lên, tiểu sói cái cùng mặt khác mấy cái sói cái vui vẻ chạy qua đây. Nhưng theo sát lấy nó liền bị Hồng Lang theo trên mặt đất một trận đập, cuối cùng mang theo hai đầu sói đực, đầu đũa ủ rũ cùng ở Minh sau lưng. Bọn hắn theo sau núi rừng rậm xuống núi, bên này không ai, có thể để tránh cho đàn sói bị phát hiện. Minh cùng Dạ Y Y đi ở trước nhất, sói xám theo sát phía sau, hai đầu sói đực tức thì xa xa theo ở phía sau. Bọn chúng không dám rời quá gần, sợ sói xám lấy chúng nó chút giận. Sau khi xuống núi không lâu, bọn hắn tăng nhanh tốc độ, Minh cùng Dạ Y Y đều ngồi ở sói xám lưng bên trên. Bắt đầu chạy sói xám tốc độ cực nhanh, hơn 2 giờ đã đến nguyên bản dốc núi trụ sở. Vừa đến nơi đây, bọn hắn phát hiện một nhóm liêu heo, không phải một đầu, là một nhóm, trong đó hữu mấy chỉ lớn. Xem ra ma thú đã trở về a. Minh thầm nghĩ trong lòng. Liêu heo nhìn thấy sói xám, phần phật một chút tán mở, gào gào kêu chạy trốn, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Sói xám cũng không có đuổi theo, nhiệm vụ của nó là mang theo Minh đi thâm sơn, lại nói nó cũng không nói bụng. Tiếp tục đi vào trong, gặp được ma thú càng ngày càng nhiều, thanh nhãn hổ, bạo hùng, cự tích, vạn báo. Còn có rất nhiều cỡ nhỏ ma thú, ví như chuột hoang. Một đường xuống tới, Lâm Lâm trung quy gặp được không dưới trăm chỉ. Cái khác như ban linh, nhảy hiệu, độc giác như các loại giã thú cũng hữu, nhưng rất ít. Ma thú thế nào nhiều như vậy? Minh nhăn nhăn lông mày. Hắn từ nhỏ ở mảnh rừng núi này trưởng thành, còn chưa từng thấy nhiều như vậy ma thú. Bọn hắn nhìn thấy liền hữu trên trăm, vậy cái này phiến vùng núi sợ không phải có vài chục lần nhiều như vậy. Trở về sau, đến thông báo đi săn đội, không thể hướng thâm sơn đi. Ma thú quá nhiều, nguy hiểm quá lớn. Cũng có thể để đàn sói đi một vòng, đem những ma thú này đều khu đuổi đi. Mùa đông lúc cái này xung quanh ma thú liền đều bị đàn sói hụ chạy. Hữu sói xám mở đường, không có ma thú dám tới gần, bọn hắn một đường thông hành không trở ngại, đi tới hố to xung quanh. Tuyết động đã rất ít, Minh rất mau tìm đến tảng đá, lẫn nhau gõ. Dạ Y hiếu kỳ nhìn trong chốc lát, cũng học Minh dáng vẻ, nhặt lên hai tảng đá, lẫn nhau một tràng. Ba. Một chỗ mảnh vụn, trong đó còn có tinh sáng màu xanh lá. Minh chạy qua đến, nhìn xem trên đất mảnh vụn, lại nhìn xem Dạ Y, một mặt im lặng. Cùng lúc đó, Tây Bắc Linh các đại tộc căn cứ đều phát hiện cái này kỳ lạ hiện tượng, trong vòng vài ngày, số lượng của ma thú bạo tăng, so những năm qua nhiều gấp bội, thậm chí còn hưu ba cấp, cấp 4 ma thú tồn tại. Từng cái ma tộc các tộc trưởng đều đang nghiên cứu đối sách, ma thú tăng nhiều, mang ý nghĩa bọn hắn phạm vi săn thú thu hẹp, mang ý nghĩa con mồi giảm bớt, đó là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Chương 176, rất lớn một khoản ma thú số lượng bạo tăng, cho các ma tộc căn cứ mang đến cực đại phiền toái. Vô luận vùng núi, rừng rậm, vẫn là mảng lớn cỏ tràng, thanh lý ma thú đều là tương đối nguy hiểm, ma thú sẽ không cùng ngươi chính diện cứng rắn, bọn chúng về đánh lén, đặc biệt còn có 3 cấp cấp 4 ma thú, nếu như gặp phải quần cư phiền toái hơn. Cho nên cho dù lân ma, thứ ma, dạng này đại căn cứ cũng không nguyện ý làm như vậy, biết được tổn thất rất nhiều. Về phần nhỏ một chút căn cứ, càng thêm không dám, hữu thậm chí hướng chủ thành xin giúp đỡ, thỉnh cầu vận dụng thành vệ quân. Nhưng mà, thành vệ quân sẽ không quản bọn hắn, chủ thành xung quanh còn phải thanh lý đâu, đây là hôi hôi mệnh lệnh. Hai ngày này, Ở chủ thành công tác ma tộc người đã tất cả giảm bớt, tới gần phía Nam Hắc Sâm Lâm ma tộc đi về trước, nơi đó dã thú đã trở về, bọn hắn muốn trở về đi săn. Ở chỗ này mặc dù không sẽ chết đói, nhưng mỗi ngày 4 cái khoai tây cũng ăn không đủ no, chỉ có thể miễn cưỡng mạng sống. Cũng có không ít người nguyện ý lưu xuống đến, bọn hắn cơ bản đều là độc thân một người, hơn nữa nữ tử chiếm đa số, hữu gần 1500 người. Đối với lưu xuống những người này, Hôi Hôi tăng lên đồ ăn phát ra, mỗi ngày cho 5 cái khoai tây. Mặc dù chỉ nhiều một cái, nhưng lại đủ để những ma tộc này cảm động đến khóc ròng ròng. Thông Thiên Sơn mạch chỗ sâu, Minh Không Nói nhìn xem Dạ Ý Nhi, người tay này sức lực cũng quá lớn, tảng đá gõ cái hiếm nát, cái kia còn dùng như thế nào a? Túi đầu nhìn xem trên đất bóng ánh thúy xanh hóa thạch khối, Minh vẫn là ngồi xổm xuống đem những này nhặt lên. Thứ này quá khó tìm, cho dù nát cũng phải lưu xuống. Dạ Ý Nhi ngượng ngùng cười cười, cũng ngồi xổm xuống đi theo nhặt. Thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, nàng thực lực tăng lên rất nhiều, khống chế còn không thật là tốt. Vừa rồi nàng xác thực vô dụng bao lớn sức lực. Tiếp xuống tới dòng dã lớp 10 buổi trưa, hai người rốt cuộc không tìm được Phỉ Thúy Nguyên Thạch, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Lúc này, Hà, Vũ bọn hắn dẫn dắt đi săn đội đi tới bờ sông, còn như Di Vãng, phá mở kẽ nước băng tuyết, chuẩn bị câu cá. Hiện tại thời tiết, băng đã bắt đầu hòa tan, mặt sông mặc dù còn bị lại, nhưng băng không còn chặt chẽ rắn chắc, rất dễ dàng phá mở. Nhưng bọn hắn vừa đem kẽ nước băng tuyết đánh mở, một chương trải rộng răng nhọn miệng rộng đột nhiên phá băng mà ra, phát ra gào thét, đối với Hà cắn xuống. Đi săn đội tất cả mọi người dọa đến tê sợ hãi, Hà đều sợ choáng váng, hắn còn từ chưa từng gặp qua loại tình huống này đâu. Mắt thấy cái kia há to mồm đến trước mắt, Hà đầu góc trống rỗng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngay một khắc này, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Hà trước mặt, một tay huy động, giữa không trung đột nhiên vụ một tiếng, một đạo hắc ảnh hiện lên. Ba một tiếng va chạm kịch liệt, từ trong nước nhảy lên ra ma thú bị rút đến nằm ngang bay ra ngoài, nện ở mặt băng bên trên liền bất động. Hơn nửa ngày, Hà mới phản ứng qua đây, ngay cả đội vàng lui lại mấy bước, cảm giác trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt. Dậy, huấn luyện viên. Lại sau một lúc lâu, Hà mới bình tĩnh xuống tới, phát hiện toàn thân bao khỏa chặt chẽ giả yểm ngay tại đứng bên người. Cầm trong tay một căn chứng vị phẩm chất, lao sao dài đổ vận. Huấn luyện viên. Những người khác cũng đổi bước lên phía trước chào hỏi, trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải huấn luyện viên đột nhiên chạy đến, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ bị con ma thú này giết chết. Dạ Yểm khoát tay, chỉ nơi xa băng trên mặt ma thú, ý kia để bọn hắn đem ma thú cầm trở về. Hà, Vũ bọn hắn do dự một chút, lúc này mới dẫn người chậm rãi đi qua. Dạ Yểm nhẹ nhàng thở ra, hai ngày này ma thú tăng nhiều, hắn cũng chú ý tới, có chút không yên lòng đi săn đội, liền chạy ra khỏi đến xem, vô cùng may mắn ra kịp thời, nếu không phiền toái. Quá trình là mạo hiểm, nhưng kết quả cũng rất tốt, đi săn đội lần này ngoại trừ mang về đầy đủ cá, còn có một đầu vượt qua 10 mét to lớn ma thú. Trụ sở người sau khi thấy, tiếng kinh hô truyền khắp dốc núi. Minh cùng Dạ Y Y trở về, nghe Dạ Yểm nói lên đi săn sự tình, cũng cảm thấy không thể chậm trễ. Đêm đó liền đem đàn sói phái ra ngoài, để bọn hắn khu đuổi xung quanh ma thú. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, tích tuyết tan đến rất nhanh, mấy ngày về sau, vài tia màu xanh lá xuất hiện tại trong núi. Cũng liền từ lúc này bắt đầu, động vật ăn cỏ bắt đầu tăng nhiều. Công tác mọi người thường xuyên ở dòng sông hai bên bờ nhìn thấy ban linh cùng nhảy liệu. Vừa mới bắt đầu chỉ có mấy cái, không quá hai ngày liền cả đàn cả lũ. Mọi người cũng than thở nơi này thật sự là chỗ tốt. Trong vòng mấy ngày này, đàn sói khu đổi làm ra nhất định hiệu quả, mới trụ sở xung quanh đã không có ma thú. Hữu chạy, hữu tức thì tiến vào đàn sói bụng. Có điều Minh phát hiện, từ trước kia trụ sở hướng thâm sơn đi, số lượng của ma thú còn đang tăng thêm, cũng không giống như mùa đông, đàn sói vừa đến đã đem tất cả ma thú đều dọa đến cách xa phiến khu vực này. Ma thú tăng nhiều, động vật ăn cỏ cũng so trước kia nhiều, cái này để Minh rất nghi hoặc, năm nay đây là thế nào? Nhiều năm chưa chắc cực hàng ngày đông giá rét. Hiện tại hưu xuất hiện nhiều như vậy ma thú gia thú. Trong trọt bên kia khai triển không phải rất thuận lợi, công việc thực sự quá nhiều, lúa đá đốn tuổi bốn là chậm, còn phải làm thành gỗ, tương đương phí sức. Mà khác mương tới cũng tiến độ chậm chạp, chỉ có xới đất tốc độ mau mau. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một cái, chính là người quá ít. Sa gã lại tới một lần, cùng Minh khóc lóc kể lể tới. Trong tay hắn không có công cụ, người lại ít, xới đất tốc độ phi thường chậm. Không giống như Tây Bắc lĩnh chủ thành, hết mấy vạn người đâu, dùng tay đào đều có thể nhẹ nhõm lật ra 1000 mẫu. Đối với cái này mình cũng không có cách nào, chỉ có thể để hắn trước chờ lấy, trong tay hắn một cái ký số đều không có, muốn cho hắn công cụ đều làm không được. Mà trong vòng mấy ngày này, Minh cùng Dạ Y thì hầu như mỗi ngày đi hố to bên kia, có điều nhưng lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Dạ Y thì ngày đó một đi lên tìm đến Phỉ Thúy, còn cho rằng thứ này rất nhiều, hiện tại mới biết thứ này nhiều hi hữu. Ban đêm, Minh nằm ở giường bên trên nhìn thư, Thanh La sớm ngủ, những ngày này nàng rất mệt mỏi, mỗi ngày đều bận đến đã khuya. Dạ Y thì tại giá đỡ nơi đó chỉnh lý bản thân y phục cùng giày. Đột nhiên, trong sơn động lạch cạch một tiếng vang nhỏ, ô miêu miêu cái đuôi vỏ trứng ghế sofa bên trên rơi xuống tới. Mèo yêu miêu mèo nhảy dựng lên. Minh cùng Dạ Ý Ý đồng thời nhìn sang, liền gặp vỏ trứng hai bàn chân nhỏ rũ cục lấy, không nhúc nhích. Ý, tiểu gia hỏa này thế nào? Minh xuống giường đi qua, đem vỏ trứng bế lên. Phát hiện nàng hai cái đùi liền giống như không có xương, nhẹ nhàng lay động. Xúc tu cũng rủ xuống hạ xuống. Gia hỏa này sẽ không có chuyện gì chứ? Minh có chút khẩn trương, gõ gõ nó mũ, có thể vỏ trứng không có một chút phản ứng. Mới vừa rồi còn ăn thịt ma thú đâu? Chẳng lẽ mấy ngày nay ăn nhiều? Minh nhíu mày lại, hai ngày này đàn sói thanh lý xung quanh, bắt giết không ít ma thú, vỏ trứng mỗi ngày đi theo ăn nhờ ở đậu, xác thực ăn không ít. Suy nghĩ nghĩ, Minh điều ra hình tượng, nhìn một chút vị trí trung tâm, Bạch Linh lời thể quyển trục tốt tốt. Sẽ không có chuyện gì, khả năng ngủ thiết đi. Minh yên tâm không ít, đem vỏ trứng thả lại ghế sofa nơi hẻo lánh. Minh, nàng không có việc gì. Dạ Y Y hỏi. Ừm. Minh gật gật đầu, lôi kéo Dạ Y Y đi đến bên giường, chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, hắn trong thai vang lên hy vọng đã lâu thanh âm, đinh ký số đến. Minh lập tức nhảy đến giường bên trên, không kịp chờ đợi đem hình tượng triệu tập ra, ánh mắt nhìn về phía dưới góc phải. Ba bạn. Minh nhìn thấy quang minh điểm đằng sau 30.000 đánh dấu, một cái nhịn không được, hô lên. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là lớn như vậy một khoản thu hoạch. Tây Bắc lĩnh chủ thành bên kia cứu tế ma tộc là ba vạn người không giả, nhưng chưa hẳn tất cả mọi người lòng mang cảm tạ. Căn cứ mùa đông cứu trợ tộc nhân kinh nghiệm, có thể hữu hai vạn thu hoạch hắn liền thỏa mãn. Có thể vạn bạn không nghĩ tới, vậy mà cho ba vạn. Trước đó hắn liền làm qua tính toán, cảm thấy hai vạn chưa hẳn đủ dùng. Chỉ là 3.000 mẫu đất hạt giống liền muốn 1.500.000 ký số, thừa xuống 5.000 còn muốn rút thưởng, đổi lưới sắt, chuẩn bị công cụ cùng phân hóa học, cùng một nhóm lớn sinh hoạt vật tư. Dù sao hôi hôi tìm người tới cũng muốn ăn cái gì. Thậm chí thuốc mầm lúc cần giá đỡ cùng cỏ tiêm cũng là một khoản không nhỏ ném vào. Hiện tại một chút thu hoạch ba bạn, mọi thứ vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Ha ha. Minh nở nụ cười, liền giống như mấy lần trước, hoàn toàn không bị khống chế. Dạ Y ở bên cạnh nhìn xem, có chút bận tâm, Minh có phải hay không đầu óc có vấn đề. Cách một đoạn thời gian liền sẽ mặc danh cười ngây ngô. Còn có, hắn vừa rồi hô ba bạn là có ý gì? Minh, ngươi không có sao chứ? Dạ Y nhẹ khẽ đẩy hắn một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Minh lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục. Sau đó đối với Dạ Y Y nói ra, ngươi ngủ trước, ta ra ngoài một chút. Hiện tại bọn hắn đã có thể đơn giản giao lưu. Dạ Y Y ngồi dậy, hỏi, ngươi đi làm gì? Ta đi theo ngươi. Minh lắc đầu, theo lấy Dạ Y Y bà bay, để nàng nằm xuống, một mình đi ra khỏi sân động. Thời tiết trở nên ấm áp, hắn đến mau đem khoai tây đổi ra thuốc mầm. Rời khỏi sân động, Minh theo dốc núi đi xuống dưới. Ở chỗ này hắn đã sớm phân phối nham chuẩn bị hơn 10 cái sân động, chuyên môn giữ lại thuốc mầm hay dùng. Thuốc mầm chia làm thất nội thất ngoại, mà nhiệt độ bây giờ hiển nhiên cũng không thích hợp bên ngoài. Đem khoai tây phân biệt ở 10 sơn động cất kỹ, Minh lại đổi rất nhiều rộng lượng giá đỡ cùng cỏ thiêm. Lập tức 1.700.000 ký số liền không có. Vượt quá hắn dự liệu là, giá đỡ cùng cỏ thiêm vậy mà dùng mất 2.000 cái ký số. Cái này còn lại 1.3. Minh nết nết miệng, cắn răng một cái, lại đổi 3.000 ký số vật tư cùng công cụ. Vẹn vẹn muối mịn hắn liền dùng mất 1.000 cái ký số, ở trong kho hàng gõ rất lớn một đống. Hắn đổi nhiều như vậy muối cũng là có nguyên nhân, tương lai muốn chế tác thịt khô, đối với muối nhu cầu lượng phi thường lớn. Còn lại 1 vạn, tiêu hao thật nhanh. Về trước đi rút thưởng đi. Minh nói thầm một tiếng, lúc này mới trở lại về sơn động. Cùng lúc đó, Tây Bắc lĩnh chủ thành an tĩnh xuống tới. Liên cái này thời gian mấy ngày, ma tộc đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại 1.500, đây đều là nguyện ý lưu xuống cho Hôi Hôi công tác. Hôi Hôi thiếu gia, ngài không phải nói chỉ lưu 1.000 ma tộc sao? Thế nào nhiều 500? Phong Bá hỏi, 1.000 ma tộc tiêu hao vật tư liền không ít, lại nhiều 500, dưỡng được tốt hay sao hả? Hôi Hôi cười nói, trong đó hưu 500 không phải chúng ta dưỡng. Không phải chúng ta dưỡng. Phong Bá nghe vậy sững sờ. Đúng, không phải chúng ta dưỡng. Bọn hắn không vang nên trồng trọt, hữu người vang nên. Hắn đang nói đến đó, Hôi Nhị Lâm đi đến, không người nói, Hôi Hôi đại nhân, ngài tìm ta. Hôi Hôi gật đầu nói, ngươi đi một chuyến, đem 500 ma tộc đưa vào vùng núi. Cái gì? Hôi Nhị Lâm đông nhiên há to miệng. Chương 176, bước vào quỹ đạo trồng trọt là một kiện tương đương dườm ra tỉ mỉ sự tình, Minh ở địa cầu cùng Thẩm Hân học tập lúc cũng cảm giác được, nhưng khi hắn chân chính bắt đầu trồng trọt thời điểm, cảm xúc càng sâu. Vẹn vẹn một cái khoai tây cắt khối, liền hữu rất nhiều chú trọng. 1 kg khoai tây cắt 30 đến 40 năm khối, mỗi khối phía trên đều phải bảo đảm 1 đến 2 cái mầm nhãn. Xem trọng, đây chính là mầm nhãn. Thứ nhất đao muốn tắt ngang. Minh một đêm không ngủ, chuyển đường liền đem vài cái nhân loại nô lệ gọi vào sân động, dạy cho bọn hắn như thế nào cắt khối, như thế nào thúc mầm. Hắn hiện ở không có thời gian cũng không có chỗ đào giường ấm, đổi đại lượng giá đỡ chính là nguyên nhân này, có thể ở giá đỡ giường trên cắt đất đắp cỏ thêm thúc mầm. Khoai tây cắt gọn sau muốn hong khô, trong sơn động bảo trì 20 độ tả hữu nhiệt độ, còn phải có đầy đủ độ ẩm, càng quan trọng hơn là thông gió. Đa Long một bên phiên dịch một bên ngấm ngầm liễu lơi, cái này cũng quá phức tạp đi. Những nô lệ kia không hiểu, đều là cưỡng ép nhớ kỹ. Thực ra Minh còn chưa nói đao cụ trừ độc, các gọn loại khoai dùng dược dịch ngâm những này trình tự, bởi vì hắn tin tưởng trong tấm hình đổi ra khoai tây đều là tốt nhất, không có xấu. Mấy ngày kế tiếp, trụ sở thật nhiều công việc đều ngừng, các nữ nhân bị triệu tập qua đây, ở nhân loại nô lệ chỉ đạo xuống cắt khoai tây khối. 3.000 mẫu nghe không nhiều, nhưng lại muốn 9-10 vạn cân loại khoai, mỗi người đều muốn cắt gần 2.000 cân khoai tây đâu. Đốn đuổi người cũng bị gọi trở về một nhóm, phụ trách đem sơn động miệng thông gió làm lớn, cũng vận đến đại lượng nước. Trong sơn động phải gìn giữ đầy đủ nước át, đồng thời còn muốn gia tăng hỏa chỉ số lượng, củi đốt đổi thành đốt than, để cao trong sơn động nhiệt độ. Nhiều như vậy loại khoai, giá đỡ cũng không đủ, cho nên chỉ có thể trước cắt một nhóm, thúc một nhóm. Các loại một nhóm sinh răng về sau, đang lộng phía sau. Bản làm việc tiến độ liền rất chậm, Minh lại triệu tập đại lượng nhân viên qua đây, khiến người ta viên càng gia tăng hơn thiếu. Cũng may qua 3 ngày, Hôi Nhị Lâm mang theo 500 ma tộc đến, cuối cùng giải quyết nhân viên không đủ vấn đề. Hôi Nhị Lâm một đường đều đang nghi ngờ, Hôi Hôi đã nói cho hắn biết trên núi ở Hắc Đồng tộc nhân, đem ma tộc đưa tới là giúp hắn trồng trọt. Hắn cũng không hiếu kỳ Hắc Đồng tộc tồn tại, trốn trong núi hoặc là Hắc Sâm Lâm ma tộc cũng không ít. Hắn kỳ quái là, Hôi Hôi thế nào cùng một cái dấu trong núi thấp các loại ma tộc liên hệ bên trên. Minh cũng không có ra mặt, là nham tiếp đại Hôi Nhị Lâm. Mặc dù hắn cùng Dạ Yểm Dạ Y Y đều rất quen, nhưng đối mặt xa lạ cao các loại ma tộc vẫn là lộ ra rất câu nệ. Hôi Nhị Lâm không có ở lâu, đem người giao cho Nham liền đi, cũng không có cùng Nham làm nhiều giao lưu. Đến một lần đối phương là thấp các loại ma tộc, thứ hai hắn bản liền không đồng ý trồng trọt, đương nhiên không có gì đáng nói. Có điều hắn trở về sau, rất nhanh tất cả mọi người biết trên núi ở một nhóm hắc đồng tộc nhân, tại giúp Hôi Hôi trồng trọt. Tất cả mọi người ở bên mực, Hôi Hôi lúc nào liên hệ một cái thấp các loại ma tộc. Cũng hữu người suy đoán, có lẽ chính là cái này thấp các loại ma tộc đào được khoai tây, giúp Hôi Hôi đại ân. Không qua mọi người đàm luận một ngày, liền không để ý việc này, đại lượng ma thú xuất hiện, là cái tương đương khó giải quyết vấn đề. Mà trong núi, những cái kia đến ma tộc cũng không nghĩ tới lại bị hắc đồng tộc quản lý, trong lòng cũng không quá thoải mái. Bọn hắn cho dù trôi qua lại không tốt, cũng là bên trong các loại ma tộc a. Bất quá nghĩ đến Hôi Hôi dặn dò, các nàng vẫn là quy củ nghe theo an bài. Những này hắc đồng tộc là Hôi Hôi đại nhân mà bọc, trong lòng các nàng lại không được tự nhiên cũng vô dụng, không nghe theo phân phó Hôi Hôi đại nhân nhất định không tha cho các nàng. Các nàng ở lại khu vực ở chân núi phía đông, cùng hắc đồng tộc bên này khoảng cách không gần. Đây là Đa Long ý tứ, vừa mới bắt đầu song phương trước không muốn tiếp xúc, hắc đồng tộc sinh hoạt tình trạng cũng không để các nàng biết. Những ma tộc này đến, cuối cùng giải quyết tình hình khẩn cấp, thổ địa bên kia công việc khôi phục bình thường. Mặc dù tới nhóm này ma tộc phần lớn là nữ, nhưng khí lực so hắc đồng tộc nam nhân đều lớn, vô luận là đốn tuổi vẫn là đào móc nương tới, đều so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngày về sau, những ma tộc này tâm thái liền không giống nhau, ở chỗ này vậy mà có thể đủ ăn, đây là các nàng trước đó từ không nghĩ tới. Đối với người cô đơn các nàng tới nói, có thể đủ ăn cơm chính là hạnh phúc lớn nhất. Trạng vạng tối, Minh trở lại sân động, ngồi ở ghế sofa bên trên, thật dài hô xả giận. Mấy ngày nay cho hắn bận rộn quá sức, chủ yếu là trồng trọt thuốc mầm bên kia, hắn chung quy sợ xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến phía sau trồng trọt. Hiện tại mọi thứ chuẩn bị xong, liền đợi đến loại khoai răng dài, hơn nữa nơi đó mỗi ngày hữu người nhìn chằm chằm, đất cày bên kia hữu 500 ma tộc gia nhập, cũng đều bước vào quỹ đạo. Hắn cuối cùng có thể rảnh tay rút thưởng. Tiểu gia hỏa này, đều ngủ vài ngày rồi, cũng không có động tĩnh. Minh hướng bên cạnh nhìn một nhãn, vỏ trứng còn trong góc, hai chiếc tiểu chân ngắn rũ cục lấy, vỏ trứng bên trong phát ra có chút tiếng ngáy. Đoán chừng là thân thể có thay đổi gì đi, khả năng thật sự là ăn quá nhiều thịt ma thú nguyên nhân. Minh trong lòng suy nghĩ, đem lông phục cởi xuống tới, cho vỏ trứng đắp kín. Nhắm mắt lại, Minh điều ra hình tượng, nhìn về phía dưới góc phải. Quang Minh điểm còn lại 9800, trước đó hắn lại đổi 50 cái ký số đao cụ, cùng 150 cái ký số cắt sông. Còn phải đổi một nhóm công cụ, còn có y phục. Thường Hương mua cho ta cái kia quần jean rất tốt, còn có mang mũ áo giả kỳ áo, giày thể thao. Một bên Yêu Miêu đứng lên, lặng lẽ chui vào lông phục bên trong. Cửa hang, bóng đen một lóe, con kiến giơ một viên khoai tây chạy vào, cực nhanh chui được phía dưới ghế salon. Minh cũng không có đổi quá nhiều y phục, chủ yếu là hắn, Dạ Y còn có Thanh La ba người. Những người khác hắn một quản, hiện tại đã có thể xử lý gia thú, về sau các tộc nhân y phục tận lực chế tác, chỉ có khen thưởng mới có thể cho hình tượng bên trong. Lại tiêu hao mất 300 ký số, Minh lực chú ý tập trung ở rút thưởng bên này, nói đến, hắn đã hưu đoạn thời gian một rút thưởng. Muốn hay không đổi quyển trục đâu? Minh thầm nghĩ trong lòng, hiện trong tay hắn một cái lời thể quyển trục đều không có, hơn nữa ký số giàu có. Có điều nghĩ chỉ chốc lát, hắn cũng không có đổi. Lại rút thưởng sau lực lượng của hắn liền sẽ đạt tới 7 điểm, vật phẩm nên thay đổi. Nộ nhớ lần này thay đổi qua đi xuất hiện lời thể quyển trục, vậy liền thua thiệt chết rồi. Các loại thay đổi vật phẩm về sau rồi nói sau. Minh nói thầm một tiếng, lực chú ý tập trung vào lam sắc quang điểm bên trên. Từ lúc chạm vào tối, mãi cho đến đêm khuya Minh đều không có mở mắt. Thanh La ban đêm trở về, gọi hắn ăn cơm hắn cũng một phản ứng, thậm chí Đa Long là to khoai tây bị trộm hắn đều không nghe thấy, một mực đắm chìm trong hình tròn chuyển động bên trong. Nửa đêm, hắn rốt cuộc mở ra nhãn, một mặt phiền muộn thở dài. Hắn phát hiện một đoạn này vận khí thật sự là không tốt lắm, dòng giá rút 3000 điểm, thu hoạch 120 thanh quân dụng cường nỗ. Thực ra tính toán ra, hắn kiếm lời rất nhiều, một thanh cường nỗ giá trị 400 điểm đâu. Nhưng 100 bên trong 4 tỷ suất thực sự để người khó chịu. Mặt khác, hồi xuân đan cùng đại chứng động kinh thuật ngươi tốt xấu cho hai cái à, thế mà một cái không có. Cuối cùng, làm thứ 3000 lần rốt cuộc rút chúng lực lượng về sau, Minh lui ra. Không thể lại rút, hắn đến các loại vật phẩm thay đổi, hiện tại cần nhất là lợi thể quân chủ. Chương 178, liều một phen thông thiên sơn mạch phía tây, là chỉ Lan Vương quốc Adam bá tước lãnh địa, tới gần bên cạnh ngọn núi là thẻ đinh trấn, một cái rất nhỏ tiểu trấn. Đều nói chỗ dựa vững chắc ăn sơn, dựa vào nước ăn nước, thẻ đinh trấn cũng là như vậy, xung quanh rất nhiều người đều dựa vào đại sơn nuôi sống. Trong tiểu trấn có không ít người thu gia thú, thú cốt, quả dại, một chút thảo dược cùng thực vật vân vân. Mùa đông lúc không lộ ra, thời tiết trở nên ấm áp, thôn dân chung quanh trong núi đi săn hoặc thu thập được đồ vật, đều sẽ tới tiểu trấn bán. Tiểu trấn phía đông, một người có mái tóc rất loạn, mặt mọc đầy râu, thân cao gầy người đi ở đường phố bên trên, con mắt của hắn có chút ngốc trệ, vẻ mặt rất xa suốt tinh thần. Hà Di thúc thúc. Bên đường trong hẻm nhỏ chạy đến một cái 5-6 tuổi lớn tiểu nam hải, chạy đến trước mặt của hắn. Dậy. Hà Di cúi đầu xuống, nhìn một chút nam hải, vươn tay sờ lên hắn cái đầu. Hà Di thúc thúc, ẹ sở cả còn tốt chứ? Ta rất lâu chưa từng gặp qua nàng, các ngươi chuyển tới chỗ nào? Tiểu nam hải hỏi. Ẹ sở cả rất tốt. Hà Di dắt cường cười cười, hắn cùng tiểu nam hải nhà nguyên lai là hàng xóm, nhưng bây giờ phòng ốc của hắn bán mất trả nợ. Dậy, dậy. Trong hẻm nhỏ lại chạy đến một cái hơn 30 nữ nhân, nhìn thấy Hà Di hơi sững sờ, sau đó nắm lấy tiểu nam hải liền đi trở về. Ngươi nuối lòng ta, ta còn muốn hỏi ẹ sở cả ở đâu thế? Tiểu nam hải dãy rủa lấy hô. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân chính là đang tìm ngươi, bọn hắn nhìn qua rất tức giận. Nữ nhân uy hiếp nói. Tiểu Nam Hải lập tức dừng lại dãy rủa, ngoan ngoãn cùng nữ nhân đi trở về hẻm nhỏ. Haji quay người lại, tiếp tục đi lên phía trước, trong lòng của hắn không quá thoải mái. Nữ nhân kia là rót giờ nhà hầu gái, trước kia nhìn thấy chính mình cũng sẽ cung kính xưng hô Haji lão gia, nhưng bây giờ, Haji thở sâu, lắc đầu, hắn đã không lúc trước phú thương. Hiện tại hắn khốn cùng chán nản, thiếu một thân nợ, ngay cả ăn cơm đều khó khăn, người ta bằng cái gì cùng kính ngươi? Mùa đông trước kia, hắn có rất nhiều bằng hữu, thậm chí thành chủ nhi tử đều cùng hắn rất tốt. Có thể ra sự tình về sau, những người bạn này cũng bị mất, hắn thậm chí mượn không đến một cái đồng bạn. Vừa rồi rót giờ nhà chính là, bọn hắn là hàng xóm, cũng là bạn tốt, trước kia rót giờ làm ăn làm không tốt lúc, hắn đã từng đã giúp đối phương, có thể từ khi hắn xảy ra chuyện, liền lại cũng chưa từng thấy qua rót giờ mặt. Còn có chút người ghê tởm hơn, bọn hắn rõ ràng còn thiếu tiền của mình đâu, vậy mà cũng đều tránh mà không thấy. Hôm nay hắn chính là tìm đến mấy người kia đòi nợ, nhưng còn giống như thường ngày, không tìm được. Ra tiểu trấn, Haji đi rồi nửa giờ, đi tới một cái thôn xóm. Trong trấn phòng ở bán mất, chỉ có thể chuyển đến nơi này, bởi vì nơi này tiện nghi. Đi ngang qua thôn khẩu thời điểm, hắn hướng bên cạnh trong rừng cây nhìn một nhãn. Nơi đó chôn lấy người, tên gọi Cả Dồn, là từ trên núi chạy đến. Hắn đụng phải lúc người kia sắp chết, trên thân đều là ma thú trảo thương cắn bị thương. Hắn đem Cả Dồn mang về nhà, đáng tiếc là người kia chống đỡ mấy ngày, vẫn phải chết. Có điều người kia ở trước khi chết, nói cho hắn một cái bí mật. Haji, mau đem tiền trả cho chúng ta. Giống to một tiếng truyền lọt vào trong hai, hơn mấy chục người từ trong làng vọt ra, đem Haji vây vào giữa. Haji, ngươi nói điểm lương tâm. Chúng ta như thế tín nhiệm ngươi, không muốn tiền liền đem lâm sản cho ngươi. Ngươi biết chúng ta cái này một đông là làm sao sống sao? Một cái trung niên phụ nữ lòng đầy căm phẫn nói ra. Lạnh như vậy mùa đông, nhà ta đều mua không nổi than, hài tử kém chút chết quóng. Hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải trả lại tiền. Một đám người ngươi một lời ta một câu, phi thường kích động. Haji cau mày, không nói một lời, sững sờ nhìn xem vẻ mặt kích động đám người. Một lát sau, tất cả mọi người một thanh âm, Haji không nói lời nào, bọn hắn ở nhau nhau thanh âm lại đại cũng vô dụng. Haji, ngươi đến cùng có ý gì? Đứng tại phía trước nhất đại hán tức đi lên, tiến lên đẩy Haji một thanh. Haji thở sâu, lúc này mới lên tiếng, các ngươi bức ta cũng vô dụng, tình huống của ta mọi người nên biết, các ngươi cảm thấy ta có năng lực trả lại ngươi nhóm tiền sao? Đám người nghe xong, lại muốn phát tác, Haji đưa tay ngăn lại, nói tiếp, ta cùng mọi người hợp tác cũng không phải một năm hai năm, ta Haji trước kia một thiếu qua mọi người một cái đồng bản đi. Cho dù bán mất phòng ở dọn nhà, ta cũng một dấu giếm các ngươi. Ta biết các ngươi chờ tiền dùng, nhưng bây giờ ta xác thực không có tiền. Ta mỗi ngày ra ngoài vay tiền, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Những người này trầm mặc, Haji tình huống bọn hắn xác thực biết, nhưng bọn hắn cũng không có cách, mùa đông này đều là vay tiền qua, hơn nữa bọn hắn cũng rất cần tiền đổi vũ khí khác, mua vào sơn cần vật phẩm. Chẳng lẽ tiền này ngươi liền nghĩ ỉ lại xuống không trả? Trong đám người đột nhiên hữu người hỏi, các ngươi lại cho ta 3 tháng. Haji nói, 3 tháng ngươi liền có thể lấy được tiền sao? Đại hắn hỏi, nếu như 3 tháng không lấy được tiền, ta đem đầu này mệnh bồi thường cho ngươi nhóm. Nếu không thì, các ngươi hiện tại liền đem ta mệnh lấy đi. Haji nói. Một đám người không nói, bọn hắn muốn Haji mệnh làm gì, bọn hắn muốn là tiền. Bất quá bọn hắn đối với Haji thật sự rất hoài nghi, không có tiền, liền không có cách nào thu lâm sản, Haji bằng cái gì đông sơn tái khởi. Hơn nữa hắn một mùa đông đều một mượn đến tiền, chẳng lẽ về sau liền có thể mượn đến. Một đám người thương lượng nửa ngày, cuối cùng gật đầu, được, chúng ta liền lại các loại 3 tháng. Bọn hắn hiện ở không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Haji. Tính tiền đi rồi, Haji như chút được cái nặng, tựa ở một cái cây bên trên chậm nửa ngày, cái này mới chậm rãi đi trở về. Thôn tận cùng bên trong nhất tòa phi thường cũ nát nhà gỗ cửa ra vào, một cái mái tóc màu vàng nóng tiểu nữ hài đứng tại cửa ra vào, con mắt nhìn chằm chằm ngoài thôn phương hướng. "Ệ Sơ Ca, bên ngoài lạnh lẽo, trở về phòng bên trong đi." Một cái 20 nhiều tuổi, dung mạo xuất chúng nữ nhân đi ra. Tiểu nữ hài lắc đầu, "Ta các loại cha trở về." Nữ nhân còn phải lại quên, tiểu nữ hài đột nhiên hô một tiếng cha, chạy ra ngoài. "Ệ Sơ Ca, đừng chạy, cẩn thận ném tới." Haji nhìn thấy tiểu nữ hải, vội vàng hô một tiếng, chạy mau mấy bước, một tay mang sông tới tiểu nữ hải bế lên. Lúc này, mặt của hắn bên trên mới lộ ra mỉm cười. Haji, ngươi về tới rồi. Nữ nhân lúc này cũng đi lại dã rời đã đi qua đây. Lì ản, thân thể ngươi không tốt, chậm một chút đi. Haji tranh thủ thời gian nâng lì ản, đây là thê tử của hắn. Ba người hai bên cùng ủng hộ lấy trở lại nhà gỗ. Haji từ trong ngực lấy ra hai cái bánh, ẹ sở cả, đói bụng không, cho ngươi. Cảm ơn cha. Ẹ sở cả cười vui vẻ, cầm lên một cái dùng sức cắn một ngụm, miệng nhỏ lập tức phồng lên. Haji bước bước nữ nhi cái đầu, đem một cái khác cái bánh đưa cho Lý Án. Người ăn sao? Lý Án không có tiếp. Ta ở bên ngoài ăn rồi. Haji thoải mái mà nói. Lý Án lúc này mới tiếp nhận đến, cắn một ngụm nhỏ. Nhìn xem nữ nhi ăn vui vẻ bộ dáng, nàng cảm thấy một trận đau xót, nước mắt khống chế không nổi chảy xuống tới. Haji đi qua, cầm tay của vợ, khe khẽ thở dài. Mặc dù hắn tận lực biểu hiện được nhẹ nhõm một chút, không nghĩ để hai mẹ con lo lắng, nhưng tình huống hiện tại, thê tử lại thế nào sẽ không biết đâu. Haji, thật xin lỗi. Lý Án nhỏ giọng nói ra. Trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, nàng đi tìm phụ thân, nhưng lại một phân tiền cũng không có cho mà tới. Phụ thân của nàng còn để nàng rời khỏi Haji cùng ẹ sở cả. Nói cái gì thật xin lỗi, trước mắt cửa ải khó, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Haji ở thê tử cái chán hôn một chút, xuất ra một viên tử kim tệ, phóng tới trong tay nàng. Haji, đây là. Lý Ảnh kinh ngạc nhìn xem Haji. Ngày mai ta muốn ra ngoài, đại khái khoảng 3 tháng. Số tiền này các ngươi giữ lại ăn cơm. Haji thấp giọng nói. Ngươi muốn ra ngoài? Lý Ảnh kinh ngạc hơn. Ừm. Ngươi yên tâm, không có tính tiền đến, ta cùng bọn hắn đều nói xong. Haji nói. Có thể ngươi ra ngoài, không cần tiền sao? Lý Ảnh muốn đem tử kim tệ đẩy trở về. Ta còn có một chút đâu. Haji lại từ trong ngực móc ra một thanh đồng bản, cho Lý Ảnh nhìn. Cha. Ngươi muốn đi ra ngoài thật lâu sao? Ệ Sở Cạ tiếp cận qua đây, nhìn xem Haji hỏi. Haji ngồi xổm xuống, vỗ Ệ Sở Cạ cái đầu, nói ra, cha muốn đi kiếm tiền, Ệ Sở Cạ không phải muốn bên trên Vương quốc học viện sao? Các loại cha dạy đến tiền, liền có thể đưa ngươi đi. Ệ Sở Cạ nhếch miệng nhỏ, lắc đầu nói, cha, ta không nghĩ bên trên Vương quốc học viện, ngươi không nên rời bỏ ta cùng mẹ. Cha không biết rời khỏi các ngươi. Haji ôm chặt lấy nữ nhi đâu, lau một thanh con mắt. Rất nhanh, Haji rời khỏi nhà, vì ngày mai vào sơn làm chuẩn bị. Cái kia gọi cả dồn người trước khi chết nói cho hắn biết một cái bí mật, trên núi hữu một nhóm hắc đồng tộc nhân, trong tay bọn họ có một loại tuyết đồng dạng muối mịn. Hắn không cách nào phán đoán cả dồn nói có phải thật vậy hay không, cũng biết thâm sơn nguy hiểm, khả năng cựu tử nhất sinh. Nhưng hắn hiện tại đã cùng đường mặt lộ. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải đem chướng còn bên trên, hắn nghĩ 1.1 điểm chậm rãi vẫn chưa được, người ta khẳng định không đồng ý làm ăn không có đồ đần, hắn đã phát giác trong này khẳng định có vấn đề. Cho nên hắn mới cùng ép trả nợ người nói, còn không tiền liền đem mệnh bồi bên trên, cho mình tranh thủ 3 tháng. Hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng liều một phen. Trừ lần đó ra, hắn không có bất kỳ biện pháp nào ở 3 tháng còn bên trên số tiền kia. Còn không vào sổ, hắn cũng không sống nổi. Trên thân 10 cái đồng bản, Haji tất cả mua bánh mì cùng dây thừng, sau đó trực tiếp tiến nhập vùng núi. Hắn chưa có về nhà, hắn sợ nhìn đến Lý Ảnh cùng Ệ Sở Cạ liền không nỡ đi. Mà lúc này ở thôn trang trong nhà gỗ, Lý Ảnh chính ôm Ệ Sở Cạ rơi lệ, các nàng đối diện, đứng đấy một tên 50 nhiều tuổi lão giả tóc trắng. Lý Ảnh, Haji sẽ không lại đi lên, cha sẽ không hại ngươi, cùng ta trở về đi. Nhìn xem ngươi bây giờ qua là ngày gì. Ta để ngươi gả cho Haji chính là vì cùng hắn gặp cảnh khốn cùng sao? Lão nhân sụ mặt nói. Lý Ảnh dùng sức lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta không biết trở về. Lão nhân thuyết phục đường này, cuối cùng trung điệp hừ một tiếng, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Hắc Đồng tộc mới trụ sở, đỉnh núi trong sơn động mình đang kêu rên, đây là lực lượng tăng lên tới 7 hiệu quả. Còn giống như thường ngày, Dạ Y cùng Thanh La chăm chú để ép hắn, hắn vặn bèo dây rùa. Mà ở cửa hang, Đa Long hoàn toàn như trước đây nghe lén, mặt mũi tràn đầy hèn mọn nụ cười. Đa Long đại nhân. Đột nhiên một cái âm u thanh âm từ sau đầu truyền đến. Đa Long chỉ cảm thấy trong cổ bốc lên khí lạnh, doa đến khẽ run rẩy, cái đầu ầm đâm vào tảng đá bên trên. Chương 179, Đa Long mùa xuân cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đi đường lúc có thể hay không mang một ít thanh âm. Đa Long che lấy cái đầu, đối với Sạ Gà trợn mắt nhìn. Sạ Gà ủy khuất nói, chúng ta tiếng bước chân rất lớn a, ngươi nhìn tảng đá. Hắn chỉ đứng ở một bên nham ma. Đa Long quét tảng đá một nhãn, thầm mắng một tiếng, mẹ nó. Hắn hiện tại còn nhớ rõ con hàng này bóp lấy hắn cái cổ quất hắn cái đầu tình hình đâu. Tảng đá cúi đầu, không nói một lời, hắn sợ Đa Long tìm hắn để gây sự. Hắn mặc dù lắm lời, có thể không có chút nào ngốc. Lúc này có thể không dẫn lên Đa Long chú ý tốt nhất. Ngươi lại tới làm gì? Đa Long không để chuyện vừa rồi. Không phải người ta hành lang không có tiếng âm, là chính hắn lực chú ý đều ở sơn động nhỏ bên trong, không nghe thấy. Ta tới bắt công cụ a. Đa Long đại nhân, ngươi không biết, thủ hạ ta quá ít, không có công cụ tiến triển quá chậm, căn bản lật không có bao nhiêu điểm. Minh đại nhân không phải nói qua. Đa Long đập xạ gạ thao thao bất tuyệt, khẽ vươn tay ngăn cản hắn. Được rồi, ta biết. Bên cạnh tảng đá ngấm ngầm nhổ nước bọt, so ta nói còn nhiều đâu. Saga nhìn một chút phong bế sơn động nhỏ, thấp giọng hỏi: "Đa Long đại nhân, đây là tình huống như thế nào?" "Mình đang luyện công." Đa Long lời ít mà ý nhiều trả lời, hắn đương nhiên không thể nói bên trong chơi đến chính nào đâu, như thế rất có thể sẽ đưa tới quyển trục trừng phạt. Saga biểu thị thật sâu hoài nghi, Minh kêu thanh âm không đúng lắm, luyện công có thể đem bản thân luyện được tiêu thảm. Có điều, hắn không có lắm miệng hỏi lại, Đa Long không nói, hỏi lại liền để người phiền. "Saga, ngươi tới thật là không góp đúng dịp, Minh hiện tại chính nào, chính luyện công. Chỉ sợ một thời gian tiếp đãi ngươi." "Không có việc gì, không có việc gì." Ta ở cái này chờ hắn. Sa Gà cười híp mắt nói một câu, cũng ở ghế sofa ngồi xuống tới. Đa Long trầm mặc một hồi, hỏi: "Sa Gà, ngươi cũng sẽ phối chế cái gì dự tệ?" "Không nhiều, không nhiều, chỉ có mấy loại, ngoại trừ tặng cho Minh đại nhân cái chủng loại kia, còn có sức mạnh dự tệ, cùng một chút trị liệu phổ thông tật bệnh." Sa Gà trả lời: "Ngươi có thể phối chế lực lượng dự tệ." Đa Long tinh thần tỉnh táo: "Sẽ là sẽ, có điều vật liệu không dễ kiếm lắm, trong thời gian ngắn rất khó phối ra. Nếu là ngài có thể tìm Minh đại nhân đem người hình căn." Đa Long cười ha ha, đánh gậy Sa Gà. Tiếp tục hỏi, các ngươi Bu Yêu đều sẽ phối chế dược tề sao? Sa Gà lắc đầu, trả lời, cái kia làm sao có thể, phối chế dược tề là yêu cầu phương thuốc, hơn nữa phải đi qua nhiều lần thí nghiệm, tỷ lệ kém một chút cũng sẽ thất bại. Nói đến đây, hắn thở dài, trong tay của ta phương thuốc không có mấy cái khác Bu Yêu cùng ta tình huống không sai biệt lắm, từ khi 300 năm trước, rất nhiều dược tề đều thất truyền. Đa Long trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi biết 300 năm trước sự tình? Ta vừa mới bao lớn, cái nào biết? Sa Gà khoát tay áo, đổi đề tài, Đa Long đại nhân, chúng ta hiểu lầm lần kia, ngươi phun tảng đá loại dược tề này, có thể cho ta nhìn một chút không? Hả? Ngươi nhìn cái kia làm gì? Đa Long cảnh giác hỏi. Ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ nghĩ nghiên cứu một chút, như vậy có gai kích tính dược tề, ta chưa từng thấy. Sa Gà mong đợi nhìn xem Đa Long. Như vậy Ada Long Nhãn Châu xoay động, thân trên tựa vào ghế sofa lưng, vểnh lên chân bắt chéo, mỉm cười. Saga nhìn thấy Đa Long bộ dáng này, cũng lộ ra nụ cười, góp qua đây nhỏ giọng nói, "Đa Long đại nhân, ta hiếu cái tin tức, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú." "Tin tức gì?" Đa Long lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. "Hôi Hôi đại nhân đưa tới 500 ma tộc, ngài thấy qua sao?" Saga hỏi. "Đương nhiên là qua." Đa Long nói. "Những cái kia ma tộc yêu cầu làm việc gì, đều là hắn làm phiên dịch, nếu không những người kia căn bản nghe không hiểu hắc đồng tộc ngôn ngữ." "Ngài thấy qua?" "Chẳng lẽ liền một phát hiện, ở trong đó hữu mị ma sao?" "Cái gì? Hữu mị ma?" Đa Long con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, mị ma cùng hắc đồng tộc là phù hợp nhất nhân loại thẩm mỹ quan ma tộc. Tướng so sánh hắc đồng tộc, thân là bên trong các loại ma tộc mị ma ở thế giới loài người càng được hơn nên, vô luận nam nữ đều có thể bán ra giá trên trời, bởi vì bọn họ diệu dụng vô tận. "Đương nhiên là có, khi ta tới thấy được, ở rừng rậm đốn cây đâu." Saga nói. "Nam hay nữ vậy?" Đa Long không kịp chờ đợi hỏi. "Cái này có quan hệ sao?" Saga chớp chớp nhãn, nói nhảm. Đa Long chừng một cái nhãn, kém chút nhấc chân cho xạ gạ tấm kia trắng bệnh mặt đến một chút, người hắn nói gì có quan hệ hay không? "Hắc hắc, hình như là nữ." Xạ gạ bắt đầu cười hắc hắc. "Hắc hắc." Xạ gạ cũng nở nụ cười, cảm giác bản thân mùa xuân tới. Nếu như nhìn kỹ, hai người này nụ cười hầu như giống nhau như lúc. Tảng đá nhìn thấy hai người này nụ cười, cả người nổi da gà lên. "Đa Long đại nhân, cái kia dược tề?" Xạ gạ hỏi. "Cho ngươi." Đa Long hào phóng lạ thường, đem phòng ngừa bạo lực phun xương lấy ra, đưa cho xạ gạ. Xạ gạ vui thích mà tiếp nhận đến, cẩn thận lật xem. Thứ này chế tác tinh xảo đến làm hắn lưu lưới, hơn nữa vật liệu chưa từng thấy. Đa Long cưỡng ép khống chế đi ra ngoài xúc động, không dừng đối với mình nói, "Bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh." "Thao, ngươi làm gì, nhiều xấu mặt." Cảm giác được hạ thân biến hóa, Đa Long đổi bội vàng ngồi dậy, thoáng hướng về phía trước con eo. Chính lúc này, Gia Điểm từ bên ngoài đi vào, nhìn xạ gạ cùng tảng đá một nhãn, hỏi Đa Long, "Cơm nước xong xuôi sao?" Đa Long chỉ sơn động nhỏ, tức giận nói, "Ngươi không nghe thấy sao? Thanh La làm sao có thời giờ làm ăn?" Gia Điểm gật gật đầu, một cùng Đa Long nhiều lời, nhanh chạy bộ hướng mình sơn động nhỏ. "Có phải là có chuyện gì hay không?" Đa Long hỏi. "Ừm, ma thú quá nhiều, có chút phiền phức." Gia Điểm nói. "Cái này xung quanh còn có ma thú?" Đa Long kinh ngạc hỏi. "Hai ngày này đàn sói ở bên ngoài chuyển tầm vài vòng, xung quanh ma thú không phải đều chạy hết sao?" Gia Điểm thành công rời đi Đa Long chú ý, cảm giác đệ đệ yên tĩnh xuống tới, hắn ngồi ngay ngắn. "Vừa tới." Gia Điểm nói xong, chỉ bầu trời, "Muốn là mặt đất ma thú, ta liền không bên trên buồn." Đa Long nhăn lông mày, "Bầu trời ma thú, quả thật có chút khó giải quyết. Phía địa vực này tốt thì tốt, nhưng gò đất quá nhiều, đến từ bầu trời ma thú uy hiếp sẽ gia tăng thật lớn. Vấn đề này nếu là không giải quyết, trông chọt bên kia cũng phiền phức. Xem ra, cường nô không thể giữ lại." Đa Long sờ lên cằm bên trên râu ria, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản hắn không nghĩ sớm như vậy liền đem cường nô phát ra xuống dưới, có thể trừ lần đó ra, thực sự không tốt phòng ngự bầu trời tập kích, đàn sói cũng không được tác dụng. Lúc này, sơn động nhỏ bên trong yên tĩnh xuống tới, Minh chịu đựng qua thống khổ nhất thời điểm. Dạ Ý Ý nhẹ nhàng thở ra, lau một thanh mồ hôi trắng nước, từ mình trên thân bỏ lên. Mặc dù nàng thực lực so trước kia còn cao, gãy nhảy lâu như vậy cũng mệt đến ngất ngư. Thanh La liền càng không cần phải nói, hồng hộc thở hổn hển, trên thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Qua một hồi lâu, Thanh La đứng lên nói, "Ta đi làm cơm." Dạ Y Y ngăn cản Thanh La, nói ra, "Vẫn là để ta đi, ngươi nghỉ một lát." Minh lúc này nói ra, "Dạ Y Y, dịu ta. Ngươi có được không?" Dạ Y Y hỏi. "Có thể." Minh gật gật đầu, lực lượng tăng lên di chứng mặc dù vẫn là lợi hại như vậy, nhưng so sánh mấy lần trước, đã tốt hơn nhiều, nên là tố chất thân thể để cao nguyên nhân. Hai lần trước cái kia cỗ chưa thoải mái sức lực vừa qua khỏi thời điểm, hắn ngay cả lời đều không nói được, càng khỏi phải nói động. Dạ Ý Ý qua đây, dịu lấy hắn ngồi lên, sau đó đem xếp xong chăn mền đặt ở phía sau hắn, để hắn dựa vào tốt, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Minh có chút nhắm mắt, đem hình tượng triệu tập ra. Lúc này địa cầu phương khối đã bắt đầu lấp lóe, phía dưới xuất hiện thời gian nhắc nhở 69:00:00. 6:19 tiếng. Lần trước ta trở về, gửi lại 3 giờ. Nói cách khác, thực tế nên là 6:16 giờ. Lần trước là 5:15 tiếng, lần này tăng lên 11 giờ. Minh suy tư một lát, rất nhanh có phát hiện, lần trước là từ 40 năm đến 50 năm, gia tăng 10 giờ, mà lần này gia tăng 11 giờ. Như vậy hướng phía trước đẩy, lại hướng phía trước một lần là gia tăng 9 giờ. Ta mỗi đi thế giới trong ngộng một lần, liền sẽ gia tăng 1 giờ, đồng thời cùng trước đó thêm vào. Cho đến bây giờ, ta tổng cộng đi 10 lần thế giới trong ngộng. Lần thứ nhất 1 giờ, lần thứ 2 giờ. Thêm đến lần thứ 10, đúng lúc là 50 năm. Ha ha, Minh nhịn không được bật cười, phá giải câu đố mang tới cảm giác thỏa mãn là phi thường mãnh liệt. "Minh, ngươi cười cái gì?" Thanh La tựa ở hắn bên người, nhỏ giọng hỏi. "Ô hát, ta lại cho các ngươi chuẩn bị bộ đồ mới phục." Minh nói ra. "Lại có bộ đồ mới phục à?" Thanh La thật cao hứng, đưa tay muốn ôm ở Minh, nhưng đột nhiên nghĩ đến hắn hiện tại không thể chạm, lại ngừng xuống tới. Sau đó khuôn mặt nhỏ hướng về phía trước một góc, ở Minh mặt hôn lên một chút. Đa Long gặp Dạ Y thì ra, xem chừng Minh không sao, để xạ gạ hơi các loại, đứng dậy đi hướng sơn động nhỏ. Kết quả vừa tiến nhập, liền thấy Thanh La thân mình một màn. Đa Long lần này không có nhổ nước bọn, cũng không có tâm tắc, trái lại ha ha cười. Qua không mấy ngày, hắn cũng sẽ có đãi ngộ như vậy, cái kia thế nhưng mị ma. "Đa Long, ngươi cười cái gì?" Minh sụ mặt hỏi. Gia hỏa này hình như đang cười nhạo mình cùng Thanh La. Không có gì, không có gì. Hữu kiện chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi một chút, chúng ta cường nỗ, muốn phát ra đi xuống. Đa Long vẻ mặt nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói. Ngươi không phải nói giữ lại làm ban thưởng, chứ không phát ra sao? Minh hỏi. Hiện tại không phát ra không xong rồi, chúng ta nơi này tới bầu trời ma thú, nếu như không phân phối cường nỗ, sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là trồng trọt bên kia, yêu cầu chuyên môn thủ hộ. Chúng ta còn phải triệu tập một nhóm người tiến nhập quân đội, 100 người chỉ sợ chưa đủ. Nghe Đa Long, Minh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không chung ma thú, hắn thật không nghĩ tới. Bay ở bầu trời, đàn sói cùng yêu miêu cũng không giải quyết được a. Chúng ta có thể như vậy, đội ngũ ra ngoài phân phối cường nỗ, nhưng trở về lúc nhất định phải nộp lên, không thể tự kiểm chế hữu. Mặt khác, ta cảm thấy chúng ta nên phân chia một mảnh chuyên môn khu vực, để quân đội người ở lại. Liền giống nhân loại quốc gia quân doanh. Minh cân nhắc trong chốc lát, gật đầu nói, vậy liền trước theo lời ngươi nói làm, tranh thủ mau chóng đem những ngày kia bên trên ma thú giải quyết mất. Mặt khác, quân doanh là có ý gì? Đa Long ám thở dài một tiếng, vừa muốn giải thích, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Chương 180, đây là cái gì đồ chơi, chuyện gì xảy ra? Đa Long bị kêu thảm giật nảy mình, quay đầu liền đi ra ngoài. Yêu Miêu từ ghế sofa bên trên nhảy xuống đến, siêu siêu nhảy lên đến cửa hàng, Thanh La cũng ngồi xuống, khẩn trương nhìn xem bên ngoài. Con kiến từ phía dưới ghế salon chui ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước leo. Lúc này ở phía ngoài sân động, tảng đá bụ mặt ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh mặt đất lên là phòng ngựa bạo lực phun xương. Saga, Dạ Yểm, Dạ Y Y ba người đều che miệng mũi. Phát sinh cái gì? Đa Long nhìn về phía Saga, hắn vừa ra tới liền nghe thấy mùi gai mũi, chính là phòng ngựa bạo lực phun xương mùi vị. Cái này ngốc hàng đem bản thân phun ra. Dạ Yểm chỉ ngồi xổm trên mặt đất tảng đá, ha ha cười ra tiếng. Saga không có trả lời Đa Long, hai bước đi tới tảng đá bên người, một cước đem hắn đạp đến trên mặt đất, mắng to, ngươi cái ngốc bức này. Hắn cầm phòng ngựa bạo lực phun xương nghiên cứu đường này, cũng một tìm hiểu được thứ này thế nào phun ra ngoài, liền hỏi tảng đá có biết hay không, dù sao lần trước con hàng này chịu phun ra. Kết quả tảng đá nói muốn nhìn, Saga liền đem phun xương cho hắn. Không nghĩ tới, con hàng này vừa nắm bắt tới tay, liền phun ra bản thân một mặt. Thật là một cái ngu xuẩn a. Đa Long một bên cảm thán, một bên lắc đầu, đi qua đem phun xương thu vào. Như vậy một huyền áo, Dạ Y Y cũng không cách nào nấu cơm, trong sơn động đều là phun xương mùi vị, còn làm thế nào? Mãi cho đến mùi tiêu tán, mọi người mới ăn bên trên cơm, có điều nấu cơm người lại đổi thành Thanh La. Tảng đá từ đầu đến cuối ngồi ở cái ghế bên trên, không nói một lời, yên lặng rơi lệ, ngay cả hắn bản thân đều cảm thấy mình như cái ngu xuẩn. Lần trước bị phun qua một lần, liền không biết cẩn thận chút sao. Cơm tối hắn cũng không ăn, tiết hầu đau nhói, miệng bên trong như thiêu như đốt, cái nào ăn xuống dưới. Mà Đa Long cùng Dạ Yểm chỉ riêng thừa xuống cười, bọn hắn ở Minh bên người ngốc lâu, trông thấy người khác suối quẩy liền không nói ra được vui vẻ. Tảng đá đối với hai người này đầy bụng oán khí, nếu không phải gây cung lên, hắn đã sớm mắng lên, mắng một buổi tối đều không mang theo giống nhau. Buổi tối xả gạ cùng tảng đá không đi, đến một lần quá mượn, bên ngoài nhiều ma thú. Thứ hai bọn hắn cũng cầm không đi Minh chuẩn bị cho bọn họ xem. Tốt ở chỗ này sơn động nhỏ rất nhiều, thiếu bọn hắn chỗ ở trong đêm, tất cả mọi người nghỉ ngơi, nhưng sơn động nhỏ bên trong Minh lại không ngủ, trên thân quá chưa thoải mái, ngủ không được. Điều ra hình tượng, Minh nhìn một chút bên trái, không ngoài dự liệu, hình tròn sập xuống dưới, lại muốn thay đổi vật phẩm, hắn liền nóng trông có thể đem lợi thể quyển trục đổi ra. Quang Minh điểm còn có 6500 cái, đằng sau Thanh La vẫn là 23, con kiến cùng Hôi Hôi cũng không thay đổi, 15, đại biểu tộc nhân chính là 37. Một hồi còn muốn đổi một chút công cụ mới được. Minh thầm nghĩ trong lòng. Theo các hạng công việc bước vào quỹ đạo, hắn cũng dần dần phát hiện vấn đề. Đầu tiên chính là công cụ, dùng búa đá đốn cây thực sự quá chậm. Trong tấm hình hữu kim loại búa, đổi công cụ liền có thể tăng thêm tốc độ, giải phóng ra càng nhiều nhân lực đi làm cái khác. Lúc này hắn còn không biết hữu lưỡi cơ loại vật này. Mặt khác hắn đến đổi lấy một nhóm than tuổi, cùng tương ứng công cụ, tốt cắt đứt thép vân tay. Hữu phi hành ma thú, cường nỗ phát ra xuống dưới, hắn còn phải đổi lấy đại lượng nỏ mũi tên cùng bí thép. Cuối cùng hắn đến đổi lưới sắt, đem cọc gỗ đều nối liền. Cái này hắn ở TV bên trên thấy qua, hàng giá khu phía sau trong môn cũng hữu, loại kia có gai dây kém, một cái ký số 100 mét. Hắn thô sơ giản lược tính một cái, dự tính phải dùng đến 13 mét, đây chính là 1000 cái ký số. Minh như vậy tính toán sợ là lại muốn đi mất 1500 ký số, thừa xuống 5000, cũng không biết có thể rút ra bao nhiêu quần chủ. Minh, Thanh La thanh âm ở bên tai vang lên. Còn chưa ngủ a? Minh mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi. Ta nghĩ làm cái sự tình, có hay không tiểu một chút túi nhựa a? Thanh La nói. Điểm nhỏ túi nhựa. Lấy làm gì? Minh tò mò hỏi. Phân mùi à, hiện tại ba các loại dân hữu hơn 100, phân phối thời điểm yêu cầu cân nặng, quá phiền toái. Cầm chút điểm nhỏ túi nhựa, có thể sớm phân ra đến lúc đó trực tiếp phát ra liền tốt. Được, ngày mai liền cho ngươi. Minh cười cười, một giọng nói ngủ đi, nhắm mắt lại. Chuyển đường sáng sớm, Saga mang theo tảng đá rời đi, Đa Long sắp xếp người, đem 200 đem sẻng đưa đến ngoài núi. Thanh La là bận rộn nhất, rất sớm đã đi nhang bên kia xử lý công việc. Dạ Y thì cùng Dạ Yểm cùng nhau ra ngoài, mang đi Minh rút thưởng thu hoạch 100 thanh cường nỗ, bọn hắn muốn dạy dỗ quân đội sử dụng cường nỗ, dễ đối phó đến từ bầu trời uy hiếp. Yêu Miêu cũng đi ra ngoài, không biết chạy đi chỗ nào. Trong sơn động liền thừa xuống Minh bản thân, còn có một mực ngủ say bọ trứng, cùng một đầu lén lén lút lút con kiến. Nửa sân núi, thủ vệ đội cùng đi săn đội người bị mang vào sơn động, nhìn xem nham lấy ra một nắm đem cường nỗ, một mặt động. Đây là món đồ gì? Cũng không lâu lắm, làm Dạ Y biểu diễn cường nỗ uy lực về sau, bọn hắn vẻ mặt liền thay đổi, cái này mới biết là vũ khí công kích tầm xa. sau đó huấn luyện bên trong, bọn hắn từng cái cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ làm hư cường nỗ, bảo bối gây gớm. Sau đó mấy ngày, nhiệt độ không khí tiếp tục lên cao, tích tuyết tan, trong sơn giã màu xanh lá càng ngày càng nhiều, động vật ăn cỏ cũng số lớn trở về. Hai bên bờ sông khắp nơi có thể thấy được cả đàn cả lũ sừng dài linh, ban linh, đại linh dương các loại động vật. Bên ngoài công tác tộc nhân nhìn thấy loại tình hình này, đều rất cao hứng. Bọn hắn sinh hoạt ở nguyên lai trụ sở lúc, tuyệt đối tìm không thấy dạng này san tràng. Ngay cả cái kia 500 ma tộc đều nhìn nhãn thèm ăn, nơi này động vật ăn cỏ thực sự nhiều lắm. Khuyết điểm duy nhất chính là đến từ bầu trời uy hiếp. Mỗi ngày đều có vài chục cái chấm đen ở bầu trời quanh quẩn, ghét nhất là ma bức loại này cấp thấp ma thú, vừa ra hiện chính là trên trăm con. Bọn chúng chẳng những công kích động vật ăn cỏ, còn công kích làm việc người. Có điều loại tình huống này rất nhanh liền giải quyết, cường nỗ lần thứ nhất thể hiện ra nó mạnh mẽ uy lực. 100 thanh cường nỗ tề sạng, giải quyết tầng trời thấp phi hành ma bức quả thực không nên quá nhẹ nhõm, một viên bi thép là có thể đem bọn chúng đánh xuống tới. Giải quyết hai nhóm ma bức về sau, nơi này liền rốt cuộc một xuất hiện qua ma bức. Không những như vậy, ở đánh chết hai đầu cỡ lớn ma ương về sau, những cái kia ma cầm liền cũng không dám lại công kích làm việc ma tộc, đi săn đối tượng đều nhắm ngay động vật ăn cỏ. Dạ Y Y rất muốn đem bầu trời ma cầm tất cả giải quyết, nếu không luôn luôn nguy hiểm. Nhưng ma cầm không công kích ma tộc, nàng cũng không có cách, bọn gia hỏa này bay quá cao. Minh Khi biết tình huống này về sau, cũng để bọn hắn không cần chết chằm chằm, sau đó thông báo nham chuẩn bị tuyển chọn đám tiếp theo người tiến nhập quân đội. Hữu hoàn toàn mới công cụ, công tác tiến độ nhanh rất nhiều, có gỗ cơ bản làm tốt. Mương tới cũng đào được trong ruộng, Minh lúc này mới đổi dây kém. Hỏa trì bên trên bảy một đầu mập lớn giống chim đùi, đây là hai ngày trước đánh xuống tới ma cầm, nặng đến 30 kg, cánh triển vượt qua 10 mét. Thanh Lang ngồi ở hỏa bên cạnh ao, một bên lật qua lật lại thịt nướng, một bên hướng bên trên sắt muối. Hôm nay nàng khó về được sớm một chút. Minh ngồi ở một mình ghế sofa bên trên, trước mắt là hình tượng, hình tròn chính đang từ từ lồi lên, vật phẩm thay đổi liền muốn hoàn thành. Minh, tiểu gia hỏa này ngủ hữu hơn 10 ngày đi. Dạ Y Y đi tới, trong ngực ôm bỏ trứng. Nếu không phải gia hỏa này còn phát ra tiếng ấy, khẳng định cho là nàng chết đâu. Minh lực chú ý chuyển di, suy nghĩ một chút, hiểu rõ Dạ Y Y ý tứ, đối với nàng gật gật đầu. Hắn không lo lắng bỏ trứng, loại tình huống này khẳng định là muốn phát sinh biến hóa gì, liền giống như nàng lúc trước mọc ra chân tựa như. Lập tức hắn hướng cửa hang nhìn một nhãn, hỏi, Đa Long có phải hay không lại đi ma tộc bên kia? Đúng vậy a. Thanh La trả lời, Đa Long hiện tại mỗi ngày sáng sớm đều qua bên kia, nói là cho ma tộc phiên dịch thế nào trồng trọt. Minh cảm giác rất kỳ quái, gia hỏa này có thể kéo liền kéo, có thể phạm lười liền phạm lười, thay đổi thế nào tính tình, như vậy chịu khó rồi. Yêu Miêu cũng thế, mấy ngày nay chung quy không thấy cái bóng, cũng không biết chạy vậy đi chơi. Thanh La nói. Nàng vừa dứt lời, sơn động tảng đá gõ vang, bên ngoài truyền đến nham thanh âm, Minh, Minh, nảy mầm, khoai tây nảy mầm. Minh nhảy đứng lên, nhanh chạy bộ đến cửa hang, liền đẩy ra tảng đá. Đợi hơn 10 ngày, khoai tây rốt cuộc nảy mầm. Lập tức tổ chức người, chuẩn bị gieo hạt, đem Đa Long cùng mấy tên nô lệ gọi trở về. Minh lập tức phân phó. Tốt, ta đi ngay đây. Nham gật gật đầu, quay người đi trở về. Minh trở về ngồi ở ghế sofa bên trên, lộ ra nụ cười. Hắn từ một trường qua, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, mỗi thành công một bước, đều để hắn đặc biệt mừng rỡ. Cao hứng trong chốc lát, hắn lần nữa đem hình tượng triệu tập ra, hình tròn đã hoàn toàn đổ xuất ra, lam sắc quang điểm lóe lóe phát sáng. Nhìn chăm chú xem xét tỉ mỉ, Minh lòng tràn đầy thất vọng, lời thề quyển trục cũng chưa hề đi ra, thậm chí chữa thương đan cũng không có. Ngoại trừ nhanh nhẹn bên ngoài, mì thịt bò lần nữa xuất hiện, thừa xuống hai cái là hoàn toàn mới tuyển hạng, một cái là ba lô cực lớn, một cái khác là rất dài một sâu chữ, bách phát bách chúng xuyên tâm long trảo thủ. Đây là cái gì đồ chơi? Minh nhìn chằm chằm hình tượng, sửng sốt nửa ngày, phiền muộn đến muốn phun huyết. Mì thịt bò, ba lô, đều không phải giá trị cao đồ vật, mì thịt bò một cái ký số ba cái bát, ba lô hắn ở hàng giá thấy qua, rút thưởng bên trong cái này tiểu dáng, giá trị hai cái ký số. Hai thứ đồ này tối thiểu có thể ăn có thể sử dụng, có thể cái này bách phát bách chúng xuyên tâm long trảo thủ là cái quỷ gì, một cái tay sao? Ta mẹ hắn muốn một cái tay liễu cái dám dùng a. Loại khoai này mầm mang tới hảo tâm tình toàn cũng bị mất, rút thưởng nhiều lần như vậy, lần này là kém nhất. Xem ra còn phải thay đổi vật phẩm a. Minh trùng điệp thở dài, yên lặng tính toán tiêu hao bao nhiêu cái số. Lần thứ nhất thay đổi rút chúng suất là 10 bên trong 1, nói cách khác, 200 cái ký số có thể được đến một chương lợi thể của chúng. Nhưng lần thứ hai, rút chúng suất liền sẽ giảm xuống gấp đôi, biến thành 20 bên trong 1, cái này yêu cầu 300 điểm mới được. Nếu như dựa theo cái quy luật này đẩy đi xuống, lần thứ 3 liền cần muốn 500 điểm, lần thứ 4 yêu cầu 900 điểm, lần thứ 5 yêu cầu 1700 điểm. Hắn hiện trong tay những này ký số, cũng chỉ đủ lấy tới 5 tấm lợi thể của chủ. Muốn hay không lại chờ lần sau thay đổi. Nhanh nhẹn tăng tới 7, tối thiểu cũng phải 2 tháng. Thời gian cũng không dài, nhưng vấn đề là lần sau còn không có đâu. Nếu như khi đó ta không có ký số làm thế nào? Có thể rút chúng 5 cái quần chủ, trong tay của ta cũng không có bao nhiêu ký số. Về sau trồng trọt có lẽ còn cần muốn phân hóa học đâu. Ngay tại Minh do dự muốn hay không thay đổi vật phẩm rút thưởng thời điểm, phía đông chân núi, Đa Long chính dấu ở một cái cây về sau, nhìn về phía trước, hai mắt toát ra sói hào quang. Chương 181, ra vẻ định bợ Đa Long hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên, ở trước mặt hắn không xa, thiếu một cái sơn động, cửa hang bên cạnh ngồi xổm một thân ảnh. Mặc dù sắc trời bất tình ám, nhưng lại có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ màu trắng. Bạch, thật hắn sao bạch? Đa Long ngực nuốt xuống ngụm nước bọt, trong mắt hận không thể duỗi ra hai cánh tay tới. Cửa sơn động, kia lệ ra có chút nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, nàng luôn có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Một lát sau, nàng cái gì cũng một phát hiện, khẽ lắc đầu, cầm lên một căn que gỗ, cẩn thận dọn dẹp thân thể một cái, sau đó đứng lên chỉnh lý quần áo, đem ô vế bụi lấp, quay người hướng sơn động đi. Nàng mang trên mặt nụ cười, miệng bên trong hừ phát không biết tên làn điệu, tâm tình đặc biệt tốt. Lãnh chúa đại nhân muốn lưu xuống ma tộc nhân chủng thời điểm, nàng là nhất trước vang lên. Sở dĩ lựa chọn lưu xuống, là bởi vì nàng chỉ có một người, không có bất luận cái gì dựa vào. Ở bản tộc thời điểm, nàng là mỹ nữ nổi danh, nhưng tuần tự theo ba cái nam nhân, mỗi một cái đều không thể sống qua một mùa đông. Từ cái kia về sau, liền không còn có nam nhân muốn nàng. Cái này ngày đông giá rét nàng kém chút liền chết, nhờ có Hôi Hôi cứu tế, nàng khi đó đã không có một chút đồ ăn, muốn di chuyển đến nơi khác đều đi không đi qua. Cho nên, nàng phi thường nguyện ý lưu tại chủ thành, cho lãnh chúa đại nhân trồng trọt. Có thể nàng không nghĩ tới, lãnh chúa đại nhân lại đem các nàng đưa tới trên núi, khi đó nàng rất thấp thỏm, bởi vì là tất cả đều là không biết, nội tâm sợ hãi cùng mê mang không cách nào ức chế. Nhưng đến hai ngày này về sau sợ hãi của nàng liền biến mất, ở chỗ này sinh hoạt so ở chủ thành bên kia càng tốt hơn, ở chủ thành chỉ có khoai tây, căn bản ăn không đủ no. Có thể ở chỗ này chẳng những hữu cá hữu thịt, còn có thể ăn no. Đối với nàng mà nói, ăn no là chuyện hạnh phúc nhất. Hơn nữa nơi này mọi thứ đều như thế mới mẻ, đào đất đốn cây công cụ, nàng chưa từng thấy, còn có những cái kia thấp các loại ma tộc hay dùng vũ khí, so thành vệ quân đều tốt, thậm chí có thể đánh xuống bầu trời ma thú. Mấu chốt nhất là, nơi này rất an toàn, hữu chuyên môn đội ngũ bảo vệ, cái này nhưng so sánh đi săn an toàn nhiều. Mặc dù mỗi ngày đốn cây mệt mỏi một chút, nhưng nàng đối với hiện tại sinh hoạt phi thường hài lòng. Trở lại sân động, Tia Lệ Gia đang muốn đẩy động tảng đá phong bế cửa hàng, bóng đen một lóe, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người. A Tia Lệ Gia dọa đến một tiếng kinh hô, lui lại hai bước. "Đừng sợ, là ta." Đa Long giơ tay vịn chặt tảng đá, cười hắc hắc hai tiếng. "Là ngài? Đại nhân, ngài, ngài có chuyện gì không?" Tia Lệ Gia xem xét Đa Long, khẩn trương vẻ mặt buông lòng xuống tới. Mặc dù Đa Long được diện mạo, nhưng nàng lại rất quen thuộc, mỗi ngày vị đại nhân này đều đến nói cho bọn hắn nên làm cái gì. "Ha ha, cũng không có việc gì. Ngươi gọi Tia Lệ Gia đúng không?" Đa Long con mắt nhìn chằm chằm vào Tia Lệ Gia trước ngực, hô hấp có chút gấp rút. "Là đại nhân." Tia Lệ Gia cúi đầu xuống, Đa Long ánh mắt làm nàng có chút có gấp. Mặt khác nàng cũng tò mò Đa Long mục đích, mặc dù đối phương nói không có việc gì, nhưng nàng có thể không cho là như vậy. "Ừm." Đa Long do dự một lát, lấy ra nửa cuốn giấy vệ sinh, đưa tới, "Cái này cho ngươi." "A, cho ta sao?" Tia Lệ Gia rất kinh ngạc, không nghĩ tới Đa Long đưa nàng đồ vật. Hơn nữa thứ này là cái gì nàng cũng không nhận biết. "Đúng vậy a, đưa cho ngươi. Cái này gọi giấy vệ sinh, là dùng tới." "Ừm, lau cái mông." "Lau cái mông?" Tia Lệ Gia sững sờ, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác, đâu còn đoán không được chuyện gì xảy ra, lập tức cảm giác có chút xấu hổ. "Cầm đi, nhớ kỹ đừng nói cho những người khác a." "Ta đi." Đa Long đem giấy vệ sinh hướng Tia Lệ Gia trong tay vừa để xuống, hướng lui về phía sau ra khỏi sân động. Tảng đá giam giữ sân động, Tia Lệ Gia dựa lưng vào tảng đá bên trên, chằm chằm trong tay giấy vệ sinh nhìn hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trắng đoán hai gò má xuất hiện một mặt chiều hồng, hô hấp tần suất tăng tốc, con mắt chậm rãi híp lại. Bên ngoài, Đa Long nhìn xem sơn động hắc hắc bật cười, vừa muốn quay người, một cái bàn tay đột nhiên rơi vào bả vai hắn. Đa Long dọa đến khẽ run rẩy, móc ra phòng ngừa bạo lực phun xương liền muốn về sau phun. "Là ta, nhìn em ngươi sợ hãi đến." "Ha ha." Giả điểm thanh âm truyền lọt vào trong tai. Đa Long động tác trên tay một trận, quay người liền muốn mắng. Có thể hắn còn chưa mở miệng, Giả điểm liền đoạt trước nói ra, "Đa Long, ngươi hắn sao thật sợ?" "Ngươi mới sợ, cả nhà ngươi đều sợ. Những ngày này ngươi một mực hướng cái này chạy, chính là vừa ý cái này bị tộc xấu nương môn đi. Thời gian dài bao lâu, còn một giải quyết. Nếu là cho ta sớm hắn sao bên trên xong rồi." Gia Điểm vui ha ha nói. "Ngươi hiểu cái gì, chiếu ngươi như thế chơi, thiếu cái dám khoái cảm." Đa Long ra vẻ cao thâm nói. "Sợ chính là sợ, đừng kiếm cớ. Ngươi bây giờ như vậy hữu khoái cảm. Nhân loại đều hắn sao như vậy lằng nhà lằng nhằng, khó chịu. Đàn bà đó lớn lên buồn nôn như vậy, ngươi còn tới ra vẻ định mợ, ta đều không biết ngươi thế nào muốn." Đa Long trừng Gia Điểm nửa ngày, đại bước đi lên phía trước, miệng thảo luận, "Ta mặc kệ ngươi." Gia Điểm cười đuổi theo, đưa tay dựng ở Đa Long bả vai, thấp giọng nói cho ngươi, ngươi như vậy ra vẻ định bợ vô dụng. "Thích không?" "Thích liền trực tiếp bên trên, mẹ nó khóc nàng khoái cảm liền hữu, nghe ta không sai." Đa Long bước chân chậm xuống tới, hỏi, "Thật sự có thể? Ngươi có thể thử một chút, nếu là không thành công, ta đem móng tay đao cùng bật lửa trả lại cho ngươi." Gia Điểm nói. "Cái này thế nhưng ngươi nói." Đa Long lớn tiếng nói. "Không sai, nhưng nếu là thành công." Gia Điểm nói ra cái này, suy nghĩ, thấp giọng nói, "Ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta làm cái gương." "Quyết định như vậy." Đa Long gật gật đầu, thăng nhanh bước chân. Gia Yểm đi theo Đa Long sau lưng, một mặt nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, con hàng này bình thường chứa cùng cái lao thủ, nguyên lai là cái đồ ăn điểu. Đi ở phía trước Đa Long cũng đang cười, cái ngốc bước này, ta hắn sao hay dùng lấy cường bên trên sao? Tia Lệ Gia vì cái gì chạy tới đây trồng trọt, khẳng định sinh hoạt không tốt. Lấy thân phận của ta bây giờ, nghĩ bên trên còn không dễ dàng. "Hắc hắc, đừng quản nói thế nào, trước tiên đem móng tay đao cùng bật lửa làm trở lại hắn nói." Trở về trên đường, Đa Long đụng phải Nham, biết Minh đang tìm hắn, vội vàng chạy trở về sơn động. Biết được nhóm đầu tiên loại khoai đã thúc mầm thành công, chuyển đường bắt đầu trồng thực, hắn lại đi ra ngoài đem nô lệ mang theo qua đây. Thế nào lên lũng, trồng trọt mật độ, trồng trọt chiều sâu, thế nào tưới nước, bình thường chú ý cái gì? Mình đem những này đồng dạng dạy cho bọn hắn. Chuyển đường sáng sớm, gieo hạt bắt đầu, đồng thời bắt đầu nhóm thứ hai loại khoai thúc mầm. Minh cũng không cùng, hắn tiêu hao 3600 cái ký số, rút được 5 cái lợi thể quân chủ. Rút chúng quy luật cùng hắn lúc trước đoán, mỗi thay đổi một lần, rút chúng suất đều sẽ giảm xuống gấp đôi. Còn lại 1400 a. Minh thở dài trong lòng, lúc trước thu hoạch mấy chục cái ký số liền hưu cảm giác một đêm giàu sổi, nhưng bây giờ 3 vạn ký số thế nào không ra thế nào liền dùng hết. Về sau quân đội quyết trương, nhân viên gia tăng, đất cày gia tăng, còn phải xây nhà, yêu cầu tiêu hao ký số quả thực không cách nào đánh giá. Meo bên tai vang lên yêu miêu tiếng kêu. Minh cúi đầu xuống, liền gặp gia hỏa này chính dựng thẳng cái đuôi ở chân của mình bên cạnh cọ qua cọ lại. Người cái tên này, mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Minh điểm một cái yêu miêu cái đầu. Yêu miêu có chút khó chịu gọi một tiếng, cắn Minh y phục, ra bên ngoài kéo. Ý. Minh hơi sững sờ, hỏi, ngươi để ta cùng ngươi ra ngoài. Meo yêu miêu nhẹ gật đầu, quay đầu đi ra ngoài. Gia hỏa này có phải hay không phát hiện cái gì? Minh rất hiếu kỳ, đứng dậy đi theo đi ra sân động. Cùng lúc đó, Thanh Tuyền Thành, ám hắc nhất tộc lão giả đi ra. Từ gửi thư tín kiện bên này cha không ra cái gì, có điều hắn cùng Hôi Hôi là bằng hữu, khẳng định bái phòng qua Hôi Hôi. Muốn hay không đi hỏi một chút Hôi lĩnh nhà người. Lão giả do dự trong chốc lát, lắc đầu, nếu như đi tìm Hôi lĩnh, cái kia không bao lâu Hôi Thiên Đại Ma chấp nhận sẽ biết ta ở cái này tìm người. Lần này nạn đói hoang ám hắc ma nước từ Hôi tinh linh ma nước cái này gõ không ít, Hôi Thiên Đại Ma đem biết tình huống này, tuyệt đối sẽ nhúng tay, hung hăng gõ bản thân một khoản nghĩ đến nơi này, lão giả có chút tức giận, gia điểm tiểu tử này, tìm được không phải thật tốt thu dọn một trận không thể tìm Hôi lĩnh người nhà, vậy liền đi Tây Bắc lĩnh, Hôi Hôi ở bên kia làm lãnh chỗ đâu, có lẽ có thể nghe ngóng ra cái gì. Lão giả quyết định chú ý, thân hình đột nhiên tăng tốc, một lóe mất đi tung tích. Địa cầu, Tân Hải bỏ bớt xé non sông thành phố, Trương Tiểu Lượng cùng Hoàng Lãng ngồi ở nhất tòa trong trà lâu. Hoàng Lãng, không phải ta nói ngươi, phá trà hữu cái gì uống đầu, còn không bằng bia đâu. Trương Tiểu Lượng tùy tiện nói, cầm lên chén trà, phóng tới bên miệng, cảm giác hơi nóng, cầm lên nước mát đổi ở bên trong. Châu gặm mâu đơn. Hoàng Lãng khẽ lắc đầu. Gọi ta qua đây đến cùng chuyện gì a, nói đi. Trương Tiểu Lượng một ngụm đem trong chén nước rót hết, nói ra. Ngươi biết Thường Ca trở về làm gì sao? Hoàng Lãng hỏi. Trương Tiểu Lượng sững sờ, nói ra, không phải liền là nghĩ chúng ta sao, trở lại thăm một chút. Ngươi ngốc à, trở lại thăm một chút cần phải ngốc lâu như vậy. Hoàng Lãng nói. Hắn còn có chuyện khác. Trương Tiểu Lượng hỏi. Hắn là về đến khám bệnh. Hoàng Lãng nói. Bệnh hắn. Bệnh gì? Thế nào không nói cho chúng ta? Sinh lý bên trên bệnh, chính là nam nhân bệnh. Ngươi nói hắn thế nào nói cho chúng ta, nhiều xấu mặt. Hoàng Lãng nói. Cái gì? Ngươi nói Thường Ca không được. Không phải chứ, ta nhớ được khi đó. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng kêu kêu gào gào. Thường Ca trong khoảng thời gian này một mực đang tìm trung ý điều trị đâu. Hắn ở Đẹp Đế bên kia không được xem sao. Nói nhảm, ở Đẹp Đế thấy còn cần đến trở về nhìn trung ý đi. Trương Tiểu Lượng vừa muốn nói chuyện, điện thoại đột nhiên văng lên, cha của cha gọi ra ra. Thương Hương, nha đầu này rốt cuộc lộ diện, đều một tháng. Ngươi chờ chút, ta nhận cú điện thoại. Trương Tiểu Lượng nói xong đứng lên, nâng gây ra dòng điện nói đi ra ngoài. Hoàng Lãng một mặt bất đắc dĩ, Trương Tiểu Lượng con hàng này chuông điện thoại di động mãi mãi cũng như vậy mà tính. Ngươi nói cái gì, uống rượu. Hiện tại liền đi. Ta nói đại tỷ, cái này giữa ban ngày quán ba căn bản không mở a. Trương Tiểu Lượng cầm điện thoại hô. Không đi quán ba, cái nào đều được, tranh thủ thời gian qua đây. Đối diện Thường Hương nói xong. Ngươi tại sao khóc, chuyện gì xảy ra? Ngươi chờ, ta liền tới đây. Trương Tiểu Lượng nghe được Thường Hương thanh âm nghẹn nào, có chút gấp, nhấc chân liền đi ra ngoài. Chương 182, không được tiểu sáng, ngươi đi làm cái gì? Một hồi trình ca liền qua đây. Hoàng Lãng gặp Trương Tiểu Lượng muốn đi, tranh thủ thời gian chào hỏi. Thường Hương khả năng xảy ra chuyện, nha đầu này từ trước đến nay một khắc qua, ta phải đi xem một chút. Trình ca vậy ngươi thay ta nói một tiếng. Trương Tiểu Lượng nói xong, vội vã chạy ra phòng cao thượng. Nghe Trương Tiểu Lượng nói chuyện, hắn không có cách nào ngăn cản, Trương Tiểu Lượng cùng Thường Hương quan hệ, liền giống như hắn cùng Trương Tiểu Lượng đồng dạng. Ngươi đừng sốt ruột, trên đường cẩn thận một chút. Hoàng Lãng hô một cú họng, không có hồi âm, Trương Tiểu Lượng đã chạy xa. Thường Hương, nha đầu kia có thể xảy ra chuyện gì? Hoàng Lãng ngồi trở lại đi, khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, điện thoại của hắn cũng vang lên. Xuất ra nhìn một nhãn, hắn vội vàng kết nối, Đông Vũ, chuyện gì? Thiết Nguyên đáng ngươi bên kia một an bài đi săn chứ? Hoàng Đông Vũ hỏi. Không có, làm gì? Hoàng Lang trả lời. Vậy là được rồi, ta mang một nhóm lư liễu đi qua, sợ cùng ngươi xung đột, ở không mở. Ngươi không đến liền tốt, một chuyện khác. Chờ một chút, trước đừng đặt xuống. Ta ở nhã huyện quán trà đâu, một hồi ngươi qua đây một chuyến. Làm gì? Đường tỷ buổi tối đến, chúng ta đi tiếp một chút. Hoàng Nhị, nàng đến làm gì? Hoàng Đông Vũ hơi kinh ngạc. Ngoại phóng, nhan thành phố phó thị trưởng. Hoàng Lang trong giọng nói khó nén hâm mộ, Hoàng Nhị là Hoàng Cương thân tỷ, cũng là bọn hắn đời này đại tỷ, 38 tuổi, đã là phó phòng cấp bậc. Nhất tòa văn phòng trong văn phòng, Hoàng Đông Vũ để điện thoại xuống, méo méo mi tâm. Nàng là thật không muốn đi, từ nhỏ đến lớn, đại đường tỷ đều là cha mẹ trong miệng tấm gương, cứ thế với mỗi lần nhìn đến đại sảnh tỷ, nàng đều cảm giác áp lực to lớn. Một lát sau, nàng lại bấm Lý Giao dãy số. Hoàng mỹ nữ, có phải hay không nhớ ta? Điện thoại bên kia truyền đến Lý Giao trêu chọc âm thanh. Hoàng Đông Vũ không có tiếp tra, nàng biết càng nói ra hỏa này càng ngày sức lực, trực tiếp hỏi, Tết Nguyên Đán đi trên núi chơi, đi không? Ngươi đi tìm Vương Triệu Điển, ta đi theo làm gì? Lý Giao nói. Chớ nói nhảm, ai tìm Vương Triệu Điển? Ta lần này mang lưu hữu, thật nhiều người đâu. Vậy cũng không đi, giữa mùa đông, có cái gì tốt chơi, chạy tới chịu tội a. Nói cho ngươi a, lần này đi với ta đều là nhân sĩ thành công, tuổi trẻ, xuất thân giàu có. Lúc nào xuất phát? Cúp điện thoại, Hoàng Đông Vũ nở nụ cười, cùng Lý Giao nói chuyện tiếng, bao lớn áp lực đều có thể buông lỏng xuống tới. Lại ngồi trong chốc lát, nàng đem văn kiện hợp quy tắc một chút, cầm bao rời đi làm việc thất. Nhã Huyền quán trà, Hoàng Lang một người uống mấy ấm trà, đi mấy lộ nhà vệ sinh, Trình Ca mới khoan thai tới chậm. Hoàng Lang, không có ý tứ, trên đường có chút trì hoãn, đến đã muộn. Trình Ca vừa tiến đến tiểu liên tiếp xin lỗi. Sau đó nhìn chung quanh một chút, hỏi, tiểu sáng đâu? Hắn hữu người bằng hữu xảy ra chút sự tình, đi trước. Tiểu tử này, bằng hữu thật đúng là nhiều. Trình Ca ở Hoàng Lang đối diện ngồi xuống. Hoàng Lang cho Trình Ca rót chén trà, suy nghĩ nghĩ, nói ra, Trình Ca, ngươi không cần giấu giếm chúng ta, ngươi sự tình ta đều biết. Trình Ca sững sờ, tiếp theo lộ ra lúng túng vẻ mặt, buông xuống tầm mắt nửa ngày không nói chuyện. Huynh đệ bọn họ quan hệ mặc dù tốt, nhưng sự thật này ở nói không nên lời miệng. Hoàng Lang tiếp tục nói, Trình Ca, ta anh em quan hệ thế nào, cần phải giấu giếm chúng ta sao? Lại nói, cái này lại không phải chuyện mất mặt gì, không phải liền là không được sao? Ai đã lớn tuổi rồi không như vậy? Ầm, cửa bị đẩy mở, Hoàng Đông Vũ nhấc theo bao đi đến. Trình Ca mặt đều đen, nhìn chằm chằm Hoàng Lang thẳng vật khí, cái này hắn nói gì chính là tiếng người sao? Ta hắn sao mới 30 được không, làm sao lại đã lớn tuổi rồi? Hắn cũng hoài nghi ngồi đối diện là Trương Tiểu Lượng, cũng chỉ có cái kia hàng mới có thể nói ra những lời này tới. Thật buồn bực chính là, vừa rồi những lời kia khả năng bị Hoàng Đông Vũ nghe được. Hiện tại hắn đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thật sự là quá mất mặt. Hoàng Đông Vũ không nghĩ tới Trình Ca cũng ở, có chút ngượng ngùng lên tiếng chào. Nàng chỉ có Hoàng Lang đâu, nếu không nàng liền gõ cửa, như vậy rất không lễ phép. Trình Ca càng là lung túng khó xử, Hoàng Đông Vũ loại này thần hình dáng, càng để hắn hiểu lầm, cho là mình không được sự tình bị nghe được. Hoàng Lang, người đem Đông Vũ gọi tới, cũng không nói cho ta một tiếng. Trình Ca đầy bụng oán trách. Một hồi chúng ta lấy được tiếp đại đường tỷ. Hoàng Đông Vũ giải thích nói. Như vậy a, vậy các ngươi trước bận điệu, quay đầu sẽ liên lạc lại. Trình Ca đứng lên, Hoàng Đông Vũ ngồi tại thân một bên, toàn thân hắn không được tự nhiên. Trình Ca, đừng sốt ruột đi a, ta còn có việc nói cho ngươi đâu. Hoàng Lang vội vàng ngăn cản. Nói cái dám a, ngay trước Đông Vũ trước mặt, ngươi muốn đem ta ngọn nguồn toàn dốc rơi ra đến a. Trình Ca thầm mắng một tiếng, nhanh chạy bộ hướng cửa ra vào. Hoàng Lang đuổi theo, nhỏ giọng nói, ta tìm một cái lao đại phu, ngày mai dẫn ngươi đi nhìn xem. Ừm. Trình Ca gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Hắn hiện tại cái nào hữu tâm tư để ý tới cái gì lao đại phu, chỉ nghĩ đi nhanh lên. Hoàng Lang trở lại phòng cao thượng, Hoàng Đông Vũ nghi hoặc hỏi, Trình Ca đây là thế nào? Không có việc gì, ha ha, không có việc gì. Hoàng Lang lắc đầu, cầm qua áo khoác, nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Đi cái gì? Lúc này mới mấy điểm, không phải nói buổi tối đến sao? Hoàng Lang liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, nhìn ta cái này đầu óc. Sớm nói cho ngươi, ít cùng Trương Tiểu Lượng chơi. Ngay lúc này, Trương Tiểu Lượng rốt cuộc ở một cái quán rượu nhỏ bên trong tìm tới Thường Hương. Quán ba còn một kinh doanh, nhưng đây là Thường Hương một tiểu đệ mở, đại tỷ muốn uống rượu đương nhiên không có vấn đề. Lớn như vậy trong đại sảnh chỉ có Thường Hương cùng Trương Tiểu Lượng hai người. Trương Tiểu Lượng một mặt lo lắng, Thường Hương tức thì một bình đổ xuống dưới bia. Đại tỷ, ngươi ngược lại là nói một câu a, đến cùng ra chuyện gì? Trương Tiểu Lượng hỏi. Thường Hương một ngụm rót mất một bình rượu, ở rượu, nói ra, nhà chúng ta phá sản, ta cha bồi thường một số lớn, nhà chúng ta phòng ở, xe, mọi thứ cũng bị mất. Cha ta vẫn còn nằm bệnh viện, ta những cái kia thúc thúc bá bá, cứu cứu di nhóm tìm tới yêu cầu lui cố, còn có một đống lớn đòi nợ, vụ vụ. Thường Hương càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng ôm cái đầu khóc lên. Trương Tiểu Lượng trợn mắt hốt mồm, Thường Hằng là tỉnh thành biết tên xí nghiệp ra, đỉnh trời quốc tế quy mô cũng không nhỏ, thế nào nói ngã liền ngã, hơn nữa chuyện lớn như vậy, hắn đều không nghe nói đâu. Không nói, chúng ta tiếp tục uống. Thường Hương lau một thanh nước mắt, cầm qua một bình rượu ừ ngực rót. Được, chúng ta uống. Trương Tiểu Lượng không có khuyên Thường Hương, cũng không có ngăn cản, mà là cầm lên một bình liền theo nàng cùng nhau rót. Hiện tại Thường gia loại tình huống này, hắn không biết nên khuyên như thế nào, cũng không biết giúp thế nào bận điệu, chỉ có thể bồi tiếp nàng. Tiểu Lượng ca, một hồi mang ta đi mới huyện, theo ly ra biên. Ta nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc, ở nơi đó ngủ an tâm. Được, một hồi đi mới huyện. Trương Tiểu Lượng nói. Cùng lúc đó, non sông cao ốc tầng cao nhất, nô tổng đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem phương xa phong cảnh, lông mày nhíu chặt, nữ hải kia một mực sống ở Khải Lệ gia viên, hơn một tháng đều mở ra. Thật sự là kỳ quái. Cửa phòng đẩy mở, nữ bí thư đi đến, nói ra, nô tổng, Hắc Đầu đã đến chỗ rồi, chúng ta có thể xuất phát. Chương 183, có ý gì a? Trong núi tuyết động đại bộ phận đã hòa tan, cho nên Minh cùng yêu miêu tốc độ rất nhanh. Gia hỏa này muốn mang ta đi đây. Một hồi liền tiến nhập thâm sơn. Minh rất hiếu kỳ, nhưng cũng không lo lắng, hữu lời thể quyển chủ cơ thúc. Yêu miêu không thể nào làm ra gây bất lợi cho hắn sự tình. Một đường bên trên hắn thấy được không ít động vật ăn cỏ, ma thú cũng rất nhiều, đồng dạng nhìn thấy bọn hắn liền đều chạy ra. Yêu miêu mặc dù nhỏ, nhưng cao cấp ma thú khí tức lại dị thường cường đại. Năm nay đây là thế nào? Ma thú cùng động vật ăn cỏ nhiều như vậy. Nếu như mùa đông trước đó như vậy, ta chỉ sợ đều sống không xuống tới. Minh nhìn về phía trước một đầu chạy mất liêu heo, thầm nghĩ trong lòng. Ma thú cùng động vật ăn cỏ tăng nhiều cũng không phải cái gì tốt hiện tượng. Nếu như hắn không có chỉnh hợp tộc nhân, nếu như không có thu phục đàn sói cùng yêu miêu, nếu như không có dạ yểm cùng dạ y để dẫn đội, tộc nhân sinh hoạt liền khó khăn, căn bản không có cách nào bình thường đi săn. Meo yêu miêu gọi một tiếng, tăng nhanh tốc độ, mình cũng đi theo chạy mau. Vài giây đồng hồ về sau, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một gốc to lớn bụi gai cây. Bụi gai cây là trong núi rừng lớn nhất cao nhất đây, phổ thông đều hữu 7-80 mét, mà trước mắt cái này quả càng là cao lớn, chừng 100 mét. Mèo yêu miêu đầu tiên nhảy lên tới, đứng tại cây xuống đối với phía trên phát ra hơ hơ gầm nhẹ. Nháy mắt cây bên trên chạy xuống tới một nhóm chuột hoang. Chuột hoang cũng không phải chuột, là một loại cỡ nhỏ ma thú, mặc dù không lớn, nhưng dị thường hung mãnh, hơn nữa cả đàn cả lũ, ngay cả bạo hùng, thanh nhãn hổ các loại ma thú còn không sợ. Nhưng giờ phút này bọn chúng gặp được là yêu miêu, từng cái dọa đến xèo xèo thét lên, siêu siêu nhảy lên đến cây mặt sau nhảy xuống, sau đó nhanh chóng tốc độ trốn vào trong rừng. Yêu miêu cũng không có đuổi theo, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Minh gọi hai tiếng. Minh đi qua, ngẩng đầu hướng cây bên trên nhìn một chút, nói ra, đây chính là ngươi muốn dẫn ta tới địa phương. Mèo yêu miêu gọi một tiếng, một chút nhảy lên đến thân cây bên trên, sau đó cúi đầu xuống chào hỏi Minh. Còn muốn leo đi lên a? Minh nói một câu, từ trong kho hàng xuất ra một sợi dây, cái này dây thường không phải là tộc nhân biên, là hắn ở hàng giá khu đổi. Hắn cầm dây thường một đầu hướng bên trên ném, yêu miêu một ngụm ngậm lấy, sau đó dắt lấy hắn chạy lên. Cây này quá thô, hơn nữa thân cây bóng loáng, không tốt gắng sức, hắn không bỏ lên nổi, chỉ có thể như vậy. Yêu miêu mảy may một cảm thấy phí sức, liền giống như ngậm một cọng cỏ, nhanh tốc độ hướng bên trên leo. Yêu miêu là ma thú cấp cao, lực lượng khẳng định lớn, nhưng nhẹ nhàng như vậy, Minh vẫn còn có chút kinh ngạc. Đến tán cây thời điểm, yêu miêu dừng xuống. Bụi gai cây tán cây mọc đầy lít nha lít nhít bụi gai mọc gai, gai nhọn dị thường cứng rắn. Minh đem đoạn kiếm lấy ra, hắn biết hiện tại nên hắn xuất thủ, nếu không yêu miêu có thể đi lên, hắn cũng không thể đi lên. 20 phút về sau, Minh dùng đoạn kiếm phá mở một đầu thông lộ, một người một mèo cuối cùng đã tới ngọn cây. Lúc này Minh mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên là một cái to lớn tổ chim. Mèo yêu miêu nhảy vào tổ chim, móng vuốt đang khô héo cây cảnh bên trên khuấy động mấy lần, một viên màu đen trứng hiện lộ ra. Đây là phi hành ma thú trứng. Minh cũng đi vào tổ chim, giờ mới hiểu được yêu miêu mang bản thân qua đây mục đích. Đi theo hắn hướng trời bên trên nhìn một chút, đem cường nỗ lấy ra, đây là phi hành ma thú xảo huyệt, nộ nhỡ ma thú trở về đâu. Mèo yêu miêu đẩy cái kia viên trứng. Ngươi để ta đem trứng mang về. Minh hỏi. Mèo yêu miêu gật đầu, nếu không phải trứng quá lớn, không tiện di chuyển, chính nó liền đem trứng làm trở về. Cái này trứng nên có thể ấp, cho nên yêu miêu để ta mang về, nếu không yêu miêu ở cái này ăn. Minh trong lòng suy nghĩ, con thắt lưng ngồi xổm xuống, đem dây thừng cầm qua tới. Cái này viên trứng so bạch linh đều đại. Minh khoa tay múa chân một chút, phát hiện cái này viên trứng hắn đến hai cánh tay mới có thể vớt ve qua đây, sát thực không nhỏ. Dùng dây thừng đem trứng cột chắc, Minh vác tại trên thân, lúc này mới cùng yêu miêu cùng nhau leo xuống cây. Đương nhiên, vẫn là yêu miêu mang theo hắn xuống tới. Hai chân rơi xuống đất, Minh nhẹ nhàng thở ra, hướng xung quanh nhìn một chút, phát hiện những cái kia chuột hoang vậy mà không có chạy xa, ngay tại rừng bên bờ cây bên trên nhìn bọn hắn chằm chằm. Hơ yêu miêu lại gọi một tiếng, những cái kia chuột hoang lúc này mới nhao nhao tản đi. Ngay tại Minh cùng yêu miêu cóng trứng trở về thời điểm, đất cày bên kia, trồng trọt đang tiến hành. Từng khối nảy mầm loại khoai chôn vào thổ địa. Khoảng cách đất cày không xa, là một mảnh rừng rậm, kia lệ ra cầm lưỡi búa một chút xuống đốn cây. Đa Long từ khác một gốc cây sau đi tới, chậm rãi tới gần, khẽ gọi một tiếng, kia lệ ra. Kia lệ ra động tác trên tay một trận, lập tức quay người, trên mặt lộ ra nụ cười, nói khẽ, đại nhân, ta gọi Đa Long. Nhớ kỹ sao? Đa Long chậm rãi hướng về phía trước tới gần, từ trong ngực xuất ra một cái da thú bao, đưa tới. Nhớ kỹ, Đa Long đại nhân. Kia lệ ra không dám đưa tay, sững sờ đứng đấy. Cầm a, đây là mối. Đa Long đến kia lệ ra trước mặt, đem ra thú bao đánh tới. Như vậy mảnh muối. Kia lệ ra xem xét, lập tức trợn tròn trong mắt. Loại này muối nàng chưa từng thấy. Đa Long đắc ý cười cười, thuận tay cầm mất nàng lưỡi búa vẫn trên mặt đất, sau đó dùng ngón tay chấm một chút muối mịn, ngả vào miệng nàng bên cạnh. Kia lệ ra lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy một chút, trên mặt ngạc nhiên vẻ mặt càng đậm. Đa Long tức thì bị kia lệ ra động tác làm cho tóc đều muốn cứng rắn, trái tim nhảy lên kịch liệt, trong cơ thể giống như đốt lên một đám lửa. Đem ra thú bao đặt ở kia lệ ra trong tay, hắn tiếp tục hướng phía trước bước, đều nhanh dán tại kia lệ ra trên thân. Kia lệ ra có vẻ hơi bối rối, vô ý thức hướng về sau trốn, thân thể tựa ở cây bên trên. Nhưng rất nhanh, nàng bối rối liền biến mất, con mắt chớp chớp, hàm răng trắng loáng nhẹ nhẹ cắn môi. Đa Long hô hấp càng phát ra gấp rút, có loại bổ nhào qua đem đối phương theo ngã xuống đất xúc động, thân thể cũng lên kịch liệt phản ứng. Hắn tiếp tục tới gần, đưa tay đem mịt rồ lọc giải khai, lông phục mũ cũng hái được xuống tới. Nhân loại. Kia lệ ra ngây ngẩn cả người, nàng một mực cho rằng Đa Long là hắc đồng tộc đâu. Ánh mắt của hắn là màu lam. A, kia lệ ra đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Đa Long mặt đã đụng phải mặt của nàng. Một cỗ nhiệt khí phun tiến vào lỗ tai của nàng. Cái này một tiếng kinh hô chui vào Đa Long trong tai, liền giống như hỏa bên trên rót một thùng dầu, hắn cảm giác chính mình cũng muốn nổ tung. Đa Long đại nhân, không muốn. Không nên ở chỗ này. Ta không thích như vậy. Kia lệ ra thanh âm phát run. Đa Long cổ nén, lui về phía sau một bước, nói ra, ta cũng không thích. Ngày mai ta đi sơn động tìm ngươi. Nếu như đối với ngươi dùng mạnh, ngươi nhất định muốn phản kháng, biết không? A. Kia lệ ra bối rối, nhìn xem Đa Long nửa ngày một phản ứng qua đây. Đa Long đối với kia lệ ra cười cười. Quay người vội vàng đi. Kia lệ ra hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút trong tay ra thú bao, lộ ra vẻ hảo não, Đa Long đại nhân nói hắn cũng không thích. Nàng cảm thấy mình làm đúng dịp phản kém cỏi. Có điều Đa Long đại nhân nói hắn ngày mai đến ta sơn động đối với ta dùng mạnh, còn để ta phản kháng. Hắn còn nói không thích như vậy. Có ý gì a? Kia lệ ra mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Đa Long có ý gì. Đa Long đi ở trong rừng, có chút ốn lên eo. Hắn cảm giác tương đương không được tự nhiên, hạ thân liền giống như bạo mở đồng dạng. Chắc không được mị ma ở nhân loại quốc gia nhiều người như vậy phong thường. bộ dáng kia, ánh mắt kia, thanh âm kia, quả thực muốn người lắm mệnh. Ta mẹ hắn vậy mà có thể nhịn được, ta đều bội phục mình, cái này định lực. Đa Long, Dạ Yểm đột nhiên nhảy ra ngoài. Con mẹ nó. Đa Long dọa đến giật mình, đối với Dạ Yểm hô to, ngươi hắn sao muốn hủ chết ta sao? Dạ Yểm cười hắc hắc nhìn Đa Long hạ thân một nhãn, khinh thường nói, nhìn ngươi cái kia sợ bộ dáng, lại cho cái kia mẹ xấu xí nhóm ra vẻ định bợ, vừa rồi tốt bao nhiêu cơ hội, ngươi thế mà không bên trên. Đây là dã ngoại, xung quanh còn có cái khác ma tộc làm việc đâu. Dã ngoại làm sao vậy, loại sự tình này còn tiến hành cùng lúc ở giữa điểm. Dã man, muốn không để ngươi nhóm ma tộc đâu. Không phân thời gian địa điểm, ngươi có bản lĩnh ngay trước minh mặt làm một lần thứ ma. Ngươi nếu dám ta liền phục ngươi, đừng nói tấm gương, kính viễn vọng ta đều giúp ngươi một tới. Đa Long cười lạnh nói. Dạ Yểm nhếch nhếch miệng, không dám trả lời, làm cái này minh trước mặt, hắn điên rồi. Chần chờ hồi lâu, hắn mới nói ra, chính ngươi không bên trên, chúng ta ước định có thể không tính toán gì hết. Ai nói ta không bên trên, ngày mai buổi tối ta đi nàng sân động. Đa Long hừ một tiếng, nhanh chân đi hướng trụ sở. Minh cũng không có trực tiếp trở lại về sân động, mà là đi nham nơi đó, tìm tới Dạ Y đi cùng Thanh La, nói cho các nàng biết bản thân lại muốn ra ngoài, lần này chỉ sợ muốn đi 3 ngày. Trở về trên đường, địa cầu phương khối đã điểm sáng, chứng minh thân thể của hắn triệt để khôi phục. Hắn tính toán một ít thời gian, địa cầu bên kia là thứ 7. Hắn do dự rất lâu, vẫn là quyết định hôm nay đi. Mặc dù cùng Thẩm Hân ở chung ít một ngày thời gian, nhưng hắn mục đích đúng đi sân thôn, cùng Sơn Hoa nhà nhiều học tập một chút liên quan tới trồng trọt tri thức. Nếu không liền phải chờ tới xuống chu, còn muốn các loại 7 ngày, khi đó vừa bận nhóm thứ 2 loại khoai nảy mầm, hắn còn phải cho Hôi Hôi đưa qua đâu. Còn giống như thường ngày, Thanh La dặn dò hắn cẩn thận, có thể về sớm đến liền về sớm tới. Mình đem mang về trứng giao cho Dạ Y Y, để nàng thật tốt đảm bảo, đây là có thể ấp. Hắn cũng nghĩ thuần dưỡng một đầu phi hành ma thú, về sau khẳng định có dùng. Minh rời khỏi về sau, hai nữ tâm tình đều có chút xa xút, Minh rời đi thời gian càng ngày càng lâu. Trở lại về sơn động, Minh xuất ra một cái da thú bao, đem người hình căn, xà gạ tiện hắn cái kia bình dược tể, cùng nát mất xinh đẹp tảng đá đều đặt đi vào. Hình người căn hắn chuẩn bị tặng cho Thường Hương cùng Lý Giao, có thể tăng cường thể lực dược tể chia cho Trương Tiểu Lượng, Vương Triệu Điển, Hoàng Lãng, Hoàng Cương, còn có Sơn Hoa Nhà, thân thể của bọn hắn đều có yếu. Xinh đẹp tảng đá tức thì lưu cho Thẩm Hân. Đem đồ vật thu thập xong, mặt trời đã ngã về tây, 6 giờ chiều. Thời gian này đi qua, bên tiên là buổi chiều 3 điểm, gọi điện thoại thông báo Trương Tiểu Lượng, để nhị tử đưa bản thân vào sơn, đoán chừng buổi tối liền có thể đến. Lần này hắn không đổi y phục, bên kia thời tiết cũng rất lạnh. Đi tới đỉnh núi, Minh chọn chúng địa cầu phương khối. Đỉnh núi một bên khác, Hôi Lang chính cụp đuôi chạy trốn, sau lưng Hồng Lang thử lấy răng gấp đuổi theo. Đột nhiên, sói xám đứng bước chân, miệng đại trường, le lưỡi ra láo dài. Nó thấy được khiếp sợ một màn, Minh ở đỉnh núi bên trên đột nhiên biến mất. Hồng Lang xông lên, cắn một cái ở sói xám phần gáy. Sói xám gào gào kêu, duỗi ra một đầu chân trước, chỉ hướng đỉnh núi. Hồng Lang nghe xong sống lại khí, nhấc lên móng vuốt đối với sói xám cái đầu một trận chập vỗ. Chương 184, hố muội mới huyện lớp 10, Thẩm Hân ngồi đang dậy thất bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài xuất thần. Minh đã rời khỏi hơn một tháng, vẫn chưa về. Hôm qua là Chu Năm, hắn cũng một xuất hiện, rất có thể cái này Chu cũng sẽ không tới. Lần này tại sao lâu như thế a? Thẩm Hân thở dài. Thẩm Hân, Thiết Nguyên đáng ngươi về nhà sao? Ta vừa nghe nói Lưu Lỗi bọn hắn tổ chức đi nham thành phố chơi, chúng ta cũng đi đi. Ngồi ở nàng phía sau tóc ngắn nữ hải hỏi. Trong nhà của ta có việc. Các ngươi đi thôi, ta không đi nữa. Thẩm Hân lắc đầu, Tết Nguyên Đán Hoàng Đồng Vũ dẫn người đi, mẹ của nàng hôm qua liền thông báo nàng, cho nên nàng phải trở về hỗ trợ. Tóc ngắn nữ hải còn phải lại quên, Thẩm Hân điện thoại đột nhiên chuyển đến tin nhắn âm. Thẩm Hân cầm lên xem xét, lập tức lộ ra nụ cười, đứng lên vội vã đi ra lớp học. Ai tới tin nhắn? Mới vừa rồi còn mặt ủ mày chau, đột nhiên liền lên tinh thần. Không phải là bạn trai nàng chứ? Tóc ngắn nữ hải trong đầu toát ra phi thường phức tạp tư tưởng. Chu Thụy, Thẩm Hân đi sao? Một cái giữ lại chia ra nam sinh góp qua đây, nhỏ giọng hỏi. Nàng không đi. Tóc ngắn nữ hải lắc đầu. Ô hát. Nam hải lên tiếng, một mặt vẻ tiếc nuối. Thẩm Hân đi ra lớp học, lập tức bấm điện thoại. Sau đó Cao Hưng nói, Minh, ngươi trở về rồi. Ta còn ở trường học đâu, ngươi một hồi tới đón ta không? Minh giơ điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc. Hôm nay không phải thứ bảy sao? Thẩm Hân thế nào còn ở trường học? Ngươi hôm nay không có nghỉ ngơi sao? Minh nghi hoặc hỏi. Tết Nguyên đáng nghỉ, thứ bảy bình thường bên trên, chủ nhật thứ hai thứ ba nghỉ ngơi 3 ngày. Thẩm Hân nói đến đây, ý thức được Minh nghe không hiểu, lập tức nói, buổi tối lại cho ngươi nói à, ta vẫn là 5 điểm tan học. Nói hai câu, chung vào học băng lên, Thẩm Hân vội vàng cúp điện thoại, sôi nổi chạy ngồi giáo thất. Khải Lệ ra biên, Minh để điện thoại xuống, cũng nở nụ cười, hắn còn cho rằng Thẩm Hân đã về nhà, không nghĩ tới còn ở trường học. Tiếp theo, hắn trong phòng dạo qua một vòng, không có một người, hai ha đều không có ở trong phòng hữu hơi ấm, một hồi hắn liền đổ mồ hôi, đem lông phục cởi mất, hắn đi phòng ngủ tủ quần áo nhìn một chút. Phát hiện lần trước Thường Hương mua cho hắn bộ đồ mới phục đều ở bên trong treo. Sau đó hắn thoát xuống y phục, chạy đến phòng vệ sinh tắm rửa một cái, đổi lên một thân bộ đồ mới phục. Giữ ấm áo, quần jean, màu trắng giày du lịch, thân trên là một kiện ngắn khoản màu trắng lông phục. Đem gác cổng thẻ cùng chìa khóa mang tốt, hắn cầm điện thoại di động đi ra cửa phòng, một bên xuống lầu, một bên cho Trường Tiểu Lượng phát đi tin nhắn. Mới huyện đường cao tốc miệng, nhị tử cùng Đường Duyệt ngồi ở trong xe, sau ngồi bên trên nằm sấp hai ha. Hai ngày trước Trương Tiểu Lượng đi tỉnh thành, liền đem hai ha ném cho hắn. Duyệt Duyệt, hôm nay buổi tối không cần trực chứ? Nhị tử hỏi. Không trách nhiệm, có chuyện gì không? Đường Duyệt quay đầu nhìn về phía nhị tử, ánh mắt có chút mị, thanh âm cũng mềm mềm. Vậy liền quá tốt, buổi tối đi ta cái kia. Nhị tử bắt đầu cười hắc hắc. Đi ngươi cái kia làm gì a? Đường Duyệt hướng nhị tử bên người đụng đụng, nhỏ giọng hỏi. Mời Tiểu Lượng ca ăn cơm, để hắn nếm thử tay nghề của ngươi. Nhị tử nói ra. Đường Duyệt sững sờ, đi theo sắc mặt liền thay đổi, trong lòng thầm mắng một tiếng cố nạn, lạnh như băng nói, một thời gian, gia gia của ta tới, ta phải về nhà. Đường a, ta đều nói cho Tiểu Lượng ca, nói ngươi nấu cơm ăn ngon, hôm nay để hắn nếm thử. Nhị tử đội vàng nói. Không được, gia gia của ta gọi ta trở về nghiên cứu ca bệnh đâu. Đường Duyệt kiên quyết lắc đầu. Có thể Đường lão không phải trung ý sao? Bên trong tây y kết hợp, chưa nghe nói qua a. Chậm một ngày không được sao? Đường lão không thể nào chỉ ở một ngày đi. Nhị tử lời còn chưa dứt, một chiếc xe taxi dừng ở bọn hắn bên cạnh xe, cửa xe đánh mở, Trương Tiểu Lượng bị Thường Hương đi xuống dưới. Nga ho 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 vù 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 hai ha đứng lên, hai cái chân trước hưng phấn gãi pha lê. Nhị tử thấy một lần, vội vàng xuống xe, nhanh bước lên đón. Vừa tới phụ cận, hắn liền ngửi được một cỗ gây mũi mùi rượu, cau mày nói, "Tiểu Lượng ca, thế nào uống nhiều như vậy?" "Đừng hỏi nữa, trước đưa chúng ta đi Khải Lệ gia viên." Đang khi nói chuyện, dịu lấy Thường Hương đi đến nhị tử bên cạnh xe, kéo mở sau môn ngồi lên. "Tiểu Lượng ca." Đường Duyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, mỉm cười lên tiếng chào. Vừa rồi lạnh như băng vẻ mặt đã không thấy. Ô tô khởi động, Thường Hương nghiêng tựa ở Trương Tiểu Lượng đầu vai, hai ha ở không gian thu hẹp đổi tới đổi lui, gào gào kêu to. "Đệ muội, thật không có ý tứ, Thường Hương uống nhiều quá, hôm nay liền không làm phiền ngươi xuống bếp, ngày khác đi." Trương Tiểu Lượng nói. "Tốt." Nhìn Tiểu Lượng ca thời gian, Đường Duyệt cười mỉm gật đầu. Nhị tử ám ám nhẹ nhàng thở ra, Đường Duyệt hôm nay nếu là thật không quản, vậy coi như quá cắm mặt mũi. Xe mở không đến 10 phút, Trương Tiểu Lượng điện thoại di động kêu lên tin nhắn âm, hắn xuất ra xem xét, cao hứng hô lên âm thanh, "Tiểu Minh trở về." "Nhị tử, đi huyện lớp 10." Nhị tử nghe xong, vội vàng quay đầu xe. Đối với cái này Tiểu Minh, hắn rất hiếu kỳ, vũ lực giá trị kỳ cao không nói, còn tương đương thần bí, xuất hiện 2-3 ngày liền biến mất thật lâu. Trương Tiểu Lượng cũng chưa từng để Tiểu Minh thân phận, chỉ nói là hắn huynh đệ. Minh đi ra Khải Lệ gia viên, dọc theo con đường đi hướng lớp 10 phương hướng, hắn tiếp vào Trương Tiểu Lượng tin nhắn, nói một hồi liền đến lớp 10. Hiện tại 14 giờ hơn, hắn đi qua cũng được. Vừa đi qua bảo hiên phủ, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng la, "Tiểu cô nương, tiểu cô nương." Minh cũng không để ý tới, tiếp tục đi lên phía trước, hắn cũng không cho rằng là ở gọi mình. Rất nhanh một thân ảnh đi tới hắn bên người, ngăn cản hắn, "Tiểu cô nương, ngươi còn nhớ ta không?" Minh để phòng lui một bước, phát hiện trước mặt đứng đấy một cái thanh niên tóc vàng, nhìn qua có chút quen mắt, nhưng hắn nghĩ không lên ở kia gặp qua. Lần trước ở Nham thành phố, thương chàng đại hỏa. "Nếu không phải ngươi dùng bị trùm làm dây thừng, ta liền đốt chết rồi." Thanh niên nhanh tốc độ nói ra. Thanh niên nói quá nhanh, Minh cũng nghe không hiểu, nhưng nghe hiểu đại hỏa hai chữ. Lập tức nghĩ lên người này là ai, bản thân cứu Lý Giao các nàng thời điểm, gia hỏa này nhảy tới dây thừng bên trên, lại rớt xuống cái đệm bên trên cái kia. Sau đến chính mình còn túm một thanh đệm khí, cứu được hắn đồng bạn. "Lần trước sự tình quá cảm ơn ngươi, chúng ta..." Hoàng Mao lúc đầu muốn nói, buổi tối mời Minh ăn cơm. Nhưng nói không nói xong, Minh liền từ hắn bên người lách đi qua. Minh cùng hắn không quen, cho nên không nghĩ tiếp xúc, hắn đến tiến đến lớp 10 tiếp thẩm hân. "Tiểu cô nương, chớ đi a, ngươi xưng hô như thế nào, ta..." Hoàng Mao đuổi theo, lần nữa ngăn lại Minh. Có điều nhìn thấy Minh nhíu mày lại, hơi không kiên nhẫn, hắn lại nuốt xuống. "Ta gọi Tôn Phong, đây là ta danh thiếp, có chuyện gì cứ tìm ta." Hoàng Mao có chút thấp thỏm nói. Minh nhìn một chút danh thiếp, không có tiếp, lần nữa từ hắn bên người đi vòng qua, tăng nhanh bước chân. Lần này Hoàng Mao một lần đón, nhìn xem Minh bóng lưng dần dần đi xa, hắn lấy điện thoại di động ra, phát cái tin tức ra ngoài. Nam bộ xuôi theo hải đặc khu, máy bay hạ xuống, nô tổng cùng mỹ nữ bí thư vừa đi ra cơ trạng, điện thoại liền văng lên. Nữ hải kia lại xuất hiện. Tôn Phong nói rất khó tiếp xúc. Mỹ nữ bí thư lấy điện thoại di động ra, nhìn một nhãn, nhỏ giọng nói. Nô tổng nâng đỡ con mắt, không nói một lời. "Nô tổng, cô bé này cùng Hoàng Cương quan hệ không bình thường, ta vẫn cảm thấy chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy." Mỹ nữ bí thư chần chờ nói đến. Nô tổng từ chối cho ý kiến, phất phất tay, nói ra, "Đi thôi." Rất nhanh, bọn hắn lên một cỗ xe thương vụ, nhanh chóng tốc độ đi xa. Gần buổi chiều 5 điểm, trời đã tối, Hoàng Lang, Hoàng Cương, Hoàng Đông Vũ ba người chính buổi tiếp một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử. Nữ tử trên mặt nụ cười, nhìn qua phi thường ôn hòa, nhưng Hoàng Cương ba người đều lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. "Nhị thúc nhị thẩm còn tốt đó chứ?" Nữ tử hỏi. "Rất tốt, bọn hắn đi Ma Đô, phải qua Tết Nguyên Đán mới trở về." Hoàng Lang trả lời. "Ô hát, ta cũng sau Nguyên Đán giày mới, mấy ngày nay các ngươi mang ta bốn phía đi dạo." Nữ tử nói. Hoàng Cương lập tức nói, "Đại tỷ, ta công việc bận quá, mấy cái bản án để ép đâu, thật sự là một thời gian. Để Hoàng Lang mang người đi." Hoàng Lang vội vã quát tay, "Ta cũng không được, ngày mai sẽ phải đi phía Nam nói khoản làm ăn." "Đúng rồi, Đông Vũ không có việc gì, nàng vừa vặn mang Lư Hữu vào sân chơi, đại tỷ đi theo nàng vừa vặn." Hoàng Đông Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Lang, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt, nàng liền nói chuyện cơ hội đều không có liền bị anh ruột cho bán đi, hố muội à. Hoàng Lang cười hắc hắc đối với nữ tử nói, "Đại tỷ, bên kia trên núi hoàn cảnh không sai, thích hợp nhất buông lòng." Hoàng Đông Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Hữu ngươi như vậy làm ca sao? Đem muội muội hướng hố lửa đẩy, lại nói ngươi hữu cái dám làm ăn, suốt ngày chơi bời lêu lổng." Nữ tử cười nói, "Vậy thì tốt, ngày mai ta liền cùng Đông Vũ đi rồi, một năm này thật sự là thật mệt mỏi, mấy ngày nay tốt thật buông lòng một chút." Hoàng Đông Vũ lung ta lung tung nói, "Tỷ, trèo núi rất tiêu hao thể lực, ngươi một mực đang cơ quan công việc. Hoàng Lang ở một bên tiếp lời, nói, đại tỷ là tâm mệt mỏi, buông lỏng là tâm tình. Tiếp theo Hoàng Lang cũng cảm giác được Hoàng Đông Vũ đao đồng dạng ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, lão muội, đừng trách ta à, đại tỷ thuyết giáo quá kinh khủng. Hoàng Cương lúc này cười ha hà nói, đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm. Tiệm cơm đều đặt trước tốt rồi. Lúc này, Minh chạy tới mới huyện lớp 10, thật xa Trương Tiểu Lượng liền chạy qua đây, cho Minh một cái gâu ôm, huynh đệ, trở về, lần này đi đủ lâu. Xung quanh quăng tới vô số ánh mắt, nhị tử bọn hắn biết Minh là nam, có thể lớp 10 cửa ra vào ra trường không biết ta. Một cái tiểu thanh niên, ở lớp 10 cửa ra vào ôm lấy một cái hơn 10 tuổi tóc dài nữ hải, không hấp dẫn ánh mắt mới là lạ. Trường học đại môn đánh mở, các học sinh đi ra, các gia trưởng lực chú ý mới chuyển rời về đi, vội vàng tìm kiếm bản thân hải tử. Thẩm Hân rất chạy mau ra trường học môn, liếc mắt liền thấy được mình cùng Trương Tiểu Lượng, cao hứng chạy tới. Không lâu, bọn hắn trở lại Khải Lệ gia biên, Thẩm Hân cứu cứu cũng không có tới tiếp, tiếp vào Minh tin nhắn về sau, Thẩm Hân liền cho nhà phát ra tin tức, nói cho cứu cứu không cần tới. Minh lúc đầu nghĩ hôm nay liền đi vùng núi, nhưng Thẩm Hân lại bảo hôm nay không thể quay về, nàng trở về cũng phải chuyển đường. Trời tối sớm, đường núi rất khó đi. Đến dưới lầu, Trương Tiểu Lượng, Thường Hương, Minh cùng Thẩm Hân lên lầu. Nhị tử cùng Đường Duyệt đi bảo hiến phủ, tất cả mọi người còn chưa ăn cơm đâu. Đường Duyệt mặc dù cùng nhị tử nói muốn trở về, nhưng từ đầu đến cuối một mực buổi tiếp. Lâu bên trên, Minh đánh mướn phòng môn, Trương Tiểu Lượng vị Thường Hương tiến nhập phòng ngủ, an bài nàng nằm xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Minh tức thì tiến nhập lần nằm, đem ra thú bao lấy ra. Chương 185, Uy Vũ Hùng Cường Tráng Minh cầm ra thú bao đi tới khách phòng, chào hỏi Thẩm Hân ngồi ở ghế sofa bên trên, sau đó từ trong bọc đem nát mất đến phỉ thúy lấy ra, bày ra ở bàn trà bên trên, to nhỏ mấy chục khối. Mỗi một khối phỉ thúy đều là đầy lục, mấy cái miếng lớn bên ngoài chỉ có một tầng mỏng da, tiểu khối tức thì tất cả đều là phỉ thúy, phóng ánh long lanh, nhìn không ra một chút tạp chất. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, mặt ngoài giống như liễu một tầng như ẩn như hiện sương mù. Trương Tiểu Lượng cùng Thẩm Hân đều nhìn thẳng nhãn, bọn hắn cũng không hiểu phỉ thúy, nhưng loại này long lanh màu xanh lá xem xét liền từ đáy lòng thích. Đưa cho ngươi. Minh đối với Thẩm Hân nói ra. A. Thẩm Hân lấy lại tinh thần, đội vàng quát tay, không được, ta không muốn, quá quý giá. Minh đã từng tặng cho nhà nàng hai khối phỉ thúy nguyên thạch, bán đi hơn mấy chục vạn. Nàng có thể đọc sách, nhà bọn hắn có thể thay đổi biến sinh hoạt, đều là Minh mang tới. Trong nội tâm nàng ngoại trừ cảm kích, còn cảm thấy thua thiệt. Cho dù biết Minh không phải người bình thường, loại này trong lòng cũng một sửa đổi. Đâu còn có thể lại thu Minh cho phỉ thúy? Không quý giá, tặng cho ngươi. Minh đem phỉ thúy đều đẩy lên Thẩm Hân trước mặt. Hắn có thể không cảm thấy thứ này đắt cỡ nào nặng, chỉ biết Thẩm Hân thích liền tốt. Đây là phỉ thúy, giá trị thật nhiều tiền. Thẩm Hân vẫn lắc đầu. Ngươi không vui sao? Minh nghi hoặc hỏi. Hắn đối với tiền cũng không có cái gì khái niệm, dù là ở hắn thế giới kia cũng thế. Tử kim tệ có bao nhiêu giá cao giá trị hắn cũng không rõ ràng. Thẩm Hân do dự một chút, từ bàn trà bên trên cầm lên một tiểu khối, nói ra, ta lưu xuống một khối, thừa xuống ngươi thu hồi đi. Minh rất không hiểu, Thẩm Hân rõ ràng thích, thế nào không muốn đâu. Chờ ta thời điểm ra đi cho nàng lưu xuống, nàng liền không thể không thu đi. Minh trong lòng suy nghĩ, liền phải đem phỉ thúy thả lại ra thú bao. Huynh đệ, đợi lát nữa. Trương Tiểu Lượng ngăn lại hắn, lấy điện thoại di động ra, liên tiếp đập mấy tấm hình, đằng sau phối bên trên nghe răng cười vẻ mặt, cho Hoàng Lang phát cái đi qua. Hoàng gia mấy huynh muội lúc này đang dùng cơm. Hoàng Lãng nghe được thanh âm nhắc nhở, cầm điện thoại di động lên đánh mở mẹ chat. Con mẹ nó, tốt như vậy phỉ thúy thế nào thành nát liệu rồi? Tiểu sáng cái này là từ đâu tìm ảnh chụp? Trả lại hắn sao cho ta phát cái vẻ mặt? Hoàng Lãng vừa lại kinh ngạc lại tiếc hận, từ ảnh chụp bên trên nhìn, khối phỉ thúy này so với hắn cái kia khối đều không kém. Hoàng Lãng, thế nào? Đại tỷ Hoàng Nhị hỏi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Hữu người bằng hữu hỏi phỉ thúy sự tình. Hoàng Lãng cười cười, cho Trương Tiểu Lượng khôi phục một chuyến dấu chấm hỏi. Rất nhanh, Trương Tiểu Lượng lại phát ra một tấm hình. Lần này chẳng những hưu phỉ thúy, còn có người, Minh cùng Thẩm Hân. Tiểu ăn mày trở về, lại mang theo phỉ thúy qua đây. Hoàng Lãng trong nháy mắt hưng phấn lên, lập tức hồi âm, "Tiểu sáng, những này phỉ thúy là tiểu ăn mày đưa cho ngươi sao?" Lại là một tấm hình phát qua đây, lần này là hai ha thử lấy răng hiếp mắt mặt, quỳnh quỳnh bẻ mặt. Đằng sau phối câu nói, "Tiểu Minh cho Thẩm Hân." Lại là cho Thẩm Hân. Hoàng Lãng suy nghĩ nghĩ, viết, "Nói cho Thẩm Hân, ta bán." Theo sát lấy vẫn là hai ha ảnh chụp, có điều là nhe răng cười mặt chó, đằng sau viết, "Thẩm Hân không muốn." Hắc hắc. Một lát sau, Hoàng Lãng để điện thoại di động xuống, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra, "Đại tỷ, ngày mai ta cũng cùng ngươi nhóm đi thôi. Ngươi ngày mai không phải đi phía Nam nói chuyện làm ăn sao?" Hoàng Nhị cười hỏi, "Cái kia cái gì?" "Ta tra xét một chút hoàng lịch, nói một đoạn này không nên nghiệp vụ hiệp đàm." "Ha ha," Hoàng Lãng trả lời. Hoàng Nhị, Hoàng Cương, còn có Hoàng Đông Vũ ba người khỏe miệng đồng thời rút một chút. Khải Lệ ra biên, Trương Tiểu Lượng để điện thoại xuống, đối với Minh nói ra, "Huynh đệ, cho ta cũng tới một khối đi." Hắn đối với phỉ thúy hứng thú không lớn, muốn một khối thuần túy là vì cùng Hoàng Lãng đắc chí. Minh lắc đầu, đem gốm chế cái bình lấy ra, nói ra, đây là đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Trương Tiểu Lượng nhìn chằm chằm cái bình, thứ này nhìn qua cùng đồ cổ tựa như. Dược thể, tăng cường thân thể. Minh nói ra. Trương Tiểu Lượng miệng có chút chưng mở, sững sờ trong chốc lát, hắn vẻ mặt biến đến kích động dị thường, thật có loại thuốc này, quá hắn sao như bức. Ở hắn trong tư tưởng, Minh xuất ra chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong loại kia linh đan diệu dược, an về sau lực lớn vô cùng. Minh tìm cái bình, hướng bên trong đổ vào một cái bình ngọn nguồn. Bình sứ không lớn, còn muốn chia cho những người khác, cho nên chỉ có thể cho Trương Tiểu Lượng nhiều như vậy. Dược tê là màu hồng nhạt, Trương Tiểu Lượng cầm sang xem nhìn, vẻ mặt đau khổ nói, ít như vậy à? Chia cho Hoàng Lãng, Vương lão sư, Hoàng Đông Vũ, Hoàng Cương. Không thể ăn nhiều, mỗi lần một tích. Minh giải thích. Hắn lời nói không coi là hoàn chỉnh, nhưng ý tứ biểu đạt rõ ràng. Trương Tiểu Lượng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó đem cái bình giấu đi. Lúc này, phòng ngủ cửa phòng đánh mở, Thường Hương mơ mơ màng màng đi ra, hét lên, "Tiểu Lượng ca, nước ở kia đâu?" "Ý?" "Tiểu Minh." "Thẩm Hân." Thường Hương dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn chăm chú quan sát, quả nhiên là Minh cùng Thẩm Hân. Nga ho 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 vù 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 hai hai nhào tới, hai cái móng đuốt hướng Thường Hương trên thân dựng. Trương Tiểu Lượng cũng đi tới, hỏi, "Tỉnh rượu?" "Ừm." Thường Hương lên tiếng, chạy đến Minh bên người tòa hạ, hỏi, "Tiểu Minh, lúc nào trở về?" "Buổi chiều." Minh trả lời, tiếp theo lại đem bàn tay vào ra thú bao, đem người hình căn lấy ra. Thứ này là muốn đưa cho Thường Hương cùng Lý Giao các nàng. Hình người căn bàn tay to nhỏ, sợi dễ cuộn tại cùng nhau, cuốn thành một đoàn, nhìn qua liền giống như hình người căn đặt ở một đoàn cỏ bên trên. Người sâm. Trương Tiểu Lượng tiếp cận qua đây, không nói hỏi, "Huynh đệ, người này bạch tội ngươi liền trực tiếp thả trong bọc à?" Hắn thấy qua người sâm đều là chứa vào hộp, nào có như vậy thả, hơn nữa trong bọc cũng đều là phỉ thúy nát hối. Người sâm. Minh biết người sâm, nhìn đồ biết vật bên trong hữu, nhưng hình dạng cùng người hình căn cũng không giống nhau. Thường Hương ở một bên hỏi, "Người này sâm là hoang dại a? Nhà ta nguyên lai hữu một gốc, so cái này nhỏ rất nhiều." Minh đem người sâm đưa đến Thường Hương trước mặt. "Cho ta sao?" Thường Hương ngồi ở Minh bên người, kinh ngạc hỏi. "Ừm." Minh gật gật đầu, nói, "Chia cho Lý Giao một nửa." Thường Hương nửa ngày một lấy lại tinh thần, cái này nếu là giá sân sâm, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, Tiểu Minh vậy mà tặng cho nàng. Về phần Minh nói chia cho Lý Giao một nửa, nàng cũng không có chú ý ren ren ren. Chuông cửa vang lên. Thẩm Hân chạy tới mở cửa, nhị tử cùng Đường Duyệt nhấc theo một đống hộp cơm đi đến. Vừa vào nhà, Đường Duyệt ánh mắt liền bị người sâm hấp dẫn, bước nhanh tới. "Đây là dã sơn sâm." Đường Duyệt nghi ngờ nói. Nàng nhìn xem giống như, nhưng lại có chút do dự. Sinh phơi sâm là hoang khô, nhiều nhất mấy chục khắc, nhưng trước mắt này quả người sâm, tuyệt không thể nào chỉ có mấy chục khắc. Lại có, nào có đem dã sơn sâm sợi dễ bàn lên, cái kia không đều đoạn mất. Mặc dù sợi dễ đoạn mất đối với sâm dược dụng giá trị ảnh hưởng không lớn, nhưng bây giờ dã sơn sâm càng ngày càng ít, giá cả cũng theo đó đi cao, tốt một chút cơ bản đều cầm đi đấu giá, muốn từ các mặt tính ra giá cả, trong đó có hình cái này một hạng, sợi dễ đều đoạn mất, giá cả liền sẽ giảm xuống. Đương nhiên là hoang dại. Trương Tiểu Lượng nói ra. Tiểu Minh lấy ra đồ vật làm sao có thể là trồng trọt. Đường Duyệt suy nghĩ nghĩ, hỏi, "Có thể hay không cho ta một căn dâu sâm? Ta lấy về để ra ra của ta nhìn xem, nếu thật là dã sơn sâm, vậy liền có lượng." Thường Hương nhìn Minh một nhãn, ở cái kia một đoạn sợi rễ bên trong tìm một căn đoạn cần, dùng sức co lại. "Ngươi chậm một chút." Đường Duyệt nhìn Thường Hương động tác, tâm đều đi theo co lại. Thường Hương ngượng ngùng cười cười, đem đoạn cần đưa tới. Đường Duyệt tiếp nhận đến, lại cầm điện thoại cho cái này khóa sâm đập hai tấm hình, nói ra, "Vậy ta đi về trước. Cái này quả bạch tội ngươi nhóm có thể phải cẩn thận cất giữ. Cơm nước xong xuôi lại đi thôi." Nhị tử nói. "Không được, ta hiện tại liền trở về để ra ra nhìn xem." Đường Duyệt nói xong liền đi ra ngoài. Nhị tử cùng Trương Tiểu Lượng nói một tiếng, đi theo ra ngoài. Cơm tối rất mau ăn xong, Thường Hương vẫn là không có gì khẩu vị, chủ yếu tâm tình không tốt, Minh tặng cho nàng cái này quả sâm lại đáng tiền cũng không giải quyết được trong nhà nguy cơ, mấy cái ước nợ lần đâu. Buổi tối, Thẩm Hân xuất ra bút cùng vợ, bắt đầu cho Minh giảng bài. Trương Tiểu Lượng ở một bên nhìn xem, cảm thấy Thẩm Hân so với mình đều muốn trầm ổn. Hắn đến hiện tại tâm tình đều một bình tĩnh, luôn muốn tăng cường thân thể dược tề cùng người sâm, có thể cái này tiểu cô nương một chút cũng một bị ảnh hưởng, liền giống như người không việc gì đồng dạng. Hôm nay nói chính là nhiều chữ số phép nhân, liệt dựng thẳng thức, tiến vị. Còn có phép chia tính toán. Ngữ văn học tập chính là đặt câu, cùng thường ngày đối thoại cùng sinh hoạt dùng từ giải thích. Một mực học được buổi tối 10 điểm, Thẩm Hân ngừng xuống tới, nói ra, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta muốn học tập bài khóa, học tập đọc lý giải. Đây là lần trước giảng bài thi, ngươi làm một chút. Trương Tiểu Lượng ngồi ở ghế sofa bên trên, nhàm chán lật điện thoại di động, thầm nghĩ trong lòng, thế nào còn muốn kết thúc à? Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử một chút tăng cường thân thể dự tề. Lại qua nửa giờ, ở Thẩm Hân hài lòng trong tươi cười, học tập kết thúc. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta đi sớm. Thẩm Hân thu dọn hết đồ vật, đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt. Hôm nay nàng cùng Thường Hương ở tại phòng ngủ chính thất. Minh ngủ lần nằm, Trương Tiểu Lượng ngủ khách phòng ghế sofa. Ước chừng khoảng 11 giờ, Trương Tiểu Lượng đi một chuyến nhà vệ sinh, ra lúc tả hữu nghe ngóng, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, đều ngủ thiết đi. Hắc hắc. Trương Tiểu Lượng cười trở lại ghế sofa, đem chứa dược tề cái bình lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong miệng mình nhỏ một tích. Cất kỹ cái bình, Trương Tiểu Lượng nằm ở ghế sofa bên trên, đóng lại nhãn, không biết thân thể sẽ hữu cái gì phản ứng. Hỏa thiêu, vẫn là toàn thân lạnh bớt, sẽ không biết đau dữ dội không gì sánh được, sau đó mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng đen nhánh tạp chất. Bất chi bất giác, hắn bắt đầu đảo tưởng bản thân lực lượng đại trướng, tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua ở thành phố cốt thép xi măng ở giữa. Sau đó nằm ở cao tầng cửa sổ, nhìn thấy bên trong một cái tuổi trẻ thiếu nữ đang thay y phục phục. Không đúng, ta hắn sao thế nào nghĩ cái kia đi. Trương Tiểu Lượng lắc đầu, ngồi dậy. Nhưng không biết vì sao, trong đầu hắn cái chủng loại kia hình tượng lại vung đi không được, hắn sao động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đây thật là tăng cường thân thể dược tề sao? Trương Tiểu Lượng túi đầu xuống, hạ thân uy vũ hùng cường tráng, hình như thân thể chỉ có một chỗ tăng cường. Một lát sau, hắn cầm điện thoại lên, lặng lẽ bấm nhị tử dãy số, huynh đệ, mới huyện có hay không tốt một chút hội sở. Chương 186, hai điều kiện trong phòng ngủ, Thẩm Ân ngủ được rất nặng, phát ra đều tiếng hít thở. Thường Hương lại lật qua lật lại ngủ không được, đầy trong đầu nghĩ ngợi lung tung, cảm xúc cũng không ổn định. Phu thân thế nào? Nàng rất muốn trở về, nhưng mẹ không nhường, ép trả nợ loại người gì cũng có, sợ nàng gặp nguy hiểm. Tiếp theo nàng nghĩ đến Trương Tiểu Lượng, nghĩ đến Minh cho nàng giá sơn tham, nội tâm cảm động hết sức. Cùng lúc đó, mới huyện một cái khác cái cấp cao cư xá, một cái lao giả tinh thần quắc thước chính cầm đường duyệt mang về sợi dễ xem xét tỉ mỉ, nghiêm túc giống như ở làm giải phẫu. Ra ra, đây là hoang dại sao? Đường Duyệt hỏi. Lão giả không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn trước mặt máy tính, bên trong là Đường Duyệt đập trở về anh chủ. Ra ra, đến cùng có phải hay không a? Đường Duyệt lắc lắc lao nhân cánh tay, một bộ giọng nũng nịu. Lão nhân lúc này mới ngẩng đầu, nói ra, vâng, từ ảnh chụp vẻ ngoài cùng đầu này sợi dễ nhìn, đây tuyệt đối là dã sơn tham. Có điều đây là ai đào móc ra, quả thực phung phí của trời, sinh phơi đều có vấn đề. Lão nhân cau mày, bộ dáng rất tức giận. Cái này muốn thật sự là dã sơn tham, cái kia có thể đáng tiền, năm tháng không ngăn chứ? Đường Duyệt nói. Lô đầu nhìn không rõ lắm, có điều 200 năm nhất định là có. Ngày mai ta đem đầu này sợi dễ mang về trong tỉnh, lại để người xét nghiệm một chút. Lão giả nói. Đã xác định là dã sơn tham, còn xét nghiệm cái gì? Đường Duyệt hỏi. Ta hữu mấy cái học sinh, chính người nghiên cứu sâm tạo đại, hiếm thấy hữu dạng này tốt cơ hội, dạng này lao sâm, bình thường căn bản không đụng tới. Nói đến đây, lão giả thở dài, ta xem bệnh cả một đời, cũng chưa dùng qua loại này sâm làm thuốc. Ta cùng Thường Hương nói một chút, ta đem cái này sâm mua xuống tới chứ sao? Cái này quả sâm tối thiểu mấy trăm vạn, ngươi cảm thấy nhà chúng ta mua nổi sao? Lão giả không nói nhìn xem Đường Duyệt. Mua không nổi. Chuyển đường dạng sáng, hơn 5 giờ trời vẫn đen, nhị tử xe đứng tại Khải Lệ gia viên cửa ra vào. Đem xe lưu cho ta xuống đi, ngươi đừng mở, nhìn ngươi buồn ngủ. Trương Tiểu Lượng nói xong, đánh lái xe môn đi xuống. Tiểu Lượng ca, ngươi ngu bức. Nhị tử chấp chấp ngón cái, hắn thật phủ. Ròng rã một đêm, đổi ba nữ, cái này mẹ nó kia là người a. Thứ nhất cái nữ ra nói với hắn, ca của ngươi nhóm đều không cần đẩy, bưng súng vào phòng. Đại bảo kiếm đều có thể vẩy một cái ba, hắn thật sự là hâm mộ không được. Càng ngu bức là, một đêm trôi qua, Tiểu Lượng ca không có một chút tinh thần để bài, mệnh ra rời dáng vẻ, so buổi tối hôm qua thời điểm ra đi đều tinh thần. Trương Tiểu Lượng rất đắc ý, trên mặt một mực treo đủ cười. Nam nhân ở phương diện này cường hãn, bị người hâm mộ. Đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Nhị tử rất tâm tắc, không thể so sánh a, thực sự quá tự ti. Nhị tử đem xe chìa khóa cho Trương Tiểu Lượng lưu xuống, gọi cái dọn dẹp đi. Trương Tiểu Lượng lại chưa có về nhà, ngay tại trong khu cư xá vây quanh xanh hóa chạy. Một vòng, hai vòng, ba vòng, liên tiếp chạy tầm 10 vòng, hắn mới thở hồng hộc dừng xuống. Ta đi, Tiểu Minh cho cái này dược tế thật hắn sao như bức, làm một buổi tối, còn có thể chạy tầm 10 vòng. Xem ra thật sự là tăng cường thân thể. Trương Tiểu Lượng cao hứng không dứt. Hôm qua hắn còn cho rằng Tiểu Minh cho sai thuốc đâu, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù không giống như hắn nghĩ như vậy, ăn xong rồi liền lực lớn vô cùng, nhưng lúc này mới càng hợp lý. Đi đến đầu hành lang, Trương Tiểu Lượng sờ lên cằm, thầm nghĩ trong lòng, quay lại phải đem Tiểu Minh cái kia bình thuốc đều muốn qua đây, cái này nếu là không biết đến, ăn hết còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Vương Triệu Điền là lão sư, Hoàng Đông Vũ vẫn là nữ. Trở lại lầu bên trên, Thường Hương đã thức dậy, gặp Trương Tiểu Lượng một đầu mồ hôi vào đây, hỏi, ngươi làm gì đi? Rèn luyện thân thể a, cái này cũng nhìn không ra sao. Trương Tiểu Lượng lau một thanh mồ hôi trắng nước. Rèn luyện thân thể. Thường Hương rất hoài nghi, gia hỏa này lúc nào thích rèn luyện. Trương Tiểu Lượng cười hì hì rồi lại cười, bước mạnh mẽ tiến độ đi lần nằm, vào nhà liền nói, huynh đệ, đem cái kia cường tráng thân thể dược tề đều cho ta đi, ta quay đầu chia cho Hoàng Lãng bọn hắn. Minh vừa mặc y phục, nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Trương Tiểu Lượng. Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không biết dược tề này công hiệu? Nếu là, hắn vừa muốn nói ra dược tề hiệu quả, Thẩm Hân từ cửa ra vào đi tới, nói ra, Tiểu Lượng ca, chúng ta một hồi liền lên đường đi. Mẹ ta điện thoại tới nói, Đông Vũ tỷ các nàng nhanh đến đại sự trấn. Trương Tiểu Lượng vội vàng im miệng, ngay trước tiểu nữ hài nói cái này rất không thích hợp. Các nàng nhanh như vậy, nửa đêm liền từ tỉnh thành xuất phát sao? Trương Tiểu Lượng đích nói thầm một câu, gật đầu nói, "Được, một hồi liền đi." "Minh, nhanh lên đánh răng rửa mặt a." Thẩm Hân lại nói một tiếng, xoay người đi thu dọn túi sách. Minh cũng không nhiều nghĩ, đem chứa dược tề bình sứ lấy ra, hắn vẫn là rất tín nhiệm Trương Tiểu Lượng. Trương Tiểu Lượng cười ha hả tiếp nhận, vui vẻ chạy ra ngoài. Vừa đem dược tề cất kỹ, điện thoại của hắn vang lên tiểu nhảy con nít âm nhạc, vui vẻ hồ nước, chồng, mộng tưởng liền biến thành mặt trời. Hắn cầm lên nghe, "Nhị tử, chuyện gì?" Đối diện truyền đến nhị tử mặt ủ mày chau thanh âm, "Đường lao gia tử giám định xong rồi, xác định là dã sơn tham. Đoán chừng hữu hơn 200 năm." "Hơn 200 năm dã sơn tham, giá trị bao nhiêu tiền?" Trương Tiểu Lượng hỏi. Thường Hương nghe xong, cũng tiếp cận qua đây. Nói không quá chuẩn, cái này xâm sinh phơi xử lý không tốt, có chút ảnh hưởng. "Có điều tối thiểu mấy trăm vạn." Nhị tử nói. "Được rồi, hiểu rõ. Ta nói ngươi không theo chúng ta đi trên núi ngốc 2 ngày." Trương Tiểu Lượng hỏi. "Không đi nữa, 2 ngày này nghỉ ngơi dưỡng sức, ba số 11 cùng Đường Duyệt đi nham thành phố chơi. Buổi tối lưu pháo hoa." Trương Tiểu Lượng cúp điện thoại, nhỏ giọng thầm thì, "Chính ngươi mua có thể xài bao nhiêu tiền, cần phải chạy nham thành phố nhìn lại sao?" Không đến 7 điểm, Trương Tiểu Lượng lái xe mang theo mấy người tiến về đại sự trấn. Lâm trước khi xuất môn, Hoàng Lãng cũng gọi điện thoại tới, để hắn tranh thủ thời gian xuất phát, ở dưới chân núi tập hợp. Xe bên trên, Thường Hương muốn Minh điện thoại qua đây, túi đầu loay hoay. Không lâu sau, vang lên tiếng âm nhạc, ta là cha của ngươi, ta thật vĩ đại, dưỡng ngươi như vậy lớn. Thẩm Hân ở bên cạnh nghe, sạm mặt lại. Cùng lúc đó, đại sự trấn lái vào đây 4 chiếc xe hơi, phía trước nhất là Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao, lái xe là cái khoảng 30 tuổi thanh niên. Ta nói, nhiều người như vậy, đều là có chút của cải, ngươi liền một cái đều gai mắt. Hôm qua ngươi không phải gắng hưng phấn sao? Hoàng Đông Vũ nhỏ giọng hỏi Lý Giao, ngẩng đầu nhìn một nhãn lái xe thanh niên. Lý Giao nhếch miệng, nói ra, ai hưng phấn? Những người này đều không thích hợp. Nhiều người như vậy đều không thích hợp. Ngươi đến cùng muốn điều kiện gì a? Lớn lên đẹp trai. Lý Giao nói, liền cái này một cái điều kiện. Trong những người này hữu đẹp trai a, ngươi ánh mắt cũng quá cao chứ? Hoàng Đông Vũ kỳ quái nói. Lý Giao nhếch miệng, hoàng mỹ nữ, đây là hai điều kiện. Chính tài xế lái xe đột nhiên một trận ho khan, tay lái đều một nắm ổn, xe lắc lư một chút. Hoàng Đông Vũ một mặt ngộng, cái gì hai điều kiện? Chương 187, mùa đông cũng có thể trồng trọt một đường bên trên Minh đều cầm điện thoại di động nhìn đầu lưỡi bên trên Trung Quốc, lần trước đến xem không đến một tập hắn liền thích lên, đủ loại mỹ thực, đủ loại nấu nướng phương thức để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn cũng không phải là chỉ nhìn mỹ thực, mà là đang học tập đồ vật, ví như nhận thức hành đường tỏi, các loại gia vị, giống như muối mịn đồng dạng viết trắng đường. Thẩm Hân ngồi ở bên cạnh cho Minh giải thích, ánh mắt một mực dừng lại ở mặt của hắn bên trên. Minh nghiêm túc dáng vẻ nhìn rất đẹp, đặc biệt là bên mặt. Ô tô sóc này một chút, Minh hái dương một túm tóc giải tán xuống tới. Thẩm Hân không tự chủ được vươn tay ra, cho hắn lấy mái tóc lung đến sau tai. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Thường Hương nghĩ để Trương Tiểu Lượng tìm một chỗ mua chút ăn, các nàng muốn nghĩ đến Thẩm Hân nhà lại ăn, có thể Minh một mực thả đầu lưỡi bên trên Trung Quốc, nàng càng nghe càng đói. Có thể nàng vừa nghiêng đầu, chính trông thấy Thẩm Hân cho Minh lung tóc, lập tức cảm giác bị cho ăn một thanh thứ gì đó, cảm giác đói bụng đại giảm. Không đến 8 điểm, xe mở đến dưới chân núi, Trương Tiểu Lượng điện thoại vang lên. Trương Tiểu Lượng tiếp thông điện thoại, mừng hai tiếng, một giọng nói ta đến, sau đó cúp máy. Phía trước một cái trong sân rộng ngừng 4 chiếc xe. Chiếc xe đầu tiên bên trong lái xe không có ở, chỉ có Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao hai người. Người cái lao ô bà, liền không thể đứng đắn một chút, vừa rồi chính sách bảo vệ rừng vẫn còn ngươi liền nói vậy. Hoàng Đông Vũ điểm một cái Lý Giao cái đầu. Lý Giao nhíu môi, nói ra, kia là cái lao tài xế. Cái gì lao tài xế? Hắn nghe xong liền hiểu, không phải lao tài xế là cái gì. Hoàng Đông Vũ còn muốn nói nữa, Lý Giao đột nhiên chỉ vào phía trước, hai hàng đến. Một cỗ bảy người ngồi mở vào biệt tử, vừa dừng xuống một đầu hai ha liền nhảy xuống tới. Thật đúng là hai hàng. Hoàng Đông Vũ sững sờ. Lý Giao cười ha ha một tiếng, vừa muốn xe đẩy môn, liếc nhìn Minh. Tiểu Minh, hắn trở về. Hoàng Mỹ Nữ, ngươi quá không có suy nghĩ, biết hắn trở về đều không nói cho ta. Lý Giao nhẹ khẽ đẩy Hoàng Đông Vũ một thành. Ta cũng không biết ta. Hoàng Đông Vũ nghi hoặc lắc đầu, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, Hoàng Lãng gia hỏa này, ta nói hắn thế nào lật lọng, không phải muốn đi theo đến, thì ra là thế. Lý Giao một thanh đẩy lái xe môn, bất mãn nói thầm, tiểu tử này, lại cùng cái kia hai hàng góp một khối, đều không biết cho ta đến điện thoại. Thường Hương vừa xuống xe, lập tức đông khẽ run rẩy. Mặc dù khoảng cách mới huyện mới hơn 100 cây số, nhưng đây là vùng núi, nhiệt độ muốn thấp mấy độ. Cứ một mực nàng mặc ít, bụng lại đói, cảm giác lạnh không được. Hắc hắc, lạnh không? Lý Giao đã đi qua đây, một mặt cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Người quản được sao? Nàng cùng cái này đáng ghét mập mạp chết không hợp nhau. Không xen vào, dù sao ai lạnh ai biết. Lý Giao mặc thật dày lông phục, đắc ý từ Thường Hương bên người đi qua. Thường Hương trùng điệp hừ một tiếng, kéo mở phía sau xe môn lại chui trở về, nàng nhớ kỹ trong xe lưu y phục, là nhị tử. Lật ra hai cái, nàng nhìn thấy bao khỏa giã sơn tham bao bố nhỏ, đột nhiên nghĩ lên mình nói muốn chia cho Lý Giao một nửa. Mập mạp chết bẩm, hữu ngươi cầu ta thời điểm. Thường Hương lộ ra xấu xa nụ cười. Bên ngoài, Lý Giao đang chất vấn Minh, ngươi trở về vì cái gì không gọi điện thoại cho ta. Minh ngậm miệng, suy nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi, ở cách xa. Hắn lần này tới muốn bảo Sơn cùng Sơn Hoa cha học tập trồng trọt, cho nên ngoại trừ liên hệ Thẩm Hân, chỉ cấp Trương Tiểu Lượng phát ra tin nhắn, bởi vì hắn cảm thấy Trương Tiểu Lượng ngay tại mới huyện, cách gần. Lý Giao nhìn chằm chằm Minh mặt, cảm giác hắn hé miệng môi dáng vẻ thật đáng yêu, không tự chủ được vươn tay vuốt vuốt Minh tóc, nói ra, cái gì cách khá xa, sau này tới nhất định muốn tin cho ta hay, biết không? Minh có chút không quá thói quen Lý Giao động tác, lui về phía sau một bước. Lý Giao có chút tiếc nuối thu tay lại, nàng vốn đang nghĩ xoa bóp mình mặt đầu. Lý Giao, Minh lúc đầu muốn nói cho nàng, Thường Hương nơi đó hữu nàng một nửa người sâm. Có thể hắn vừa mở miệng, Trương Tiểu Lượng từ trước xe vòng qua đến, đưa tay đập một chút Lý Giao bả vai, nói ra, ngươi thế nào đều béo thành như gấu. Ha 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 ha. Thường Hương vừa tìm hết y phục, nghe được câu này cười đến ngồi xổm ở trên đất. Thẩm Hân nhấp một chút miệng, lại vội vàng nhìn xuống. Lý Giao bị câu nói này đính đến thiếu điều phun huyết, lúc ấy liền tức giận, lớn tiếng nói, ngươi nhãn quẻ à, ta là mặc dày, cái nào mập, ngươi. Lúc này, Hoàng Đông Vũ, Hoàng Lãng, còn có đại tỷ Hoàng Nhị đã đi qua đây. Lý Giao lập tức câm miệng, nàng có chút sợ khuê mật cái này đại tỷ, mặc dù Hoàng Nhị rất ôn hòa, nhưng nàng chính là cảm giác hữu áp lực, cũng không dám tới ngồi chung một chiếc xe. Trương Tiểu Lượng, Thường Hương đều an tĩnh xuống tới, Hoàng Nhị phảng phất tự mang khí chàng, hướng cái kia vừa đứng chính là tiêu điểm. Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trương Tiểu Lượng cười ha ha đưa tới, đồng lứa nhỏ tuổi bên trong liền hắn không sợ Hoàng Nhị. Ta điều đến Nham thành phố công việc. Hoàng Nhị cười đối với Trương Tiểu Lượng gật đầu. Đại tỷ, đây là Thường Hương, ca ta nhóm. Đây là Tiểu Minh, huynh đệ của ta. Đây là Thẩm Hân. Trương Tiểu Lượng cho Hoàng Nhị giới thiệu. Lý Giao trong lòng nổ nước bọn, không biết xấu hổ, Tiểu Minh cùng Thẩm Hân cần phải người giới thiệu sao? Hoàng Nhị ánh mắt một mực đang Minh nơi đó, trên dưới dò xét, thấp giọng hỏi Hoàng Lãng, đây chính là đứa bé kia.
Ừm.
Hoàng Lãng gật đầu. Lớn lên thật không sai. Hoàng Nhị nói ra. Hoàng Lãng mười phần im lặng, nữ nhân chú ý điểm đều là nhan trị sao? Ngay cả đại tỷ đều như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết lao ra tử xem trọng là cái gì? Hoàng Đông Vũ tức thì nhớ tới Lý Giao ở xe đã nói điều kiện, vội vàng nghiêng đầu đi, sợ bật cười. Mình cũng đang nhìn Hoàng Nhị, hắn có thể cảm giác không thấy cái gì áp lực, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này cười lên đặc biệt ôn hòa, cũng đặc biệt đẹp đẽ. Sau đó mọi người lẫn nhau chào hỏi, chuẩn bị vào sơn, Hoàng Đông Vũ mang Lư Hữu nhóm cũng tụ tập qua đây. Nơi này là dưới chân núi thôn, lại hướng phía trước liền không có đường, ước chừng phải đi gần 5 cây số đường núi mới có thể đến sơn thôn tiểu học. Một đám người đổ bước đi lên phía trước, Trương Tiểu Lượng lôi kéo Hoàng Lãng thối lui đến cuối cùng. "Làm gì?" Hoàng Lãng hỏi. Trương Tiểu Lượng thấp giọng, ở Hoàng Lãng bên tai nhỏ giọng thầm thì một trận. Hoàng Lãng càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng hỏi, "Thật sự? Ngươi không phải lừa dối chứ?" "Không tin bay đầu ngươi đi hỏi một chút nhị tử, anh em tối hôm qua vẩy một cái ba, chinh chiến suốt cả đêm. Dậy sớm vẫn còn khải lệ ra viên chạy 10 vòng đâu." Trương Tiểu Lượng dương dương đắc ý nói, "Thật có lợi hại như vậy thuốc, còn một chút tác dụng phụ không có." Hoàng Lãng vẫn cảm thấy khó có thể tin. "Nhìn bộ dáng của ta bây giờ, giống như là hữu tác dụng phụ sao? Người cũng không nghĩ một chút, Tiểu Minh lấy ra đồ vật, nào có lần. Phỉ thúy đều là pha lê loại." Hoàng Lãng gật gật đầu, lần này mạo hiểm qua đây, chính là chạy những cái kia phỉ thúy tới. Đương nhiên, lần này hắn không thể mua, bởi vì Tiểu Minh lấy ra đều là phỉ thúy căn bản không cần mở, đương nhiên không thể được. Hắn chính là muốn nhìn một chút, những này nát liệu hư hao có nghiêm trọng không, nếu như phỉ thúy bên trên không có vết rạn, làm chút trang sức, giá cả đồng dạng siêu cao, cái này thế nhưng đế vương lục. Nếu có thể làm ra một chuỗi hạt tử, chỉ sợ so hắn cái kia vòng tay giá cả đều cao. Hắn thích phỉ thúy, phi thường hy vọng đem những này nát liệu biến thành tinh mỹ trang sức phỉ thúy. Lại là phỉ thúy, lại là dược tề, hắn lần này mang đồ vật không phải ít. Hoàng Lãng nói, đây coi là cái gì, còn có một gốc dạ sơn thằng đầu, phơi khô đều hữu gần 200 khắc. Nhị tử nàng dâu ra ra là lão trung y liễu, nói cái này quả sâm tối thiểu 200 năm hướng bên trên. Ta đi, Hoàng Lãng một tiếng kinh hô, đừng nhìn dạ sơn tham giá đấu giá cách không giống như phỉ thúy như thế động một tí mấy ngàn vạn hơn 100 triệu, nhưng cái đồ chơi này so phỉ thúy càng ít. Hoàng Lãng thanh âm quá lớn, phía trước một đám người quay đầu xem bọn hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Tiểu Lượng đuổi đội khoát khoát tay. Tiếp tục đi lên phía trước, Hoàng Lãng thấp giọng hỏi, cái này quả dã sơn tham đâu? Tiểu Minh tặng cho Thường Hương. Cho Thường Hương a? Tiểu Sáng, quay đầu ngươi cùng Thường Hương nói một chút, hỏi nàng nguyện ý đem sâm bán cho ta không? Hoàng Lãng hỏi. Trương Tiểu Lượng lắc đầu, ngươi liền đừng suy nghĩ, Tiểu Minh đưa đồ vật, Thường Hương có thể bán không? Hoàng Lãng thở dài, có chút tiếc nuối. Tiếp theo còn nói, Tiểu Minh mỗi lần rời khỏi đều đi nơi nào? Có phải hay không là trên núi một nơi nào đó? Trương Tiểu Lượng vội vàng nhắc nhở, ngươi cũng đừng hữu cái này tâm tư, Tiểu Minh không nói, khẳng định không muốn nói cho chúng ta. Hoàng Lãng đánh gãy Trương Tiểu Lượng, ta biết, chính là nói cho ngươi nói, ngươi liền không hiếu kỳ. Hữu cái gì tốt không kỳ? Nói chính sự, ngươi quay đầu lại hỏi hỏi chính ca, bệnh của hắn trị đến thế nào? Nếu là không được, liền cho hắn thử một chút cái này dược tề. Trương Tiểu Lượng nói. Tốt. Hoàng Lãng gật gật đầu, cười ha hả nói, có điều trở về sau ta thử trước một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không vậy một cái ba. Lãng ca, không phải ta đã kích ngươi, ta cảm thấy ngươi quá sức. Cho dù có dược tề cũng phải nhìn người nội tình. Xéo đi, ngươi hắn sao nội tình còn không bằng ta đâu. Đi rồi nửa giờ, đường núi càng phát ra khó đi, mấp mô đường đất phi thường khó đi, thiếu địa phương sườn dốc dốc đứng, còn có địa phương sát bên vách núi, vô cùng nguy hiểm. Lư Hữu nhóm vừa đi vừa nói giỡn, bọn hắn thích nhất chính là loại này nguyên thủy hình dạng mặt đất. Lúc này đã là mùa đông, trong núi lại cũng không tiêu điều, nơi xa nhìn trắng xóa, đều là hạt sương, cây cảnh bên trên treo sương trắng, rất xinh đẹp. Lý Giao tức thì cẩn thận từng ly từng tí, vừa đi, một bên cầu nhau, khó như vậy đi, làm sao lại không tu đầu nói. Không phải nói muốn thôn thôn thông sao? Hoàng Đông Vũ nói, sửa đường không có người muốn dễ dàng như vậy, đặc biệt là đường núi, dùng tiền siêu nhiều. 5-6 cây số mà thôi, mới huyện lại không phải không có tiền. Hoàng Nhị đi ở trước nhất, đi theo Minh cùng Thẩm Hân. Nghe được Lý Giao, nàng mặt lộ vẻ suy tư. Loại hoàn cảnh này đối với Minh tới nói không có lực hấp dẫn gì, hắn thế giới kia, trong một năm một nửa đều là trắng. Có điều hữu loại đồ vật lại làm hắn hiếu kỳ không dứt. Băng Thiên Tuyết Địa bên trong, thỉnh thoảng nhìn thấy bằng phẳng địa phương hữu một cái vòng tròn hình vòm kiến trúc. Kia là cái gì? Minh chỉ vào kiến trúc hỏi thăm. Kia là liệu lớn, loại rau quả. Thẩm Hân nói. Minh kinh ngạc nói, mùa đông cũng có thể trồng trọt. Có thể à, một hồi trở về sau, dẫn ngươi đi sơn hoa nhà bọn hắn liền hữu liệu lớn. Tốt. Minh gật gật đầu, hắn rất hưng phấn, cái này với hắn mà nói là một cái toàn nhận thức mới, hơn nữa mùa đông trồng trọt hữu tác dụng cực lớn. Thẩm Hân ngấm ngầm suy nghĩ, Minh lần sau lại đến, có phải hay không nên chuẩn bị một chút liên quan tới trồng trọt tri thức cùng thưởng thức. Chương 188, quá nhanh đường núi mặc dù khó đi, nhưng mọi người hứng thú đều không sai, nhưng cái kia Lư Hữu vừa đi, một bên cầm điện thoại di động chụp ảnh ghi chép giống như nhất bị điên chính là hai ha ha, nó từ chưa từng tới loại địa phương này, lộ ra đến hưng phấn dị thường. Hơn nữa nó không sợ người lạ, ở đám kia Lư Hữu bên trong nhảy lên đến nhảy lên đi. Lư Hữu cũng đều thích nó, cái này vô vô nó cái đầu, cái kia lột hai cái. Gia hỏa này liền càng phát ra kích động, gắn hoan chạy. Minh lực chú ý đều ở lều lớn cái kia, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Thẩm Hân tìm ra tới video. Thẩm Hân tức thì ở một bên giảng giải. Hai người bọn hắn đều là người sống trên núi, cho dù nhìn xem video đi cũng không chậm. Cứ như vậy, Hoàng Nghị liền có chút cùng không lên, rơi xuống đội ngũ đằng sau, Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng lập tức câm miệng, dừng lại đàm luận. Hoàng Đông Vũ nhanh bước đi tới phía trước nhất, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Hân, nói ra, chúng ta đi chậm một chút đi. Thẩm Hân quay đầu nhìn một nhãn, lập tức đứng vững, chờ lấy mọi người cùng bên trên. Hoàng Đông Vũ xuất ra một khối sô cô la, xé mở bao trang đưa cho Minh. Minh đưa tay tiếp nhận, bỏ vào trong miệng, sau đó cười nói một tiếng cảm ơn. Hắn lần đầu tiên tới liền nhận thức Hoàng Đông Vũ, mặc dù đoạn thời gian này cùng Trương Tiểu Lượng tiếp xúc càng nhiều, nhưng Hoàng Đông Vũ trong lòng hắn địa vị cũng không so Trương Tiểu Lượng thấp. Hoàng Đông Vũ nhìn xem Minh, nửa năm trước cái kia vừa dơ vừa thối tiểu ăn mày đã nhớ không ra. Đột nhiên, sau lưng truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, Hoàng Đông Vũ giật nảy mình, vội vàng quay đầu, liền gặp cái kia hai ha từ ven đường dốc núi tuột xuống. Dốc núi rất dốc, lại hướng xuống chính là sơn đồi. Nó thế nào tuột xuống rồi? Cái này ý niệm ở Hoàng Đông Vũ trong đầu một tránh công phu, Minh liền xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, bắt lại hai ha phần gáy ra, nhoáng một cái về tới trên đường. Tiếng kêu sợ hãi biến mất, nhưng những cái kia lư lữu trên mặt vẻ mặt lại càng kiếp sợ. Hai ha bản thân tuột xuống sườn núi không rơi, còn có hai ha bản thân đi trong sông đâu. Có thể Minh ở trong chớp mắt đem hai ha để trở về, cái này bất khả tư nghị. Minh khoảng cách hai ha ít nhất 20 mét, nháy mắt liền đến, bọn hắn đều không thấy rõ ràng Minh là làm sao vượt qua, thực sự quá nhanh kinh người hơn chính là từ như thế đột một sườn dốc bên trên nhấc theo hai ha nhảy lên. Cô bé kia là làm sao vượt qua? Một tên lư lữu hỏi người bên cạnh. Không thấy rõ ràng, quá nhanh. Ta cũng không thấy rõ ràng. Những người khác cũng lắc đầu. Hoàng Nghị vẻ mặt như cũ bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong chấn kinh lại khó mà che giấu. Nàng ở thủ đô thời điểm nghe nói qua Minh, cũng biết đứa nhỏ này vũ lực giá trị rất cao, nhưng tận mắt thấy cùng nghe nói không phải là một mã sự tình, Minh tốc độ thật đem nàng kinh đến. Lý Giao ha ha cười, chắc không được gọi hai ha ha, không nghĩ tới thật như vậy hai à, cái này đều có thể đi tiếp. Minh trở lại trên đường, đưa tay cho hai ha một bàn tay. Ngao ho 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 vù 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 hai ha kêu thảm ngã xuống đất, cái đuôi gấp ép chặt lấy. Trương Tiểu Lượng cùng Thường Hương chạy qua đây, hỏi, Tiểu Minh, không có sao chứ? Không có việc gì. Minh lắc đầu, xem xét Thường Hương muốn đánh hai ha ha, vội vàng ngăn lại, đừng đánh nữa, nhìn nó sợ hai đến. Hai ha lúc này còn trên mặt đất kêu rên đâu, Thường Hương nhìn một nhãn, tức giận đến đá nó một cước. Một chàng sợ bóng sợ gió đi qua, đám người tiếp tục đi lên phía trước, lư hữu nhóm ăn tính rất nhiều, đa số đều đang chăm chú Minh, hiếu kỳ cô bé này làm sao sẽ chạy nhanh như vậy. Cái kia gọi chính sách bảo vệ rừng thanh niên chậm rãi rơi vào đằng sau, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lấy điện thoại di động ra lặng lẽ đem vừa rồi ghi chép ở dưới video phát ra. 9 giờ rưỡi, bọn hắn mới đổi tới Sơn thôn tiểu học, Minh cũng lần nữa gặp được Vương Triệu Điền. Nhìn thấy biến hóa to lớn Minh, Vương Triệu Điền cao hứng phi thường, lúc này mới bao lâu, Minh đã có thể tiến hành đơn giản đối thoại. Mãi cho đến 10 điểm qua, bọn hắn đuổi tới Thẩm Hân nhà. Hai ha điển hình nhớ ăn không nhớ đánh, lại bắt đầu vui chơi, phản phất quên vừa rồi kém chút một mệnh, gào gào kêu chạy hướng Thẩm Hân nhà. Kết quả vừa vào đại môn, tiếng kêu của nó liền biến thành kêu rên, đám người đi qua xem xét, con hàng này đang bị đại hắt theo trên mặt đất. Thẩm Hân nhà lại ra bên ngoài khuyết trương một khối, đóng cái phòng ăn. Trời nóng thời điểm có thể trong sân ăn, nhưng trời lạnh lại không được. Nhìn thấy Minh trở về, Thẩm Hân mẹ thật cao hứng, chào hỏi hắn đi theo mọi người ăn cơm. Thẩm Hân tức thì để xuống túi sách bắt đầu bận điệu từ phía. Tình hình như vậy, để Minh nhớ tới mấy lần trước lúc đến tình cảnh. Vượt quá Minh dự liệu là, Thẩm Hân cha vậy mà có thể xuống đất đi bộ, chỉ có điều chống ngặt. Lúc trước hắn còn nghĩ, lúc nào chữa thương đan đủ dùng, cho Thẩm Hân một viên. Có thể hiện tại xem ra, ngược lại là không cần, Thẩm Hân cha chính đang khôi phục. Cơm nước xong xuôi, Hoàng Đông Vũ cùng Vương Triệu Điền liền mang theo lư hữu nhóm đi rồi, Hoàng Nghị cũng đi theo, nàng đến trên núi chính là bưng lỏng. Có điều Hoàng Lãng, Trương Tiểu Lượng, Thường Hương cùng Lý Giao đều một đi. Lý Giao lúc đầu muốn đem Minh gọi đi, thật tốt dẫn đạo một phen, kết quả Hoàng Lãng đoạt trước một bước chạy đến Minh gian phòng. Tiểu Minh, ngươi phỉ thúy đâu, cho ta xem một chút. Hoàng Lãng vào nhà đã nói lên ý đồ đến. Lễ vật của ngươi là dự tể. Phỉ thúy, cho Thẩm Hân. Minh còn cho rằng Hoàng Lãng muốn phỉ thúy, đập nói lắp ba giải thích. Ta biết, ta không muốn phỉ thúy, chính là nhìn xem, nếu như có thể sử dụng, liền làm thành đồ trang sức, giá trị cao hơn. Hoàng Lãng giải thích nửa ngày, lại từ trước ngực xuất ra một cái quan âm mặt dây chuyền cho Minh nhìn. Ngươi nhìn, cái này mặt dây chuyền chính là dùng ngươi lần thứ nhất lấy ra phỉ thúy làm, xinh đẹp chứ? Minh tiếp đi tới nhìn một chút, quả nhiên so tảng đá đẹp mắt nhiều, bóng ánh long lanh, nước nhuận còn chảy, hắn nhìn xem đều thích. Hiểu rõ Hoàng Lãng ý tứ, hắn từ thú trong bóp ra đem nát phỉ thúy lấy ra. Nếu như có thể làm thành Hoàng Lãng mặt dây chuyền như thế, Thẩm Hân nhất định thích vô cùng, liền sẽ thu lấy. Hoàng Lãng thấy rất cẩn thận, mỗi một khối đều muốn xem trọng lâu, chỉ cần có thể hay dùng, đều dùng vài cẩn thận gói kỹ. Không thể dùng phân ra đến, cầm không chính xác mang về cẩn thận kiểm chắc. Minh ở lại vô vị, cùng Hoàng Lãng nói một tiếng, rời phòng, đi tới cơm phòng. Trong phòng ăn hữu lò, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, đối với cái này sưởi ấm đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Thẩm Hân đang thu dọn cái bàn, nhìn thấy Minh vào đây, hỏi, sao ngươi lại tới đây, đi nghỉ trước một cái đi. Một hồi ta dẫn ngươi đi sơn qua nhà. Minh đi qua, chỉ lò. Cái này a, đây là lò, đốt than đá, ngươi chờ chút ta. Thẩm Hân đem bát đũa xuất ra đi, lại cực nhanh chạy về đến, đem lò bên trên làm ấm nước cầm xuống tới. Ngươi nhìn, lò bên trong đốt là than đá. Đây là hỏa môn, đây là ống khói. Nghĩ để hỏa thiêu đến vượng một chút, liền đem phía dưới đến hỏa môn đánh mở, ống khói nơi này cũng hưu cái cả phiến. Minh một bên nghe một bên gật đầu, hắn lại biết một loại có thể đốt đồ vật, gọi than đá. Hình như nhìn đồ biết vật bên trong cũng hưu, hình tượng hàng giá khu hắn một lưu ý một lát sau, Thẩm Hân nói xong, Minh hỏi, hơi ấm. Hắn cảm thấy hơi ấm sưởi ấm càng dùng tốt hơn, hắn vừa rồi tại trong phòng khách thấy được, không biết vì cái gì trong phòng ăn không có hơi ấm. Hơi ấm a, đang chuẩn bị chăng đâu, ngươi đi theo ta. Thẩm Hân nắm lấy Minh tay, lôi kéo hắn hướng cơm sau phòng mặt đi đến.